Chương 2583 tổ thần thế giới, chương 2583 tổ thần thế giới bao nhiêu? Tân Hạo cũng có chút hiếu kỳ. Có thể làm cho Vân Sướng hưng phấn như thế, chỉ sợ không phải số lượng nhỏ. Hơn 11000. Vân Sướng thanh âm ép tới thấp hơn. Hơn 10000 hỗn độn linh tinh. Tân Hạo sửng sốt một chút. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải hỗn độn linh tinh, là hỗn độn linh dịch. Vân Sướng cười hắc hắc một tiếng, hơn 11000 bình hỗn độn linh dịch chuyển đổi thành hỗn độn linh tinh, đó chính là hơn 100 triệu. Nhiều như vậy? Tân Hạo hít vào một hơi, có chút rung động. Bất quá chợt liền cũng gật đầu. Không kỳ quái. Tại liệt diễm chi hà lúc, Tân Hạo một lòng lĩnh hội liệt diễm hỗn độn bản nguyên, Vân Sướng thì không phải vậy. Phần lớn thời gian đều đang suy nghĩ, cảm ứng địa phương nào có bảo vật. Phàm là phát hiện bảo vật, khoảng cách lại không xa, Vân Sướng đều sẽ đoạt lấy. Mà bởi vì tại liệt diễm chi hà thượng du, bảo vật phổ biến giá trị cũng rất cao, cho nên Vân Sướng thu hoạch là 10 phần phong phú. Về phần Diêm Tử Quân, Loan Băng cùng Đoan Mục Kiệt thì cùng Tân Hạo một dạng. Căn bản liền không có đi cướp đoạt bảo vật, ba người là toàn tâm toàn ý hướng thượng du đi, chỉ muốn mau chóng đến liệt diễm chi hà cuối cùng. Cho nên, bây giờ Vân Sướng lấy bảo vật hối đoái, đạt được hơn 60 triệu hỗn độn linh tinh, cũng liền không lộ vẻ kỳ quái. Đương nhiên, hơn 11,000 hỗn độn linh dịch cũng tuyệt đối là một món khổng lồ. Cần biết, hỗn độn linh tinh sức mua liền đã rất mạnh, bình thường tới nói, một kiện phổ thông hạ phẩm thần khí cũng liền giá trị mấy ngàn hơn bạn hỗn độn linh tinh mà thôi, trung phẩm thần khí muốn quý rất nhiều, giá trị mấy bạn, về phần thượng phẩm thần khí liền có tiền mà không mua được, nhưng kém nhất thượng phẩm thần khí, giá trị phổ biến cũng tại mấy triệu tả hữu. Linh xưởng tổ thần lưu lại thần khí bảo vật tự nhiên không phải vật tầm thường, giá trị muốn vượt xa cùng cấp bậc thần khí. Mà 10,000 hỗn độn linh tinh, ngang nhau giá trị chính là một bình hỗn độn linh dịch, 10,000 bình hỗn độn linh dịch. Như vậy phía dưới, có thể nghĩ hơn 11,000 bình hỗn độn linh dịch đến cỡ nào chân quý, chính là vĩnh hằng chân thần toàn bộ giá trị bản thân, đều không nhất định có 10,000 bình hỗn độn linh dịch. Phần lớn là nhiều, lão đại, ta cảm giác có chút chấn không được. Vân Sướng gãi gãi cái hốc, tay phải lấy ra một viên chữ vật tinh giới giao cho Tân Hạo. Lão đại, những bảo vật này cũng không toàn bộ là ta một người lấy được, nếu không có ngươi kiểm chế, rất nhiều bảo vật ta căn bản không có cách nào cướp đoạt, trong này có 60 triệu hỗn độn linh tinh, đây là ngươi bộ phận. Vân Sướng nói ra. 60 triệu hỗn độn linh tinh. Tân Hạo lông mày dương lên, nếu như là những người khác, Vân Sướng tự nhiên không có khả năng xuất ra nhiều như vậy hỗn độn linh tinh, nhưng Tân Hạo khác biệt. Hai người không phải thân huynh đệ cũng hơn hẳn thân huynh đệ, vì Vân Sướng Tân Hạo càng có thể không tiếc đại giới chủ động nhảy vào liệt diễm chi hà. Nếu như không phải Tân Hạo, Vân Sướng đã sớm chết không có khả năng lại chết. Cựu truyền bất diệt thể khó khăn lắm nhập môn, đến tiếp sau tu luyện còn cần đại lượng tài nguyên. Tân Hạo gật gật đầu, cũng không có cùng Vân Sướng khách khí. Không có cách nào. Lần này tuy nói Tân Hạo thu hoạch rất lớn, nhưng bảo vật loại hình kém xa tích tắc Vân Sướng, mà cựu truyền bất diệt thể đến tiếp sau tu luyện quá cần tài nguyên, mà lại không phải một chút điểm. Vẹn vẹn đệ nhất truyền, muốn tu luyện tới viên mãn cấp độ, Tân Hạo đoán chừng cái này 60 triệu hỗn độn linh tinh đều chưa hẳn đủ. Tốt, tiểu gia hỏa, ta liền nhận. Tân Hạo không có cùng Vân Sướng khách khí, bất kể như thế nào, hai người đều có một cái cùng chung mục tiêu. Thanh cựu tổ thần, trở về tinh hải thiên địa, cứu tinh hải thiên địa. Hắc hắc, hai chúng ta huynh đệ dắt tay đồng tiến, tương lai nhất định có thể thành cựu tổ thần cường giả. Vân Sướng lòng tin tràn đầy. Ân. Tân Hạo cũng cười. Vân Sướng nhìn một chút xung quanh, nói ra, không biết Viêm Ngục lao tổ bọn hắn bây giờ tại nơi đó, có hay không bái nhập Càn Khôn Tông, đợi đến Càn Khôn Tông liền biết. Tân Hạo lắc đầu, trong lòng cũng có chút bận tâm Viêm Ngục lao tổ ba người. Trong đại điện cũng có người chú ý tới Vân Sướng lấy được chữ vật tinh giới, nhưng bởi vì không cách nào phán đoán chữ vật tinh giới bên trong đến tột cùng có bao nhiêu hỗn độn linh tinh, cũng không có nói cái gì. Chỉ có số ít mấy cái nửa bước chân thần, nhìn chằm chằm Vân Sướng một chút, nhưng lại chú ý tới Tân Hạo các loại Vân Sướng quan hệ thân mật, không khỏi lại mặt lộ do dự, vẻ kiêu rẻ. Tân Hạo thực lực, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy. Muốn đánh Vân Sướng chú ý, trước cân nhắc một chút chính mình có thể hay không tiếp nhận Tân Hạo một kiếm. Hối đoái bảo vật như cũ tại tiếp tục, cho vẹn sau gần nửa canh giờ, hối đoái bảo vật mới kết thúc. Gần 3000 tên nửa bước chân thần, chí ít có 9 thành nửa bước chân thần đều lựa chọn đem bảo vật hối đoái thành hỗn độn linh tinh. Mỗi người thu hoạch đều cực lớn, từng cái trên mặt càng lộ ra hài lòng, vẻ hưng phấn. Nếu như đặt ở bên ngoài, bọn hắn muốn có được nhiều như vậy hỗn độn linh tinh, trên cơ bản không cần nghĩ, coi như thực sự đến, một cái không tốt cũng có khả năng bị người chặn giết và bảo. Mà ở chỗ này, lo lắng liền nhỏ rất nhiều. Tốt, ta tuyên bố, lần này Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội chính thức kết thúc. Vô tướng lao tổ thấy không có người tiến lên nữa hối đoái, lúc này nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp tuyên bố chuẩn bị rời đi. Hiện tại trở về Càn Khôn Tông. Vô tướng lao tổ vung tay lên. Dầm dầm. Từng luồng lực lượng, lập tức liền cũng tác dụng tại Tân Hạo các loại trên người mọi người. Lực lượng thật mạnh, đây chính là tổ thần lực lượng a. Cùng lúc trước tại linh xưởng động phủ lúc khác biệt, giờ phút này càng cự ly hơn cách, cỗ này tổ thần lực lượng cảm giác nhận được rõ ràng hơn. Tân Hạo bản năng điều động hỗn độn bản nguyên đi chống cự, nhưng mà tự thân vô luận cái gì hỗn độn lực lượng bản nguyên, khi đụng chạm lấy vô tướng lao tổ thần lực lượng sau, đều trong phút chốc tiêu tán. Giống như châu đất xuống biển, đã không dậy nổi một tia gợn sóng. Dầm dầm. Sau một khắc, tất cả mọi người liền toàn bộ tiến vào trong một vùng không gian này không giống với linh xưởng đạo phủ, hổ phách người thủy tinh khống chế không gian. Giữa thiên địa đúng là cũng có được 10 phần nồng đậm thiên địa linh khí. Vô tướng lao tổ thể nội thế giới. Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi cảm thụ được vùng không gian này. Trong không gian, tràn ngập thiên địa linh khí, phương xa có núi non sông ngòi, bất quá bầu trời lại là một mảnh hư vô, không có cái gì. Cùng ta bản thân thế giới khác biệt rất lớn. Tần Hạo âm thầm gật đầu, bản thân thế giới chính là thiên đạo hình thức ban đầu, mà vô tướng lao tổ mặc dù là tổ thần cường giả, nhưng thể nội thế giới nhưng lại xa xa không kịp bản thân thế giới. Bất quá vẫn như cũ có đáng giá cảm ngộ địa phương. Tần Hạo phát hiện vô tướng lao tổ thể nội thế giới càng thêm vững chắc, không gian đều kiên cố không gì sánh được, lấy Tần Hạo thực lực tu vi, căn bản là không có cách dung chuyển. Thật phức tạp vĩ độ không gian. Tần Hạo tâm niệm vừa động, nhịn không được nếm thử phân tích, cảm ngộ tu luyện. Một bên khác, nơi này là vô tướng lao tổ thể nội thế giới. Chậc chậc, không hổ là tổ thần cường giả, thể nội thế giới đều lớn như vậy, ta cảm giác thể nội thế giới cùng vô tướng lao tổ thể nội thế giới, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nói nhảm, người tu vi gì, vô tướng lao tổ tu vi gì, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình mẹ nó muốn ăn đòn đúng không? Không biết nói chuyện đừng nói chuyện, không ai đem ngươi trở thành công điếc. Bên kia có người, là bọn hắn, đệ tử tuyển nhận đại hội trước tám bậc tên. Đông đảo nửa bước các chân thần đều sợ hai thán phục lấy vô tướng lao tổ thể nội thế giới, thần sắc đều không ngừng hâm mộ, bất quá rất nhanh liền cũng bị phương xa càng nhiều người hấp dẫn, chỉ thấy được phương xa núi non sông ngòi ở giữa. Thình lình đang có lấy mấy vạn khí tức bất phàm nửa bước chân thần. Chính là năm nay Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội, có tư cách bái nhập Càn Khôn Tông đệ tử. Chương 2584 suy đoán, chương 2584 suy đoán, phương xa đông đảo nửa bước chân thần cũng chú ý tới bên này động tĩnh, không ít ngay tại nhắm mắt dưỡng thần người đều mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lại. Chu Minh, ngươi cũng tiến vào, ha ha ha, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi rơi vào linh sưởng động phủ lập tức có sớm tiến vào vô tướng lao tổ thể nội thế giới, chờ đợi đến Càn Khôn Tông nửa bước chân thần gặp được chính mình người quen, lúc này liền kinh hỉ bày tới. Đừng nói nữa, kém chút chết tại linh sưởng động phủ, Đàm Minh, chúc mừng chúc mừng, lần này thế nhưng là đã được như nguyện, thành công bái nhập Càn Khôn Tông. Cũng vậy, ngươi không phải cũng bái nhập Càn Khôn Tông? Không ít người bắt đầu ôn chuyện đứng lên. Tần Hạo, Vân Sướng, ba đạo thân ảnh cũng thẳng đến Tần Hạo cùng Vân Sướng nơi ở Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân, Hư Tổ. Vân Sướng nguyên bản cũng đang đánh giá bốn phía, đột nhiên nghe được Viêm Ngục lão tổ ba người thanh âm, lập tức kinh hỉ quay đầu, quả nhiên liền nhìn thấy Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ đang nhanh chóng hướng bên này mà đến. Viêm Ngục lão tổ ba người dừng thân hình, Viêm Ngục lão tổ nhẹ nhàng thở ra, nói ra, trước đó phát hiện các ngươi rơi vào linh sưởng độc phủ, chúng ta còn thập phần lo lắng, bây giờ các ngươi an toàn đi ra, lần này liền rất yên tâm. Nói, Viêm Ngục lão tổ ba người nhìn về hướng Tần Hạo, chẳng qua là khi nhìn thấy Tần Hạo lại bắt đầu tu luyện, không khỏi há to miệng, có chút tiến lặng. Không sợ đối thủ là thiên tài, liền sợ đối thủ không chỉ có là thiên tài, càng không gì sánh được cố gắng. Bất quá Tần Hạo cũng không phải là đối thủ, mà là chính mình hảo hữu, giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo tu luyện, ba người không có hâm mộ, chỉ có vui mừng cùng một loại chính mình muốn càng cố gắng tâm thái. Ở bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, hiện tại không tiện nói, Viêm Ngục lão tổ, các ngươi cũng tiến vào trước tám bản tên. Vân Sướng lắc đầu, không có nhiều lời linh sưởng động phủ bên trong sự tình. Nhất là Tần Hạo đạt được cựu chuyển bất diệt thể, việc này là tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Viêm Ngục lão tổ gật gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi tiến vào linh sưởng động phủ thời điểm, của ta thứ tự liền đã khá cao, mà đằng sau vận khí ta tương đối tốt, ngoài ý muốn đạt được thiên địa linh thảo, thực lực sau khi tăng lên mới cuối cùng tiến vào trước tám bậc tên. Ta cũng kém không nhiều. Hư Tổ nói ra. Nô Nhân cười khổ một tiếng, ta cuối cùng kém một chút mới tiến vào 80000 tên, nhưng bởi vì các ngươi rơi vào linh sưởng động phủ, thiếu khuyết rất nhiều xếp hạng, ta mới có thể bái nhập Càn Khôn Tông. Tần Hạo, Vân Sướng, Cố Phong Trần các loại rất nhiều người, thứ tự đều là rất cao, rơi vào linh sưởng động phủ sau, cũng vô pháp lại cảm ứng được bọn hắn điểm tích lũy lệnh bài. Nô Nhân lúc này mới cơ duyên xảo hợp, cuối cùng tiến vào 80000 tên, mặc dù là cuối cùng thứ tự, nhưng may mà cũng thành công bái nhập Càn Khôn Tông. Có thể bái nhập Càn Khôn Tông là chuyện tốt, hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta 5 cái đều bái nhập Càn Khôn Tông, hô, cũng không thể phớt lờ, bái nhập Càn Khôn Tông chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu tổ thần. Vân Sướng trọng trọng gật đầu, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, mong đợi. Đây là tự nhiên. Thành tựu tổ thần người, ước bạn bên trong cũng liền như vậy 1-2 cái, bất kể như thế nào, chúng ta còn muốn càng thêm cố gắng. Tân Hạo còn tại tu luyện, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian tu luyện. Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ đều là gật đầu, nhận Tân Hạo ảnh hưởng, cũng bắt đầu riêng phần mình ngồi xếp bằng tu luyện. Những phương hướng khác, rất nhiều người đều tại ôn chuyện lấy, cũng có người thỉnh thoảng nhìn về phía Tân Hạo bên này, hiển nhiên đang nghị luận Tân Hạo chém giết Diêm Tử Quân sự tình, về phần linh sưởng tổ thần truyền thừa. Mặc dù tất cả mọi người có chỗ suy đoán, nhưng bởi vì không có chứng cứ, đám người cũng vô pháp hoàn toàn xác định, đến cùng có phải hay không Tân Hạo đạt được linh sưởng tổ thần truyền thừa. Nhưng bất kể như thế nào, Tân Hạo chém giết Diêm Tử Quân cũng làm cho đám người vô cùng kiêng kỵ. Không có người dám can đảm tùy tiện đánh Tần Hạo chủ ý, cũng chỉ có số ít mấy cái, thứ tự tương đối cao nửa bước chân thần thiên tài, nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút sau, liền lại riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần. Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ đều ở nơi này, như vậy cũng tốt, chúng ta 5 người đồng thời bái nhập Càn Khôn Tông, tương lai thành tựu tổ thần tỷ lệ cũng lớn hơn. Tần Hạo một mực tại tu luyện, nhưng cũng cảm giác được Viêm Ngục lão tổ ba người, cũng không có dừng lại tu luyện cùng Viêm Ngục lão tổ ba người ôn chuyện, Tần Hạo tiếp tục cảm ngộ, thôi diễn vô tướng lão tổ thể nội thế giới. Tổ thần thể nội thế giới không gian kết cấu thế mà phức tạp như vậy, càng là tôi diễn, Tần Hạo càng là cảm thấy vô tướng lao tổ thể nội thế giới phức tạp. Nếu như nói bình thường chỗ thể, phổ thông chân thần thể nội thế giới chính là nhị thứ nguyên lời nói, như vậy vô tướng lao tổ thể nội thế giới chính là 8 lần nguyên, 9 lần nguyên, thậm chí cao hơn. Tần Hạo thôi diễn, đều cảm thấy không gì sánh được gian nan, không gì sánh được phức tạp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thì ra là như vậy, không gian nếu như vậy lẫn nhau trùng điệp, không gian bức chắc tính thế mà tăng lên nhiều như thế, rất tốt, loại này trùng điệp phương thức có thể đặt ở ta bản thân thế giới còn có loại này, không gian huyền diệu Tần Hạo một chút xíu tìm hiểu, cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Hiu hiu hiu. Ba đạo thân ảnh ngay tại trong không gian hư ảo lưu chuyển, vô tướng lao tổ cảm giác thể nội thế giới, tiểu gia hỏa này, thế mà lĩnh hội thể nội thế giới của ta. A, cái kia gọi Tần Hạo tiểu gia hỏa, Tinh Vân Chi chủ hỏi. Vô tướng lao tổ gật đầu, chỉ là nửa bước chân thần, liền thôi diễn thể nội thế giới của ta, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cử động như vậy cũng coi như can đảm lắm. Bị ảnh chân thần cười cười, chợt đôi mắt lấp lóe xuống, có khả năng hay không, linh sưởng tổ thần truyền thừa, chính là bị Tần Hạo tiểu gia hỏa này đạt được. Muốn có được linh sưởng tổ thần truyền thừa, khảo nghiệm tất nhiên cực lớn, nhưng kẻ này rơi vào liệt diễm chi hạ nhưng lại an toàn đi ra, đồng thời cùng Diêm Tử Quân một trận chiến bên trong, nhìn như vận dụng kiếm pháp, có thể tiếp nhận Diêm Tử Quân mấy trưởng lại thần thể không chút nào tổn hại, kẻ này thần thể lực lượng rõ ràng trên phạm vi lớn tăng cường. Vô tướng lao tổ trầm ngâm nói, thể nội thế giới phát sinh hết thảy, vô tướng lao tổ nhất thanh nhị sở. Rất nhiều nửa bước chân thần nghị luận, vô tướng lao tổ cũng đều toàn bộ nghe được. Tần Hạo rơi vào liệt diễm chi hạ, không những không chết, ngược lại lĩnh hội liệt diễm hỗn độn bản nguyên, càng là cuối cùng chém giết Diêm Tử Quân. Nhất là tại chém giết Diêm Tử Quân một trận chiến bên trong, Tần Hạo rõ ràng thần thể lực lượng cực mạnh. Mặc dù Tần Hạo cùng Diêm Tử Quân một trận chiến đều là vận dụng kiếm pháp, nhưng lúc đó ở đây nửa bước chân thần cũng không phải đồ đần. Ở chính giữa linh hồn độc tố, không cách nào phản kích sau, bị Diêm Tử Quân mấy trường công kích. Phải biết lúc đó Diêm Tử Quân thế nhưng là phục dụng địa sát đan, chiến lực đã so sánh đỉnh phong tiên địa chân thần. Đổi lại mặt khác nửa bước chân thần, đừng nói mấy trường, dù là một trường cũng có thể bị Diêm Tử Quân trực tiếp chém giết, mà Tần Hạo lại lông tóc không thương, vẹn vẹn bị đánh lui mà thôi. Muốn nói Tần Hạo thần thể lực lượng chỉ là nửa bước chân thần cấp độ, đồ đần đều không tin. Tóm lại nói tới, cứ việc không có minh xác chứng cứ chứng minh, nhưng cũng đủ để chứng minh vấn đề. Có một vấn đề Tinh Vẫn Chi chủ trầm ngâm, như kẻ này thực sự đến cựu chuyển bất diệt thể có thể cựu chuyển bất diệt thể tu luyện độ khó, ngắn như vậy thời gian, liền đem đệ nhất chuyển luyện thành. Có chút không thực tế. Cựu chuyển bất diệt thể cụ thể phương pháp tu luyện, chúng ta cũng không rõ ràng, có lẽ linh sưởng tổ thần sớm có an bài, bất kể như thế nào, kẻ này cũng không có bại lộ, cũng không do nói, chúng ta cũng vô pháp chứng thực. Cựu chuyển bất diệt thể cực kỳ chân quý, luận giá trị có thể so với hỗn độn chí bảo. Nhưng vô tướng lao tổ không có bất kỳ cái gì dự định đi hỏi thăm Tần Hạo, hắn sở dĩ an bài đệ tử tuyển nhận đại hội ở linh sưởng độc phủ, chỉ là hy vọng cuối cùng được đến cựu truyền bất diệt thể người, chính là Càn Khôn tông đệ tử. Bây giờ kết quả, vô tướng lao tổ đã rất hài lòng. Chương 2585 Càn Khôn chi hoàn, chương 2585 Càn Khôn chi hoàn vô tận không trung. Dầm dầm, hơn 8 vạn tên Càn Khôn tông tân tấn đệ tử, toàn bộ đứng lơ lửng trên không. Phía trước thì là vô tướng lao tổ, bị ảnh chân thần cùng Tinh Vẫn chi chủ. Bất quá giờ phút này cũng không có người nhìn về phía vô tướng lao tổ ba người, mà là sắc mặt phân chấn, xôn xao nhìn về phía phía dưới. Càn Khôn Tông, chúng ta đến Càn Khôn Tông. Đám người xôn xao, tất cả mọi người có chút kích động. Phía dưới, chính là khắp nơi dãy núi. Cho dù ở vào không trung, vẫn như cũng nhìn không thấy cuối. Lớn, vô cùng to lớn. Phải biết, ở đây đều là nửa bước chân thần, cho dù thần niệm phạm vi bao phủ đều vô cùng to lớn. Mà bây giờ, đúng là không cách nào toàn bộ bao phủ. Quả thật Càn Khôn Tông có trận pháp bao phủ, thần niệm phạm vi bao phủ chịu ảnh hưởng. Có thể ngay cả như vậy, cũng đủ để chứng minh Càn Khôn Tông to lớn. Càn Khôn Tông chiếm diện tích lớn như vậy, Tân Hạo đều là có chút ngây người bên dưới, luận phạm vi, chí ít cũng có trăm cái chân võ đại lục. Chính là Tân Hạo, đều có chút không cách nào phán đoán Càn Khôn Tông cụ thể phạm vi. Trừ cái đó ra, bên ngông trong dãy núi, có thể nhìn thấy không ít đỉnh các lâu vũ, ngẫu nhiên cũng có đệ tử từ trong dãy núi tầng trời thấp bay qua, mà dãy núi cùng giữa dãy núi, cũng có thật nhiều đường hẹp quanh co. Cái kia đường hẹp quanh co bên trong, một dạng cũng có đệ tử ngay tại đi lại. Cái này khiến Tân Hạo hơi kinh ngạc, Càn Khôn Tông sao mà khổng lồ? Từng giới chiêu thu đệ tử, theo đạo lý nói Càn Khôn Tông đệ tử hẳn là rất nhiều mới đúng. Dưới mắt lại căn bản không thấy được người nào. Ta là Mị Ảnh Chân Thần. Phía trước, Mị Ảnh Chân Thần đỗng nhiên mở miệng, nàng tay phải bung lên, từng mai có Càn Khôn Tông phủ văn vòng tay trôi nổi mà ra, đi vào mỗi người trước mặt. Đây là Càn Khôn chi hoàn, đại biểu các ngươi tại Càn Khôn Tông đệ tử ký danh thân phận, bên trong có thể cất giữ nhất định vật phẩm, các ngươi nếu bái nhập ta Càn Khôn Tông, khi dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu vĩnh hằng chân thần, thậm chí tổ thần chi cảnh. Mị Ảnh Chân Thần thanh âm thanh thúy, mang theo uy nghiêm. Hiện tại các ngươi có thể đi xuống, nhớ lấy, dốc lòng tu hành. Là, chúng ta minh bạch. Đa tạ Mị Ảnh Chân Thần. Đám người nhao nhao bắt lấy trước mặt Càn Khôn chi hoàn, cung cung kính kính hướng phía Mị Ảnh Chân Thần ba người đi lễ sau, liền riêng phần mình bắt đầu hạ xuống. Không có người nào chiêu đãi. Đây cũng là Càn Khôn Tông đặc sắc, bái nhập Càn Khôn Tông, như vậy, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tông môn cũng sẽ không quá nhiều hỏi đến đệ tử tu hành. Đệ tử ký danh. Tân Hạo lại là nghe được Mị Ảnh Chân Thần lời nói, hơi kinh ngạc. Thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội bái nhập Càn Khôn Tông, thế mà chỉ là đệ tử ký danh. Nếu như chúng ta là đệ tử ký danh, vậy phải như thế nào mới có thể trở thành đệ tử chính thức? Tần Hạo không rõ ràng cho lắm. Bất quá dưới mắt cũng không tốt nói thêm cái gì, Tần Hạo, Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Lô Nhân cùng Hư tổ cũng đều nhao nhao hướng phía dưới Càn Khôn Tông hạ xuống mà đi. Tần huynh, cùng một chỗ cùng một chỗ. Cố Phong Trần theo sau, cũng đánh ra chung quanh, Càn Khôn Tông à, không nghĩ tới ta thật sự có một ngày như vậy, bái nhập Càn Khôn Tông, ha ha, bái nhập Càn Khôn Tông, không nói trở thành tổ thần, tương lai đều có cơ hội thành tựu vĩnh hằng chân thần. Cũng phải nhìn chính mình cố gắng như thế nào a. Vân Sướng cười ha ha một tiếng. Đó là tự nhiên. Cố Phong Trần gật gật đầu, chợt vừa nhìn về phía Viêm Ngục lão tổ ba người, đối với ba người Cố Phong Trần cũng rất xem trọng, hắn thấy có thể cùng Tần Hạo đi cùng một chỗ, hiển nhiên đều không tầm thường. Bất quá Cố Phong Trần vẫn còn có chút ngoài ý muốn, Viêm Ngục lão tổ ba người thực lực, mặc dù cũng bái nhập Càn Khôn Tông, nhưng ba người khí tức rõ ràng xa xa không kịp Tần Hạo. Lắc đầu, Cố Phong Trần tiếp tục dò xét bốn phía. Tần Hạo cũng đang đánh giá Càn Khôn Tông. A, ta cảm giác được có một cố cấm chế, tựa hồ không cho phép phi hành. T, thật là khó chịu, ta cảm giác không trùng phi hành đều rất khó chịu. Vừa mới hướng phía dưới giảm xuống không bao lâu, Vân Sướng liền cảm thấy không thích hợp, không khỏi trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc. Là có một cố cấm chế. Tần Hạo cũng cảm thấy, có lẽ là nhận cấm chế này ảnh hưởng. Nguyên bản ở vào không trung mấy bạn nửa bước chân thần, đúng là nhao nhao tản ra. Mấy bạn đệ tử ký danh, nhìn như rất nhiều, có thể phân tán tại Càn Khôn Tông, cũng có chút không có ý nghĩa. Đảo mắt công phu, liền đã không cách nào nhìn thấy đệ tử khác, chủ yếu là Càn Khôn Tông nội sơn ngọn núi rất nhiều, lại thêm đại lượng đại thụ che trời, rất dễ dàng che đậy ánh mắt. Khó trách vừa rồi nhìn thấy phần lớn người đều lựa chọn trên mặt đất hành động, phi hành không nhiều. Tân Hạo giật mình, chỉ sợ có thể tại Càn Khôn Tông phi hành đệ tử, thực lực đều không tầm thường. Dù sao có thể tiếp nhận cỗ này cấm chế cấm bay, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Tân Hạo 6 người vốn là cùng nhau hành động, nhưng cũng không có phân tán ra, bất quá những người khác lại khác biệt, cơ bản đều riêng phần mình phân tán, Tân Hạo đều không nhìn thấy những người khác tồn tại. Một lát sau, 6 người liền vững vàng rơi vào Càn Khôn Tông, một tòa thấp bé ngọn núi đường hẹp quanh co. Hai bên đường cỏ xanh nhân nhân, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú mỹ. Càn Khôn Tông cũng quá lớn, mấy bạn người đồng thời hạ xuống, kết quả tới mặt đất đều không nhìn thấy những người khác. Viêm Ngục lao tổ cảm thán. Vô Tướng lao tổ, bị ảnh chân thần cùng Tinh Vẫn chi chủ cũng rời đi. Thư tổ thì nhìn về phía trên, phát hiện Vô Tướng lao tổ ba người đã không biết tung tích. Nơi này hỗn độn bản nguyên thật là nồng nặng. Cố Phong Trần sợ hãi thán phục, chậc chậc, ta cảm giác nếu là ở chỗ này tu luyện, không được bao lâu liền có thể tấn thăng chân thần chi cảnh. Hỗn độn bản nguyên sát thực nồng đậm. Tân Hạo trong lòng cũng khẽ nhúc nhích, mà lại rõ ràng có thể cảm giác được Càn Khôn Tông bên trong, mỗi cái khu vực hỗn độn bản nguyên mức độ đậm đặc cũng khác nhau. Tỷ như phía trước bọn họ một ngọn núi, hỗn độn bản nguyên rõ ràng muốn càng dày đặc một chút. Các ngươi nhìn Càn Khôn chi hoàn, đây là vật gì? Vân Sướng thì là mở ra Càn Khôn chi hoàn, lấy ra một viên ước chừng lớn cỡ bàn tay, toàn thân óng ánh hiện ra quang mang bảo ngọc, cái này thứ đồ gì? Lão đại, các ngươi Càn Khôn chi hoàn bên trong có hay không? Ta chỗ này có 10 khối bảo vật này. Ta cũng có. Ta cũng có. Viêm Mục lão tổ bốn người thấy thế, cũng đều lấy ra Càn Khôn chi hoàn. Tân Hạo đồng dạng mở ra Càn Khôn chi hoàn, phát hiện Càn Khôn chi hoàn bên trong chỉ có hai kiện đồ vật, không gì sánh được đơn giản. Cái thứ nhất chính là một viên Càn Khôn tông đệ tử ký danh làm cho. Cái thứ hai chính là bảo ngọc này. Tân Hạo Càn Khôn chi hoàn bên trong, một dạng có 10 viên bảo ngọc, không có hỗn độn bản nguyên, cũng không có thiên địa linh khí. Tân Hạo dò xét bên dưới, phát hiện bảo ngọc này không giống với hỗn độn linh tinh, bên trong căn bản liền không có hỗn độn bản nguyên, liền thiên địa linh khí đều không có. Tựa như chỉ là phổ thông bảo ngọc, nhưng không hề nghi ngờ, nếu Càn Khôn tông đem vật này đặt ở Càn Khôn chi hoàn bên trong, đồng thời mỗi người đều lưu lại 10 viên, như vậy tuyệt đối không phải vật bình thường. Tất nhiên chỗ hữu dụng. Cố Phong Trần, ngươi không phải đối với Càn Khôn tông hiểu khá rõ a, đây là vật gì? Vân Sướng sớm cũng đã kiểm tra Càn Khôn tông đệ tử ký danh làm cho, ở trong đó căn bản cũng không có bất luận cái gì nội dung, không khỏi mở miệng nhìn về phía Cố Phong Trần. Cố Phong Trần trợn trừng mắt, nói ra, Càn Khôn tông chính là Càn Khôn đại lục thế lực lớn nhất, trong môn chân thần vô số, có thể Càn Khôn tông ở vào Càn Khôn đại lục địa phương nào, đừng nói ngoại nhân, chính là đệ tử trong môn phái biết đến đều ít càng thêm ít, về phần Càn Khôn tông bên trong tin tức, ngoại giới biết đến thì càng ít. Nói thẳng ngươi không biết không phải. Vân Sướng nhíu môi, vừa nhìn về phía Tần Hạ hỏi, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, bị ảnh chân thần cũng không có bàn giao chúng ta nên đi chỗ nào, cũng không thể cứ đợi ở chỗ này tu luyện đi. Vừa nói, Vân Sướng lại nhìn một chút xung quanh. Tuy là đường hẹp quanh co, nhưng cũng ở vào giữa sơn núi, liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy cực xa, phong cảnh không thể bảo là không tú lệ. Ở chỗ này tu luyện, giống như cũng không phải không thể a gặp tình hình này, Vân Sướng không khỏi thì thào mở miệng. Chương 2586 Giang Bính Vinh chương 2586 Giang Bính Vinh ở chỗ này tu luyện. Viêm Ngục lão tổ, thư tổ, nô nhân cùng Cố Phong Trần ngắm nhìn một phía, không khỏi có chút im lặng. Nơi này khắp nơi là cỏ dại, căn bản cũng không phải là chỗ tu luyện. Tần Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói, chúng ta hướng mặt trước đi, bên kia ngọn núi kia hỗn độn bản nguyên càng dày đặc, mà khác nhìn xem phụ cận có hay không đệ tử khác, có thể trưng cầu ý kiến một hai. Có đạo lý, hay là lão đại lợi hại. Vân Sướng cười hắc hắc. Lúc này, một đoàn người liền dọc theo đường hẹp quanh co đi về phía trước. Vừa đi vừa cũng đánh giá bốn phía, chỉ cảm thấy Càn Khôn Tông bên trong phong cảnh hoàn toàn thuộc về phần độc nhất, chính là lúc trước Tần Hạo tại Long Hậu thành trung quanh hành đầu lúc, đều cảm giác xa xa không kịp Càn Khôn Tông. Duy chỉ có không có gặp được đệ tử khác. Tình huống gì? Đừng nói cho ta Càn Khôn Tông bên trong không có đệ tử khác. Vân Sướng trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hẳn là Càn Khôn Tông quá lớn, trước đó nhiều người của chúng ta như vậy giáng lâm Càn Khôn Tông, kết quả đều phân tán, nếu không phải chúng ta mấy cái một mực tại cùng một chỗ, chỉ sợ đều sẽ phân tán. Thư tổ trầm ngâm nói ra. Phía trước có người. Cố Phong Trần bỗng nhiên thấp giọng nói. Tần Hạo năm người vội vàng hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên, liền nhìn thấy phía trước thình lình đang có lấy ba người. Ba người kia đều thân mang Càn Khôn Tông đệ tử phục sức, bất quá giữa lẫn nhau đều cách xa nhau khoảng cách nhất định, tựa hồ lẫn nhau cũng không quen thuộc, mà lại chỗ đi phương hướng đều hoàn toàn tương phản. Ân. Ba người kia cũng nhìn thấy Tần Hạo sáu người, hơi kinh ngạc xuống, trong đó hai người mặt lộ vẻ cảnh giác, đúng là không chút do dự ra tốc rời đi. Tần Hạo sáu người cũng còn chưa kịp nói chuyện, hai người này liền đã xa xa rời đi, về phần một người khác. Nhìn thấy Tần Hạo sáu người, lại là hai mắt sáng lên, không lùi mà tiến tới, cấp tốc rút ngắn cùng Tần Hạo sáu người khoảng cách, đồng thời nói ra, nửa bước chân thần tu vi, các ngươi là tân tấn đệ tử. Khóa mới đệ tử tuyển nhận đại hội lại bắt đầu a. Khoảng cách Tần Hạo sáu người chỗ đường hẹp quanh có không xa một tòa thấp bé ngọn núi. Này thấp bé trong sân phòng, thình lình có đại lượng độc phủ. Trong đó trong một tòa độc phủ, một tên nam tử đầu chọc chính ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Chỉ là giờ phút này nam tử đầu chọc lại có chút tâm thần có chút không tập trung, vô luận như thế nào đều không thể trầm xuống tâm, đi lĩnh hội, cảm ứng hỗn độn bản nguyên. Chuyện gì xảy ra? Từ khi đi vào Càn Khôn Tông, ta còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại này tâm thần có chút không tập trung tình huống. Nam tử đầu chọc chau mày suy tư. Loại này cảm giác tâm thần có chút không tập trung, cũng không phải là có tai họa giáng lâm, làm chân thần cứng giả. Nam tử đầu chọc trực giác cảm ứng là rất mãnh liệt, có thể phân biệt ra được. Tương phản, loại cảm giác này càng giống là cùng mình có huyết mạch tương liên người giáng lâm, nhưng kỳ quái là vô luận nam tử đầu chọc như thế nào cảm ứng, đều không thể cảm ứng được đến tuột cùng là huyết mạch gì tương liên người. Kỳ quái, ta cổ tu lần đầu tiên tới Thiên Địa Hải, làm sao có thể có cùng ta cổ tu huyết mạch tương liên người? Chẳng lẽ lại là ta những cái kia trong lúc vô tình tiến vào Thiên Địa Hải tộc duệ? Cũng không đúng à? Nếu thật là tộc ta duệ ta đi qua không có khả năng không có cảm ứng được, hết lần này tới lần khác hiện tại lại có mông lung cảm giác. Nam tử đầu chọc cổ tu ngạc nhiên nói một mình, mà lại loại cảm ứng này cũng quá mơ hồ, căn bản là không có cách phán đoán là ai. Bất quá, ta đi qua không có cảm ứng được, bây giờ lại cảm ứng được, hẳn là người này vừa mới đến Càn Khôn Tông. Nam tử đầu chọc sờ lên cái cằm suy tư bên dưới, cảm giác khả năng này rất lớn. Làm chân thần cương giả, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ có loại cảm ứng này. Nếu thật là cùng mình huyết mạch tương liên người, đối phương tất nhiên đã đến đây Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông cũng không phải tốt như vậy, đợi a nghĩ đến đối phương rất có thể cũng tại Càn Khôn Tông. Nam tử đầu chọc không khỏi cười khổ một tiếng, chậm rãi đứng người lên, thôi, đã có như vậy cảm ứng, vậy liền đi ra xem một chút, miễn cho cái gì cũng đều không hiểu bị người khác hố. Dường như nghĩ tới đi chính mình gặp phải, nam tử đầu chọc tức nghiến răng ngửa, bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, thời điểm khó khăn nhất cuối cùng đi qua, bây giờ nam tử đầu chọc cũng đã là đỉnh phong chân thần cấp độ. Tu vi như thế đặt ở Càn Khôn Tông có lẽ không tính là gì, nhưng so sánh đi qua mạnh không phải một chút điểm. Cây xanh râm mát, đường hẹp quanh co. Lão đại, người này có điểm gì là lạ, hai người kia nhìn thấy chúng ta trực tiếp liền đi, chỉ có người này chủ động hướng chúng ta bên này tới. Vân Sướng nhìn qua trực tiếp đi tới tên thanh niên kia, sửng sốt một chút, trong lòng cho Tần Hạo truyền âm nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tần Hạo nhỏ không thể thấy gật đầu. Bên cạnh, Cố Phong Trần, Viêm Ngục lão tổ, Lô Nhân cùng Hư tổ cũng đều hơi kinh ngạc, bất quá đều không có lên tiếng. Vừa mới đến Càn Khôn Tông, đối với Càn Khôn Tông bên trong tình huống như thế nào hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn cũng cần tìm người trưng cầu ý kiến một hai. Mấy vị sư đệ, tại Hạ Giang Bình Bình, tính toán thời gian, năm nay đệ tử tuyển nhận đại hội hẳn là kết thúc, các ngươi hẳn là tân tấn đệ tử đi. Trong lúc nói chuyện, người kia đã đi tới Tần Hạo sáu người phía trước, người này nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20, thân mang Càn Khôn Tông đệ tử phục sức, càng quan trọng hơn là điểm tu vi minh chính là định phong phổ thông chân thần. Trên thân tràn ngập chân thần uy áp hết sức rõ ràng, ẩn ẩn còn có đột phá thiên địa chân thần dấu hiệu. Tu vi như thế, nếu như đặt ở Càn Khôn đại lục, cũng coi như thực lực không yếu. Giang Bính Bình nhìn thấy Tần Hạo sáu người không nói chuyện, lúc này tới gần, trong mắt không ngừng đánh giá mấy người, đồng thời trong miệng thì vô cùng nhiệt tình nói ra. Tần Hạo mấy người lẫn nhau, không biết rõ Giang Bính Bình vì cái gì nhiệt tình như vậy, bất quá thật vất vả gặp được một nguyện ý giao lưu Càn Khôn Tông đệ tử, mấy người cũng không muốn bỏ lỡ. Tần Hạo, mấy vị này là Vân Sướng, Phù Viêm Vân, Nô Nhân, Xá Húc cùng Cố Phong Trần. Tần Hạo có chút chắc tay. Nguyên lai là Tần sư đệ, Vân sư đệ, Phù sư đệ, Nô sư muội, Xá sư đệ cùng Cố sư đệ. Ta nghe nói năm nay Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội tổ chức sân bãi tại Linh Sưởng Độc Phủ, tham dự đệ tử tuyển nhận đại hội càng có hơn 10 triệu người, chất trưởng, 6 vị sư đệ có thể tại nhiều người như vậy cạnh tranh hạ bái nhập Càn Khôn Tông, sư minh ta thật sự là bội phục. Giang Bính Minh nghe vậy càng thêm nhiệt tình, ngựa khí càng là tràn ngập kính nể chi tình. Phương xa, cái kia hai tên đã rời đi Càn Khôn Tông đệ tử nghe đến bên này nói chuyện, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn lại, tựa hồ rất ngạc nhiên Tần Hạo mấy người biết cùng Giang Bính Minh nhiệt tình như vậy nói chuyện thiếm. Bất quá chỉ là lườm vài lần liền lại vội vàng rời đi, cũng không hề để ý Giang sư minh quá lời. Tần Hạo có chút cẩn thận, hắn chắp tay nói ra, chúng ta mới vừa vào Càn Khôn Tông, dẫn đầu chúng ta đến đây trưởng lão cũng chưa cáo chi Càn Khôn Tông môn quy, mong rằng Giang sư huynh nhiều hơn chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo không dám nhận, Càn Khôn Tông kỳ thật cũng không có gì môn quy, chỉ cần bình thường tu luyện liền có thể, tỉ như những ngọn núi xung quanh, cơ bản đều là các đệ tử động phủ, các ngươi chỉ cần tìm kiếm một tòa không ai ở lại động phủ liền có thể ở lại. Giang Bính Bính cười ha ha một tiếng, chỉ phương xa rất nhiều ngọn núi, chợt mang theo một chút mong đợi nhìn về phía Tần Hạo nói ra, Càn Khôn Tông bên trong rất nhiều công việc, ta sau đó lại cho các ngươi kỹ càng giới thiệu, thực không dám giấu giếm, ta cũng có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng mấy vị sư đệ thành toàn chương 2587 đầu chọc cổ tu chương 2587 đầu chọc cổ tu để cho chúng ta hỗ trợ. Vân Sướng sửng sốt một chút, Tần Hạo mấy người cũng là khẽ giật mình. Bọn hắn vừa mới trưng cầu ý kiến Giang Bình Linh, kết quả đối phương ngược lại muốn bọn hắn trước hỗ trợ.
Đúng đúng, yên tâm, không tính là gì đại sự, chỉ là một điểm nhỏ bận bịu mà thôi.
Giang Bình Linh vội vàng mở miệng, e sợ cho Tần Hạo mấy người cự tuyệt. Không biết Giang sư huynh muốn chúng ta làm cái gì?
Tần Hạo lông mày dương lên.
Giang Bình Linh có chút xấu hổ, cười hắc hắc, thanh âm cũng thấp mấy phần, mấy vị sư đệ mặc dù là nửa bước chân thần tu vi, nhưng cũng đều có tư cách đột phá chân thần chi cảnh, cũng là vì đệ tử tuyển nhận đại hội mới áp chế tu vi, nghĩ đến đã nhìn ra, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thiên địa chân thần. Viêm Ngục lao tổ bọn người khẽ gật đầu. Điểm này từ Giang Bình Minh lúc đi ra, bọn hắn liền đã nhìn ra, bất quá cái này cũng không kỳ quái, tại Càn Khôn Tông tu luyện, trừ ra tân tấn đệ tử bên ngoài, liền không có nửa bước chân thần. Bái nhập Càn Khôn Tông, vẫn như cũng là nửa bước chân thần tu vi, như vậy cũng không có tư cách bái nhập Càn Khôn Tông. Chân thần tam trọng cảnh, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên. Giang Bình Minh đầu tiên là cảm khái bên dưới, ta mặc dù tại Càn Khôn Tông tu luyện không ít thời gian, tu vi cũng tăng lên tới đỉnh phong phổ thông chân thần, nhìn như sắp đột phá thiên địa chân thần, có thể cái này đột phá há lại muốn đột phá liền có thể đột phá. Thứ không dám dâu dếm, sư minh ta kẹt tại cảnh giới này đã trên trăm kỷ, cái này lâm môn một cấp chính là chậm chạp khó mà đột phá, cho nên sư minh ta cũng chỉ có thể thỉnh cầu mấy vị, có thể hay không cùng ta luận bàn một hai, giúp ta một chút sức lực, đột phá thiên địa này chân thần chi cảnh. Giang Bình Minh duy nhất một lần nói xong, chợt liền vô cùng chờ mong nhìn qua Tần Hạo sáu người, chờ đợi sáu người đáp lại. Lần này đừng nói Vân Sướng mấy người, Tần Hạo đều là ngây ngẩn cả người. Tình cảm Giang Bình Minh lại muốn cùng mình bọn người luận bàn, để cho mình đột phá đến thiên địa chân thần chi cảnh. Chân thần chi cảnh chia làm phổ thông chân thần, thiên địa chân thần cùng đỉnh hàng chân thần, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, phổ thông chân thần muốn đột phá thiên địa chân thần, độ khó to lớn. Điểm này không thể nghi ngờ, mà lấy luận bàn tỉ thí phương pháp, nếm thử đột phá bình cảnh cũng chưa hẳn không thể, dù sao chiến đấu là dễ dàng nhất đột phá, chỉ là ngươi muốn đột phá cũng là tìm cùng cảnh giới, thậm chí thiên địa chân thần đến luận bàn, chúng ta đều là nửa bước chân thần, chưa đột phá chân thần chi cảnh, coi như luận bàn đối với ngươi tăng lên cảnh giới cũng không nhiều lắm ý nghĩa đi. Vân Sướng trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nói. Nói nghe thì dễ. Giang Bình Minh thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Vân sư đệ hẳn là cho là ta không nghĩ tới tầng này sao? Ta cũng cùng thiên địa chân thần tu vi sư minh luận bàn qua, vẫn như trước không có cách nào đột phá, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp. Dừng một chút, Giang Bình Minh tiếp tục nói, mấy vị sư đệ có thể từ linh sưởng động phủ cấp độ kia hung hiểm chi địa giết ra đến, thành công bái nhập Càn Khôn Tông, nghĩ đến đều là thực lực cường đại hạng người. Ta cùng mấy vị sư đệ luận bàn, nhất định có thể nhận kỳ hiệu. Mấy vị sư đệ cũng yên tâm, ta sẽ đem tu vi của ta áp chế ở nửa bước chân thần, nghĩ đến như vậy luận bàn, có lẽ có thể làm cho ta nhất cử đột phá thiên địa chân thần chi cảnh. Lúc nói lời này, Giang Bình Minh thần sắc đều có chút phấn chấn, tựa như chỉ cần cùng Tần Hạo 6 người luận bàn, hắn liền thật có thể đột phá thiên địa chân thần chi cảnh một dạng. Vị trí sẽ không sai, cái kia mơ hồ cảm ứng ngay tại kề bên này, mà lại, ta làm sao còn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, hẳn là có người quen. Một chỗ trong rừng rậm, nam tử đầu chọc cổ tu trong mắt có huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, không khỏi có chút ngạc nhiên, chính mình lẻ loi một mình đến đây thiên địa hải, thế mà có thể cảm ứng được người quen khí tức. Chỉ là có lẽ là nhận cái kia mơ hồ cảm ứng ảnh hưởng, nam tử đầu chọc lập tức cũng không có cụ thể đánh giá ra cái kia khí tức quen thuộc đến tuột cùng là ai. Bốn phía đánh giá, chung quanh căn bản liền không có một người, đối với cái này nam tử đầu chọc cũng không kỳ quái, Càn Khôn Tông đệ tử phong phú, nhưng Càn Khôn Tông cũng rất lớn, lại thêm các đệ tử đều toàn tâm toàn ý tu luyện, bình thường bên ngoài cơ bản rất ít nhìn thấy người. Bao quát nam tử đầu chọc đi vào Càn Khôn Tông lâu như vậy, đều không có chăm chú đi dạo qua Càn Khôn Tông. Phu cận tìm xem nhìn, hẳn là liền tại phụ cận. Nam tử đầu chọc cổ tu lúc này vây quanh phụ cận tìm kiếm đứng lên. Dừng cây nhỏ một bên khác, trên đường hẹp quanh co. Tu vi áp chế ở nửa bước chân thần chi cảnh. Tân Hạo mấy người nghe được Giang Bình Minh lời nói, cứ việc cảm giác quả thật có chút đạo lý, lại như cũng cảm giác có điểm lạ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nếu như Giang Bình Minh thật muốn ra tay với bọn họ, đã sớm xuất thủ, không cần thiết dùng luận bàn loại thủ đoạn này. Huống chi, luận bàn cũng không phải sinh tử chiến. Luận bàn chính là chạm đến là thôi. Nếu như chỉ là luận bàn, cũng là không phải là không thể được. Tần Hạo trầm ngâm bên dưới, tu vi cảnh giới giống nhau tình huống dưới, luận bàn đối với Tần Hạo cũng không ít chỗ tốt. Như vậy vậy liền không thể tốt hơn. Giang Bình Minh hai mắt sáng lên, lại do dự một chút, tựa hồ quyết định bình thường, tại hạ còn có cái yêu cầu nho nhỏ, mấy vị sư đệ cũng biết, ta là vì đột phá tu vi, cho nên tỉ thí này nhất định phải có chút áp lực, dù sao không có áp lực cũng không có động lực. A. Tần Hạo lông mày dương lên, cảm giác có chút không hiểu đấu, chính mình cũng đáp ứng so tài, đối phương thế mà còn có yêu cầu. Vân Sướng có chút bất mãn, nếu không phải cân nhắc đến còn muốn hướng đối phương thỉnh giáo một vài vấn đề, hắn đều không muốn phản ứng đối phương. Viêm Ngục lao tổ mấy người cũng đều mặt lộ vẻ không vui. Tựa hồ nhìn ra Tần Hạo mấy người bất mãn, Giang Bính Vinh ngượng ngùng cười cười, ta muốn lúc tỉ thí thêm điểm tiền đặt cược, đương nhiên không đánh cược lớn, liền cược mấy khối Càn Khôn ngọc. Nghe nói như thế, Tần Hạo sầm mặt lại. Lần này hắn xem như minh bạch, vì cái gì hai tên đệ tử kia đều vội vã rời đi, chỉ có cái này Giang Bính Vinh chủ động tiến lên, còn không gì sánh được nhiệt tình cùng mấy người nói chuyện phiếm, nói cái gì muốn luận bàn. Luận bàn là giả, muốn bọn hắn Càn Khôn Ngọc mới là thật. Càn Khôn Ngọc. Vân Sướng mấy người thì là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh cũng đều kịp phản ứng. Cái gì là Càn Khôn Ngọc? Không cần nghĩ cũng biết, trước đó bọn hắn tại Càn Khôn Chi Hoàn bên trong cái kia 10 viên bảo ngọc, hiển nhiên chính là Càn Khôn Ngọc. Mặc dù không biết Càn Khôn Ngọc có làm được cái gì, nhưng nếu Mị Ảnh Chân Thần đem Càn Khôn Ngọc đặt ở Càn Khôn Chi Hoàn bên trong, tất nhiên không phải cái gì vật bình thường.
phải biết cái kia Càn Khôn chi hoàn, trừ ra một viên đại biểu Càn Khôn tông đệ tử ký danh thân phận lệnh bài bên ngoài, cũng chỉ có 10 viên bảo ngọc. Càn Khôn ngọc. Họ Giang, cái tên Vương Bắt Đản ngươi lại đang nơi này gặp người. Giang Bính Bính vừa dứt lời, một đạo thanh âm nổi giận đột nhiên từ tiền phương trong rừng cây nhỏ truyền ra. Đột nhiên nghe được thanh âm này, mấy người cũng hơi giật mình. Giang Bính Bính càng là sầm mặt lại, tựa hồ biết người nói chuyện là ai, trên mặt đều nhiều một vòng tức giận chi ý, chỉ là còn chưa lên tiếng, một đạo có chút khôi ngô thân ảnh đầu trọc từ trong rừng cây nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ. Giang Bính Bính, ngươi đường đường thiên địa chân thần tu vi, cũng không cảm thấy ngại hại người khác người mới đệ tử, còn nói cái gì luật bản, đơn giản buồn cười, ngươi một chiêu này, cũng liền lừa gạt một chút không hiểu người mới đệ tử thôi. Thân ảnh đầu chọc cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi Giang Bính Bính, quay đầu nhìn về phía Tần Hạo mấy người, mấy vị sư đệ không cần để ý cái này họ Giang, người này là kẻ tái phạm, thường xuyên. A, ngươi là Tần Hạo. Chương 2588 độ chiến, chương 2588 độ chiến, cổ thần tiên bối. Tần Hạo cũng là sức sở. Trước mắt nam tử đầu trọc, rõ ràng chính là bị giam giữ tại Chí Tôn Kiếm Tháp tầng thứ 9 cổ thần. Tần Hạo rất nhanh kịp phản ứng. Cổ thần bản tôn từ đầu đến cuối bị giam giữ tại tầng thứ 9, Tần Hạo trước mắt ngay cả Chí Tôn Kiếm Tháp tầng thứ 7 phong ấn chưa giải khai, cổ thần tự nhiên không cách nào rời đi tầng thứ 9. Như vậy trước mắt, chính là cổ thần bản tôn phân thân. Ban đầu ở loạn ách ma địa, Tần Hạo sở dĩ tiến vào Huyền Hoàng cổ giới, còn nhiều hơn thua thiệt cổ thần phân thân để điểm. Đằng sau từ Huyền Hoàng cổ giới đi ra, Tần Hạo liền lại không có gặp cổ thần phân thân, cổ thần bản tôn cũng rơi vào trong trạng thái ngủ say. Lại phía sau chính là tinh hải thiên địa lọt vào vực ngoại ma linh xâm lấn, Tần Hạo căn bản không kịp tìm kiếm cổ thần phân thân, lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà tại thiên địa hải Càn Khôn tông gặp lại cổ thần phân thân. Tần Hạo, ngươi quang đầu cổ thần lại là kinh hỉ lại là kinh ngạc, thì ra là như vậy, khó trách ta cảm ứng được 10 phần mơ hồ huyết mạch, còn có khí tức quen thuộc, nguyên lai là ngươi đến Càn Khôn tông. Bên cạnh, Vân Sướng bọn người là không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên nhìn một chút Tần Hạo, lại nhìn một chút quang đầu cổ thần, căn bản cũng không biết hai người quan hệ. Cái này cũng bình thường. Tần Hạo cùng quang đầu cổ thần sông sáo loạn tinh hải thời điểm, chưa gặp được Vân Sướng, về phần Viêm Ngục lao tổ bọn người thì càng không cần nói. Tần Hạo, không nghĩ tới ngươi cũng bái nhập Càn Khôn tông, quá tốt rồi. Quang đầu cổ thần cưỡng chế kích động, rất muốn lại nói chút gì, nhưng rất nhanh lại ngừng. Chí Tôn Kiếm Tháp tồn tại, không có khả năng bộc lộ ra đi. Quang đầu cổ thần cũng không hy vọng chính mình bản tôn tiếp tục bị trấn áp tầng thứ 9. Các ngươi nhận biết, một bên khác, sắc mặt âm trầm Giang Bính Bính nhìn về phía quang đầu cổ thần cùng Tần Hạo bọn người, nghe được song phương nói chuyện, không khỏi híp híp mắt. Quang đầu cổ thần tựa hồ mới ý thức tới Giang Bính Bính còn tại bên người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Bính Bính, cười lạnh nói, "Họ Giang, ngươi là gan cũng nhỏ, lại dám đánh ta bằng hữu chủ ý." Nói, quang đầu cổ thần lại quay đầu nhìn về phía Tần Hạo bọn người, trầm giọng nói, "Tần Hạo, không cần phản ứng người này, hắn căn bản không phải đỉnh phong phổ thông chân thần tu vi, mà là hàng thật giá thật thiên địa chân thần, lúc trước ta bái nhập Càn Khôn tông, gia hỏa này chính là dùng một bộ này lừa gạt ta, ta còn cùng hắn đánh một trận, kết quả Càn Khôn ngọc bị hắn toàn bộ cướp đi." Có lẽ là nghĩ tới đi gặp phải, quang đầu cổ thần trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc kia hắn căn bản cũng không biết Càn Khôn Ngọc là làm cái gì, lại thêm Giang Bính Bính lấy danh nghĩa tỉ thí đổ chiến, quang đầu cổ thần có thể nói vô cùng thê thảm. Không có Càn Khôn Ngọc, đằng sau quang đầu cổ thần tại Càn Khôn Tông trải qua có thể nói 10 phần gian nan, đột phá chân thần chi cảnh đều dùng không ít thời gian. Thiên địa chân thần. Tần Hạo trong lòng hơi động, thế giới chi lực tràn ngập, quả nhiên, lần này Tần Hạo từ Giang Bính Bính trên thân cảm ứng được một cỗ càng cường hãn hơn chân thần uy áp, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Người trước mắt ở đâu là cái gì kẹt tại đỉnh phong phổ thông chân thần tu vi, rõ ràng chính là hàng thật giá thật thiên địa chân thần. Chỉ là không biết sử dụng thủ đoạn gì, Tần Hạo trước tiên thế mà đều không có phát giác ra được, hay là đạt được quang đầu cổ thần nhắc nhở, lấy thế giới chi lực vừa rồi thăm dò đến. Không sai, cái này họ Giang tu vi đã sớm đột phá thiên địa chân thần, vì Càn Khôn Ngọc không từ thủ đoạn, không dùng một phần nhỏ loại thủ đoạn này hại mới đệ tử nhập môn. Quang đầu cổ thần tức giận đến nghiến răng, hắn cười lạnh một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Giang Bính Bính, một cánh tay chỉ vào Giang Bính Bính, "Họ Giang, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn tại một ngày, ngươi liền mơ tưởng hại người khác." "Cổ tu, ngươi có ý tứ gì, phải cứ cùng ta đối nghịch?" Giang Bính Bính cũng tới phát hỏa. Có ý tứ gì? Lúc trước ngươi gạt ta, còn nhớ ta cho ngươi đánh nhiệm trợ. Giang Bính Bính, chỉ cần ta còn tại Càn Khôn Tông một ngày, ngươi liền mơ tưởng chơi loại này gạt người cho xiếc. Cổ tu cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế. Tốt tốt tốt, cổ tu, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Giang Bính Bính sắc mặt tâm trầm, mang theo nồng đậm lửa giận, nói xong quay người liền muốn rời đi, chính như cổ tu lời nói, Giang Bính Bính sắc thực thường xuyên dùng một chiêu này tới đối phó tân tấn đệ tử. Không vì cái gì khác, liền vì Càn Khôn Ngọc. Tân tấn đệ tử bởi vì không có người cáo chi nguyên nhân, căn bản không biết Càn Khôn Ngọc tác dụng. Giang Bính Bính lại vừa vặn có thể lợi dụng tin tức này kém, kiếm lấy Càn Khôn Ngọc. Chỉ là từ khi hắn cướp bóc cổ tu sau, liền bị cổ tu để mắt tới, nhiều lần hắn muốn nhân cơ hội đối phó tân tấn đệ tử, đều bị cổ tu phá hư. Hết lần này tới lần khác cổ tu thiên phú không tồi, thực lực tu vi tăng lên cực nhanh, mặc dù chưa thành tiểu thiên địa chân thần, nhưng cũng khoảng cách đột phá không xa. Giang Bính Bính không có biện pháp. Giờ phút này biết Tần Hạo bọn người cùng cổ tu quan hệ, lại thêm cổ tu lời nói, Giang Bính Bính làm sao không biết. Chính mình lại cùng Tần Hạo mấy người luật bàn, căn bản liền không có đùa giỡn. Như vậy phía dưới, Giang Bính Bính đối với cổ tu có thể nói hận đến nghiến răng, nếu là có cơ hội, hắn không để ý đem cổ tu trực tiếp chém giết. Chấm đã. Giang Bính Bính vừa mới quay người, một thanh âm chậm rãi vang lên, "Giang Bính Bính, ngươi muốn luận bản, kỳ thật cũng không phải không thể, lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là sức sở.
Lão đại,
Vân Sướng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Hạo.
Tần Hạo, ngươi cổ tu cũng là ngẩn người.
Viêm Ngục lão tổ, Cố Phong Trần bốn người cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không rõ ràng Tần Hạo cùng cổ tu quan hệ, nhưng từ hai người nói chuyện đến xem, song phương rõ ràng nhận biết, mà lại quan hệ phi phạm. Cổ tu đều đã nói Giang Bính Minh tu vi cùng bản tính, rõ ràng chính là hướng về phía Càn Khôn Ngọc tới, mà lại đối phương hay là tiên địa chân thần tu vi. Tần Hạo thế mà còn muốn cùng đối phương luận bàn.
Có ý tứ gì, ngươi muốn cùng ta luận bàn?
Giang Bính Minh phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói, đầu tiên là run lên, chợt hắn rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, tiểu tử, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu nói ra luận bàn, coi như không có khả năng đổi ý.
Ngươi yên tâm, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta sẽ đem tu vi áp chế ở nửa bước chân thần, ngươi ta công bằng một trận chiến.
Giang Bính Minh rất kinh hỉ, biết rõ chính mình thiên địa chân thần tu vi, thế mà còn dám cùng mình luận bàn. Hắn cũng không biết tiểu tử này là không biết trời cao đất rộng, hay là quá ngu.
Tần Hạo, không nên bạo động.
Cổ tu phản ứng đầu tiên, vội vàng nói, thiên địa chân thần cùng nửa bước chân thần tu vi chênh lệch quá lớn, coi như áp chế tu vi, trong cơ thể hắn thần lực cũng vô cùng hùng hồn tinh thuần, mà ngươi chưa đột phá chân thần, thể nội hay là lấy kiếp lực làm chủ, thần lực cũng không nhiều.
Thế này sao lại là luật bản, là đưa Càn Khôn Ngọc còn tạm được.
Yên tâm, ta có chừng mực.
Tần Hạo khẽ lắc đầu, cũng không có nhiều lời.
Thiên địa chân thần cùng nửa bước chân thần tu vi chênh lệch, Tần Hạo làm sao có thể không rõ ràng, nửa bước chân thần sau khi đột phá, cũng chỉ là phổ thông chân thần mà thôi. Mà phổ thông chân thần muốn đột phá thành tiểu thiên địa chân thần, càng là khó càng thêm khó, hoàn toàn có thể nói, song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thiên địa chân thần muốn diệt sát phổ thông chân thần, đều là dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng Giang Bính Minh thực lực cường đại, Tần Hạo cũng không có yếu đi nơi nào. Càng quan trọng hơn là, nếu như không phải cổ tu kịp thời đến, chỉ sợ mình bị Giang Bính Minh hố cũng không biết, nếu Giang Bính Minh muốn hố chính mình, như vậy, chính mình lại thế nào khả năng buông tha hắn?
Lại càng không cần phải nói, vừa rồi Tần Hạo rõ ràng từ Giang Bính Minh trên thân cảm nhận được một sợi sát cơ, cái này một sợi sát cơ cũng không phải là nhắm vào mình, lại là nhắm vào cổ tu.
Cổ tu chính là cổ thần phân thân, lúc trước cũng đối Tần Hạo trợ giúp không nhỏ, Tần Hạo làm sao có thể đối với Giang Bính Vinh sát cơ ngồi yên không lý đến.
Người ta luật bàn, đương nhiên có thể, nhưng, ngươi là thiên địa chân thần, mà ta chỉ là nửa bước chân thần, tuy nói áp chế tu vi, thế nhưng không khỏi không công bằng.
Tần Hạo khẽ lắc đầu, lần nữa nhìn về phía Giang Bính Vinh.
Chương 2589 trời cao đất rộng, chương 2589 trời cao đất rộng, xác thực không công bằng.
Chính như cổ tu lời nói, thiên địa chân thần coi như áp chế tu vi, thần lực trong cơ thể đều vô cùng hùng hồn tinh thuần, mà nửa bước chân thần cuối cùng chỉ là nửa bước mà thôi, cũng không chân chính đột phá.
Thể nội hay là lấy kiếp lực làm chủ, thần lực cũng không nhiều.
Loại tình huống này, dù là tu vi đều là nửa bước chân thần cấp độ, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng.
Lại càng không cần phải nói, đối phương tại Càn Khôn Tông tu luyện lâu như vậy, tất nhiên cũng tu tập không ít tuyệt học, thi triển thủ đoạn đều muốn hơn rất nhiều.
Người muốn thế nào?
Giang Bính Minh khẽ giật mình.
Tần Hạo ra vẻ trầm ngâm bên dưới, rất đơn giản, ta ra 10 viên Càn Khôn Ngọc, mà ngươi muốn bắt 20 mai.
20 mai.
Giang Bính Minh hơi nhướng mày, rất nhanh lại giãn ra xuống tới, ta còn tưởng rằng chuyện gì, đừng nói 20 mai, chính là 30 mai, 40 mai đều có thể.
Giang Bính Minh cười ha ha, chẳng những không có tức giận, ngược lại khắp khuôn mặt là hưng phấn.
40 mai.
Đi, vậy liền quyết định.
Tần Hạo hai mắt sáng lên, lập tức nói.
Tần Hạo cùng Giang Bính Minh dăm ba câu, liền quyết định song phương đổ chiến, cổ tu bọn người là sửng sốt một chút, chờ về qua thần đến, hai người đều đã làm ra quyết định.
Tần Hạo, không thể.
Càn Khôn Ngọc chính là Càn Khôn Tông chân quý nhất đồ vật, muốn đi bảo địa tu luyện đều phải dùng Càn Khôn Ngọc, không có Càn Khôn Ngọc sợ rằng sẽ chậm trễ ngươi đột phá thời gian.
Cổ tu gấp, vội vàng nói,
lão đại, có thể quá mạo hiểm hay không một chút?
Vân Sướng cũng cảm giác có chút không ổn, tuy nói biết Tần Hạo thực lực, nhưng trước mắt Giang Bính Vinh cùng Diêm Tử Quân cũng không phải một cái cấp độ.
Diêm Tử Quân mặc dù cũng là thiên tài, cuối cùng cũng chỉ là nửa bước chân thần mà thôi, coi như phục dụng địa sát đan, cưỡng ép có được thiên địa chân thần thực lực, vậy cũng chỉ là ngắn ngủi, thực lực cũng cùng tự thân không hoàn toàn xứng đôi.
Giang Bính Minh lại khác biệt, chính là hàng thật giá thật thiên địa chân thần.
Lại càng không cần phải nói, Giang Bính Minh tại Càn Khôn Tông rõ ràng tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, thời gian dài như vậy, muốn nói không có nắm giữ cái gì cường đại tuyệt học đó là không có khả năng.
Mà coi như Giang Bính Minh áp chế tu vi, cũng là có thể thi triển những tuyệt học này.
Đúng vậy a Tần Hạo, việc này vẫn là phải nghĩ lại.
Tần Hạo, chúng ta vừa bái nhập Càn Khôn Tông, hẳn là tận lực địa thấp.
Người này muốn ăn cướp chúng ta, sắp thực đáng giận, nhưng tương lai lại báo thù không muộn, không cần hiện tại cùng hắn tức giận.
Cố Phong Trần, Viêm Mục lão tổ mấy người cũng nói lấy, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Trên người bọn họ hết thảy cũng chỉ có 10 viên Càn Khôn Ngọc mà thôi, Tần Hạo lại thế mà chuẩn bị xuất ra chính mình 10 viên Càn Khôn Ngọc, toàn bộ cùng đối phương đổ chiến.
Tuy nói Giang Bính Minh nguyện ý xuất ra 40 mai, tiền đặt cược cao 4 lần, nhưng không có khả năng thắng lợi luận bàn đổ chiến.
Chính là 10 viên, gấp 20 lần, lại có ý nghĩa gì?
Quả nhiên là thằng ngu, người này đoán chừng là biết ta cùng cổ tu ân oán, trong lòng khó chịu, cho nên mới đáp ứng cùng ta đánh cuộc chiến.
Giang Bính Minh nghe mọi người nói chuyện, trên mặt thì lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn không phải không nhìn ra Tần Hạo khí tức không tầm thường. Hiển nhiên chính là tần tấn đệ tử bên trong người nổi bật, chỉ là coi như lại không tục thì thế nào.
Cuối cùng chỉ là nửa bước chân thần thôi.
Một nửa bước chân thần, thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào, ta là thiên địa chân thần, tu vi áp chế cũng có thể nhẹ nhõm đối phó hắn.
Lại một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa.
Giang Bính Bính rất hưng phấn, nguyên lai tưởng rằng bởi vì cổ tu đột nhiên đến, hôm nay không có cách nào kiếm được Càn Khôn Ngọc, không nghĩ tới Tần Hạo thế mà đầu góc phát nhiệt, đồng ý cùng mình đổ chiến. Giống Tần Hạo dạng này tân tấn đệ tử, Giang Bính Bính trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua, tự nhận là thực lực mình vi phạm, dưới cảnh giới ngang hàng có thể khinh thường quần hùng, có thể kết quả thường thường đều là bị Giang Bính Bính hung hăng sửa chữa một trận, cuối cùng cướp đi Càn Khôn Ngọc. Không có việc gì, 10 viên Càn Khôn Ngọc cũng không phải thua không nổi. Tần Hạo lắc đầu, hướng phía Vân Sướng bọn người nói một câu. Ha ha ha, nói không sai. Tần sư đệ hay là đại khí, theo ta thấy, Tần sư đệ có như thế lòng dạ, tương lai nhất định là bất phàm. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lập xuống khế ước, người ta luận bàn, chạm đến là thôi. Luận bàn sau khi, song phương riêng phần mình xuất ra Càn Khôn Ngọc tiền đặt cược. Ngươi ra 10 viên Càn Khôn Ngọc, ta là 40 mai Càn Khôn Ngọc, ngươi thắng, ta 40 mai Càn Khôn Ngọc về ngươi, có thể ngươi nếu là thua, ngươi 10 viên Càn Khôn Ngọc liền về ta. Giang Bính Bính cười ha ha một tiếng, lại là hưng phấn lại là mang theo một tia trào phúng nhìn xem Tần Hạo, trong lòng hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải làm cho Tần Hạo cảm thụ chút thiên địa chân thần đáng sợ. Mà nói chuyện đồng thời, Giang Bính Bính tay phải vung lên, từ tay phải hắn Càn Khôn chi hoàn bên trong, lập tức có một nguồn lực lượng phun trào mà ra, dẫn dắt giữa thiên địa một cỗ lực lượng thần bí, ở phía trước giữa không trung tạo thành một cái khế ước. Khế ước này chính là Càn Khôn khế ước. Chỉ cần tại Càn Khôn Tông bên trong, sẽ nhận cực lớn nước thúc. Nếu như vi phạm khế ước, sẽ nhận Càn Khôn Tông trận pháp phản vệ, hậu quả 10 phần nghiêm trọng, Càn Khôn Tông đệ tử cũng không dám vi phạm Càn Khôn khế ước. Càn Khôn trên khế ước, rõ ràng dựa theo Giang Bính Bính nói tới, từng đầu tin tức đều thuyết minh hết sức rõ ràng, trong đó Càn Khôn khế ước phía bên phải bên trong, còn có Giang Bính Bính xuất ra 40 mai Càn Khôn ngọc. Ta, Giang Bính Bính, đồng ý trở lên khế ước. Giang Bính Bính tại Càn Khôn trên khế ước lưu lại chính mình ấn ký, chợt nhìn về phía Tần Hạo, cười tủm tỉm nói, "Tần sư đệ, hiện tại tới phiên ngươi." "Ta, Tần Hạo, đồng ý trở lên khế ước." Tần Hạo gật gật đầu, vung tay lên, cụ tại Càn Khôn trên khế ước lưu lại ấn ký, đồng thời 10 viên Càn Khôn ngọc thì bay đến Càn Khôn khế ước bên trái. Như vậy, liền không thể tốt hơn. Giang Bính Bính thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng một tảng đá lớn cũng chậm rãi rơi xuống đất, nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt thì nhiều một vòng thương hại. Quả nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Trời cao đất rộng, chắc chắn trả giá đắt. Theo song phương riêng phần mình tại Càn Khôn trên khế ước lưu lại ấn ký, lập tức cũng khiên động Càn Khôn đại trận, từng luồng lực lượng từ bốn phương tám hướng ba động mà đến, tựa như kiếp vân đồng dạng tại trên bầu trời hội tụ. Không lộ như thế động tĩnh, lập tức cũng đưa tới rất nhiều nguyên bản ngay tại trong động phủ tu luyện Càn Khôn tông đệ tử. Càn Khôn khế ước, có người đang chiến đấu. Không biết là luận bàn hay là sinh tử chiến. Người nào, thế mà ở phụ cận đây lập xuống Càn Khôn khế ước. Đi qua nhìn một chút, nguyên bản không gì sánh được bình tĩnh, căn bản không nhìn thấy người dây núi, đột ngột ở giữa đúng là từ từng tòa trong động phủ bay ra, đồng thời càng ngày càng nhiều, trước sau sát na công phu, đã tụ tập hơn trăm người nhiều. Những người này bay ra động phủ sau lập tức rơi trên mặt đất, xa xa nhìn về phía Càn Khôn khế ước lực lượng phương hướng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người kia ta biết, là Giang Bính Bính. Giang Bính Bính phía trước mấy cái kia là? À, lại là nửa bước chân thần tu vi, chẳng lẽ là tân tấn đệ tử? Tính toán thời gian năm nay đệ tử tuyển nhận đại hội cũng kết thúc, chợt trưởng, ta hiểu được, nhất định là Giang Bính Bính lấy danh nghĩa tỷ thí ăn cướp Càn Khôn Ngọc. Thật sự là ngu xuẩn a, coi như áp chế tu vi thì thế nào, Giang Bính Bính chính là thiên địa chân thần, vô luận thần lực hùng hồn trình độ hay là tinh thuần trình độ đều vô cùng cường đại, lại càng không cần phải nói Giang Bính Bính am hiểu nhất đạo pháp. Xem đi, đám người kia phải xui xẻo, uổng phí hết tông môn cho 10 viên Càn Khôn Ngọc. Đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử bèn bèn liếc mắt liền hiểu nguyên do chuyện, cả đám đều không khỏi âm thầm lắc đầu, là Tần Hạo bọn người thiết hận, 10 viên Càn Khôn Ngọc nhìn như không nhiều, nhưng làm tân tấn đệ tử, không có những này Càn Khôn Ngọc, ban đầu giai đoạn đem không gì sánh được gian nan. Một cái không tốt, chỉ sợ sẽ còn trì hoãn đột phá chân thần thời gian. Chương 2590 kiếm uy chương 2590 kiếm uy ai, Tần Hạo, ngươi quá vọng động rồi, cổ tu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mình đã đem bên trong mấu chốt cáo chi Tần Hạo nhưng như cũng muốn đổ chiến. Thôi thôi, 10 viên Càn Khôn Ngọc ta cũng không phải không bỏ ra nổi. Đợi lát nữa ta lấy thêm 10 viên Càn Khôn Ngọc cho Tần Hạo, không phải vậy vừa bái nhập Càn Khôn Tông không có Càn Khôn Ngọc, Tần Hạo đột phá chân thần chi cảnh chỉ sợ đều sẽ muộn không ít thời gian. Cổ tu lắc đầu, trong lòng đã quyết định chính mình xuất ra 10 viên Càn Khôn Ngọc. Phải biết lúc kia hắn vừa bái nhập Càn Khôn Tông, trong tay cũng có 10 viên Càn Khôn Ngọc, có thể bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, bị Giang Bính Bính hố một thanh. Kết quả cuối cùng chính là cổ tu hao phí mấy cái kỷ nguyên, vừa rồi đột phá chân thần chi cảnh, mà đạt tới chân thần chi cảnh sau mới có thể xác nhận một chút nhiệm vụ, kiếm lấy Càn Khôn Ngọc. Từ từ cổ tu tu vi mới tăng lên đi lên, nhưng coi như thế, so sánh với cùng thời kỳ bái nhập Càn Khôn Tông đệ tử khác, cổ tu đều muốn gian khổ được nhiều. Mà Tần Hạo tu vi không đột phá, đối với cổ tu cũng là có ảnh hưởng. Ở vào chí tôn kiếm tháp tầng thứ 9 cổ thần liền không cách nào đi ra. Đám người thối lui, nhường ra một cái đầy đủ rộng rãi khu vực. Thần sư đệ, mời đi. Giang Bính Bính tu vi không ngừng hạ xuống, toàn thân uy áp đã áp chế ở nửa bước chân thần chi cảnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn xem Tần Hạo. Tựa như đã chiến thắng Tần Hạo, thành công đạt được 10 viên Càn Khôn Ngọc. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Tần Hạo cũng lời nói nhảm, trong lòng hơi động, Thiên Nguyên kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay phải hắn. Theo Thiên Nguyên kiếm xuất hiện, Tần Hạo cả người uy thế tăng vọt. Soạt, một cỗ cường hãn kiếm uy tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ tại Giang Bính Bính trên thân. Nơi xa, rất nhiều đệ tử đều nhìn qua một màn này. Khi thấy Tần Hạo trên thân kiếm uy biến ảo, không ít người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật mạnh kiếm uy, cái này tên là Tần Hạo tân tấn đệ tử, thực lực tựa hồ không sai, có người kinh ngạc nói. Cổ Tu cũng là hơi sửng sở, chính mình mặc dù là đỉnh phong thiên địa chân thần, giờ phút này nhưng từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp, tựa như Tần Hạo chỉ cần xuất kiếm, liền có khả năng đánh giết chính mình một dạng. Chẳng lẽ Tần Hạo thực lực có chỗ giấu giếm? Cổ Tu nhịn không được thầm nghĩ đến, đồng thời trong đầu cũng nổi lên qua lại Tần Hạo đủ loại. Cổ Tu làm cổ thần phân thân, cùng Tần Hạo tiếp xúc kỳ thật cũng không nhiều, tuyệt đại bộ phận đều là cổ thần bản tôn cùng Tần Hạo tiếp xúc. Dù vậy, Cổ Tu cũng nhìn ra được, Tần Hạo cũng không phải là một cái dễ dàng người xúc động, chí ít không có nắm chắc cầm, Tần Hạo sẽ không đi làm. Hẳn là, Tần Hạo thật có khả năng đánh bại Giang Bính Bình. Cổ Tu bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, Giang Bính Bình thực lực như thế nào, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Cho dù Cổ Tu hiện tại đã là đỉnh phong phổ thông chân thần tu vi, đối mặt Giang Bính Bình cũng không dám nói có thể đánh bại đối phương. Tần Hạo cùng Giang Bính Bình một trận chiến, nhìn như Giang Bính Bình tu vi áp chế ở nửa bước chân thần chi cảnh, nhưng dù vậy, dưới cảnh giới ngang hàng, Cổ Tu vẫn như cũ không có bị ta đánh bại Giang Bính Bình. Nếu quả thật có thể đánh bại đối phương, hắn lần kia cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Tần Hạo đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ có nắm chắc đánh bại Giang Bính Bình? Cố Phong Trần đứng tại Vân Sướng bên cạnh, nhìn không được thấp giọng mở miệng. Không đợi Vân Sướng mở miệng, Cố Phong Trần lại nói một mình lẩm bẩm nói, Giang Bính Bình có thể bái nhập Càn Khôn Tông, cũng là thiên tài cấp bậc, tu vi lại so Tần Hạo cao, làm sao có thể đánh bại Giang Bính Bình? Vân Sướng nghe Cố Phong Trần lời nói không khỏi có chút im lặng, gia hỏa này rõ ràng đang hỏi chính mình, kết quả chính mình lại cho mình trả lời. Lão đại sẽ không đánh không nắm chắc cầm. Vân Sướng lại có chút mong đợi. Ngay từ đầu thời điểm, Vân Sướng cũng không xác định Tần Hạo ý tứ, lại để cho cùng Giang Bính Bình một trận chiến, nhưng thời gian dần trôi qua Vân Sướng cũng phát hiện không đúng. Nhất là quyết định song phương đổ chiến càn khôn ngọc số lượng thời điểm, Tần Hạo trong mắt một màn kia ánh sáng, Vân Sướng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lão đại nhất định có thể đánh bại Giang Bính Bình, hừ hừ, cái này Giang Bính Bình muốn ăn cướp chúng ta càn khôn ngọc, vậy liền để hắn trả giá đắt, 40 mai càn khôn ngọc, hẳn là cũng không tính thiếu đi. Vân Sướng trong lòng vô cùng chờ mong đứng lên. Một bên khác, bóng cây xanh râm mát trong đường nhỏ ở giữa, Giang Bính Bình nhìn qua phía trước lấy ra Thiên Nguyên kiếm Tần Hạo. Nguyên bản cười híp mắt sắc mặt lại là có chút cứng đờ, có chút kinh nghi bất định. Gia hỏa này kiếm uy không kém, chẳng lẽ là cái kiếm đạo cao thủ? Giang Bính Bình nghi ngờ nhìn một chút Tần Hạo, chợt vừa tối tối lắc đầu, trong lòng cười lạnh không thôi, chính là kiếm đạo cao thủ thì thế nào, ta là thiên địa chân thần tu vi, dù là áp chế ở nửa bước chân thần chi cảnh, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó tiểu tử này. 10 viên càn khôn ngọc, ta quyết định được. Nếu là ta đi làm nhiệm vụ, 10 viên càn khôn ngọc đều muốn làm tốt mấy cái nhiệm vụ, mà lại làm nhiệm vụ còn có nguy hiểm, nơi nào có đối phó những tân tấn đệ tử này tới dễ dàng. Giang Bính Bình thần sắc phấn chấn, không chút nào hoảng. Vô vọng kiếm kinh, thiên lôi luân chuyển. Đúng lúc này, Tần Hạo động. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, lập tức một vòng sáng chói kiếm mang liền bám vào tại Thiên Nguyên kiếm bên trên, trực trực hướng phía Giang Bính Bình mà đi. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét không ngừng, kiếm mang những nơi đi qua, thình lình xuất hiện lôi minh. Lôi minh ra chỉ bên dưới, Thiên Nguyên kiếm kiếm mang lập tức tốc độ tăng gọn, cơ hồ trong một chớp mắt liền tới đến Giang Bính Bình trước mặt. Hoa. Theo một kiếm này đâm ra, bốn phía lập tức có chút xôn xao, rất nhiều người đều là con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh ngạc nhìn qua Tần Hạo. Kiếm thật nhanh. T, đây là nửa bước chân thần có thể thi triển ra kiếm pháp sao? Một kiếm này tốc độ, ta cảm giác liền ngay cả ta đều làm không được. Hắn một kiếm này khẳng định không phải phổ thông tuyệt học, tiểu tử này là cao thủ. Đáng tiếc à, tiểu tử này hết lần này tới lần khác muốn cùng Giang Bính Bình một trận chiến, tổn thất 10 viên càn khôn ngọc, tiền kỳ tu luyện đều sẽ không gì sánh được gian nan, nếu không tiểu tử này nếu là vững bước tăng lên, nói không chừng mấy chục kỳ sau, lại có thể thành tựu một vị thiên địa chân thần cường giả. Rất nhiều người đều sắc mặt chỉnh trọng lên. Bất quá coi như phát giác được Tần Hạo bất phàm, tất cả mọi người vẫn là âm thầm lắc đầu. Không cho rằng Tần Hạo sẽ là Giang Bính Bình đối thủ. Song phương tu vi chênh lệch quá xa. Nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, huống chi Tần Hạo cùng Giang Bính Bình, chọn vẹn kém mấy cái tu vi cảnh giới. Cái gì? Phía trước, Giang Bính Bình hơi kinh hãi, từ Tần Hạo trong một kiếm này cảm nhận được áp lực lớn, không chỉ có là một kiếm này tốc độ, càng là Tần Hạo trong một kiếm này uy áp. Hừ, coi như ngươi là thiên tài thì thế nào, vẫn là phải thua ở ta Giang Bính Bình trong tay. Giang Bính Bình sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt lộ ra một vòng vẻ dữ tợn, hắn phản ứng cũng cực nhanh, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh thẳm loan đao, loan đao đột nhiên hoành cản phía trước. Đốt. Một đạo kim loại giao kích âm thanh thanh thúy băng lên, loan đao cùng trường kiếm tương giao cùng một chỗ, một cỗ hùng hồn thần lực từ Giang Bính Bình trên thân bộc phát, tác dụng tại trên trường kiếm kia. Chỉ thấy được trường kiếm như là tiếp nhận lực lượng khổng lồ một dạng, đúng là bị chấn động đến khẽ run rẩy, phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, Giang Bính Bình chỉ cảm thấy đồng dạng có một cỗ không gì sánh được cường hãn, xen lẫn tầng tầng lôi kiếp lực lượng, cũng oanh kích mà đến, nhịn không được sắc mặt đại biến, thân thể không bị khống chế, vụt từ từ trực tiếp hướng phía sau lùi lại mở đi ra. Lôi thuộc tính kiếm pháp, tiểu tử này thế mà đem kiếm pháp tu luyện đến mức độ này. Giang Bính Bình thở sâu, trong mắt mang theo một tia rung động. Chương 2591 ba kiếm, chương 2591 ba kiếm, thật hùng hồn thần lực, không hổ là tiên địa chân thần, dù là tu vi áp chế ở nửa bước chân thần, thần lực trong cơ thể tinh thuần trình độ cùng hùng hồn trình độ cũng vượt qua ta không biết bao nhiêu lần. Tần Hạo không có lui, như cũ đứng tại chỗ, về phần trong tay Thiên Nguyên kiếm. Tại rất nhỏ chấn động phát ra một chút kiếm minh sau, lại rất nhanh ổn định lại. Tần Hạo không có tính toán vận dụng cửu chuyển bất diệt thể thần thể lực lượng, mặc dù song phương ước định chỉ là áp chế tu vi tại nửa bước chân thần, đồng thời đối với Tần Hạo căn bản liền không có phương diện này hạn chế. Dù sao bản thân Tần Hạo chính là nửa bước chân thần tu vi, cửu chuyển bất diệt thể trước mắt cũng coi như Tần Hạo át chủ bài một trong, có có thể không sử dụng Tần Hạo tận lực đều sẽ không sử dụng, mà lại mới vừa từ linh xưởng động phủ trở về, lúc này bại lộ chính mình thần thể cường hãn rõ ràng không thích hợp. Về phần Giang Bính Linh, cho dù không sử dụng cựu chuyển bất diệt thể, Tần Hạo cũng có nắm chắc đối phó hắn. Lại đến, một kiếm dừng lại, Tần Hạo không có chút nào dừng lại ý tứ, trong tay Thiên Nguyên kiếm lần nữa hướng phía trước Giang Bính Linh công kích mà đi, dự định nhất cử đem Giang Bính Linh đánh bại. Ba ba ba. Vô vọng kiếm kinh thứ 38 kiếm. Vô vọng kiếm kinh thứ 41 kiếm. Vô vọng kiếm kinh thứ 52 kiếm. Vung tay lên, Tần Hạo liền liên tiếp 3 kiếm công kích mà đi, một kiếm uy thế vượt qua một kiếm tốc độ nhanh hơn một kiếm, đồng thời mỗi một trong kiếm ẩn chứa công kích uy thế đều sẽ có khác nhau, tỉ như thiên lôi luân chuyển, một kiếm này ẩn chứa là lôi thuộc tính. Mà thứ 38 kiếm thì ẩn chứa vô tận đại địa khí tức. Mặc dù khí tức khác biệt, nhưng một kiếm uy lực là xa xa vượt qua một kiếm, phải biết vô vọng kiếm kinh càng là phía sau kiếm chiêu, uy thế thế nhưng là càng mạnh. Không tốt, lui. Vừa mới ngăn trở Tần Hạo một kiếm, còn tại chấn kinh Tần Hạo một kiếm này uy lực Giang Bính Linh, đột nhiên liền thấy Tần Hạo liên tiếp công kích mà đến 3 kiếm. Không khỏi quá sợ hãi. Làm sao có thể, hắn ba kiếm này thuộc tính thế mà khác biệt, hắn cuối cùng là kiếm pháp gì? Giang Bính Linh vừa sợ vừa giận, nếu như nói vừa rồi dưới một kiếm, hắn cảm thấy Tần Hạo thực lực bất phàm, để cho mình có chút coi trọng nói, như vậy hiện tại, Giang Bính Linh liền cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Một nửa bước chân thần, thế mà có thể liên tiếp thi triển ra uy thế như thế, đồng thời thuộc tính khác biệt kiếm chiêu. Giang Bính Linh quả quyết lui lại, muốn kéo ra cùng Tần Hạo khoảng cách, tránh đi Tần Hạo ba kiếm này, lại tìm cơ hội phản kích Tần Hạo. Chỉ là, Giang Bính Linh tốc độ nhanh, Tần Hạo ba kiếm này càng nhanh. Ba đạo kiếm mang phân biệt từ khác nhau phương hướng, phong tỏa Giang Bính Linh đường lui. Phàm là Giang Bính Linh tiếp tục lựa chọn lui lại, tất nhiên sẽ bị trong đó một đạo kiếm mang đánh trúng. Đáng chết, tiểu tử này có chút thực lực. Giang Bính Linh giận dữ, cũng không tuyển chọn lui về sau, sắc mặt bình tĩnh, loan đao trong tay bỗng nhiên hướng phía trước chém xuống, "Tiểu tử, liền để ngươi cảm thụ cảm giác cái gì gọi là thiên địa chân thần thực lực chân chính, dù là tu vi áp chế, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Phá nguyên đao, từng luồng hùng hồn, thân lực tinh thuần, thuận Giang Bính Linh hai tay hội tụ tại trên loan đao, làm cả loan đao bộc phát ra hãi nhiên quang mang. Sau đó phân biệt hướng Tần Hạo công kích mà đến ba đạo kiếm mang ầm vang rơi xuống. Phanh phanh phanh. Ba đạo ngột ngạt thanh âm, Giang Bính Linh cảm thấy chấn động toàn thân, tiết hầu ngọt ngọt, suýt nữa một ngụm máu tươi phun tới, mà phía trước ba đạo kiếm mang đều bị ngăn lại, có thể mặc dù ngăn trở Tần Hạo ba kiếm, Giang Bính Linh lại là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là nửa bước chân thần, Giang Bính Linh trong lòng sao mà chấn kinh, chính mình vừa rồi thi triển cũng là trung giai tuyệt học, nhưng lại bèn bèn ngăn trở Tần Hạo ba kiếm mà thôi. Cái này cũng coi như xong. Giang Bính Linh nhìn cách đó không xa, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc đều không có bao lớn biến hóa Tần Hạo, chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chính mình ngăn trở Tần Hạo công kích, có thể chính mình cũng rõ ràng nhận kiếm uy trùng kích, mà có chút thụ thường, Tần Hạo lại không phải, đúng là sắc mặt cũng không có thay đổi huyễn. Điều này có ý vị gì? Thực lực của đối phương rõ ràng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhìn như nửa bước chân thần, nhưng tuyệt đối có được chân thần thực lực. Lần này ngược lại chính mình tu vi áp chế ở nửa bước chân thần, càng thêm bất lợi cho tự thân. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta? Giang Bính Linh giận tím mặt, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Lừa ngươi, ta lừa ngươi cái gì? Tần Hạo lắc đầu, lạnh nhạt nói, luận bàn đánh cược là các hạ nói ra trước, tu vi của ta cũng đúng là nửa bước chân thần, chẳng lẽ lại ngươi muốn đổi ý? Ngươi Giang Bính Linh nghe vậy, suýt nữa một ngụm máu phun ra, chỉ cảm thấy trong lòng không gì sánh được biệt khuất. Đúng vậy, a, đối phương tu vi đúng là nửa bước chân thần. Luận bàn đánh cược cũng là Giang Bính Linh ban đầu nói ra. Cho dù là đánh cược lúc đưa ra chính mình ra 40 mai càn khôn ngọc, cũng là Giang Bính Linh chủ động nói ra. Tần Hạo cái gì cũng không làm. Nếu như muốn nói làm cái gì, đó chính là đồng ý Giang Bính Linh đánh cược. Nhưng cái này không phải cũng là Giang Bính Linh hy vọng nhất sự tình a, có thể hết lần này tới lần khác. Giang Bính Linh chính là cảm thấy trong lòng không gì sánh được bị khuất. Trước mắt cái này tân tấn đệ tử, nhìn như là nửa bước chân thần, có thể thế này sao lại là nửa bước chân thần thực lực, nó kiếm pháp chỉ sợ so rất nhiều phổ thông chân thần đều cường hãn hơn rất nhiều. Bốn phía sớm đã xôn xao một mảnh. Cái gì? Ta không nhìn lầm đi, Giang Bính Linh thế mà bị một cái tân tấn đệ tử áp chế. T, đường đường tiên địa chân thần tu vi, coi như áp chế ở nửa bước chân thần chi cảnh, lại thế mà không thể đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương ba kiếm kích thương. Lần này có ý tứ, Giang Bính Linh lúc đầu muốn lấy danh nghĩa tỉ thí ăn cướp đối phương càn khôn ngọc, không nghĩ tới nâng lên tấm sắt, cái này gọi Tần Hạo tân tấn đệ tử, là nửa bước chân thần tu vi không giả, nhưng nó kiếm pháp không gì sánh được cao thâm, ẩn chứa đa trọng ý cảnh, thực lực chỉ sợ so rất nhiều phổ thông chân thần đều cường hãn rất nhiều. Đúng vậy a, đúng vậy a, Giang Bính Linh còn xuất ra 40 mai càn khôn ngọc, hắc hắc, đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Đông đảo vây xem càn khôn tông đệ tử đầu tiên là hung hăng run lên, theo đạo lý tới nói thiên địa chân thần coi như áp chế tu vi, cũng là có thể nhẹ nhõm đối phó nửa bước chân thần. Nhưng đến Tần Hạo nơi này lại hoàn toàn ngược lại. Tần Hạo lại là có chút nhẹ nhõm áp chế Giang Bính Linh, cái này đã đủ để chứng minh Tần Hạo thực lực là xa xa vượt qua Giang Bính Linh. Sau khi hết khiếp sợ, đám người chính là cười trên nỗi đau của người khác, đối với Giang Bính Linh rất nhiều người đều không có nhìn, người này thường xuyên ỷ vào chính mình tu vi đi khi dễ nửa bước chân thần tân tấn đệ tử, giờ phút này có thể nhìn thấy Giang Bính Linh ăn quả đắng, đám người cũng đều hết sức vui vẻ. Ha ha ha, ta liền biết, Giang Bính Linh, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ thắng lão đại ta, nghĩ cùng đừng nghĩ. Vân Sướng nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, lúc trước hắn liền đoán được kết quả này. Tê không giống với Vân Sướng, Cổ Tu, Cố Phong Trần, Viêm Ngục lao tổ bọn người thì là hít một hơi lạnh, bị Tần Hạo cường hãn thực lực rung động. Ngươi Giang Bính Bính sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, trong lòng kìm lòng không được tuôn ra một cỗ hối hận, sớm biết Tần Hạo thực lực cường hãn như vậy, chính mình liền sẽ không đưa ra cùng Tần Hạo luận bàn đánh cược. Nhất là nghĩ đến chính mình tiền đánh cược là Tần Hạo 4 lần, càng là cảm thấy ngực khí huyết ngược dòng. Chính mình thế này sao lại là đến ăn cướp Càn Khôn Ngọc, rõ ràng là đưa Càn Khôn Ngọc còn tạm được. Chương 2592 50 mai Càn Khôn Ngọc, chương 2592 50 mai Càn Khôn Ngọc tiểu tử, chiến đấu còn không có kết thúc, bây giờ nói ai thắng ai thua còn vì lúc còn sớm, cho ta bại. Trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn, Giang Bính Bính biết mình không thể thua, cũng thua không nổi, 40 mai Càn Khôn Ngọc đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Muốn kiếm lấy 40 mai Càn Khôn Ngọc, càng là không gì sánh được gian nan. Lúc này Giang Bính Bính nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân bỗng nhiên trèo lên một lần mặt đất, quanh một chút như là một viên như đạn tháo, thẳng tắp hướng phía Tần Hạo lao đến. Cùng lúc đó, Giang Bính Bính sắc mặt dữ tợn đáng sợ, cầm trong tay loan đao nhìn qua Tần Hạo một đao chém xuống, muốn đem Tần Hạo trực tiếp chém giết. Tần Hạo nghe được Giang Bính Bính lời nói lại là khẽ lắc đầu, chính mình căn bản liền không có nói cái gì, đối phương lại chủ động nói chiến đấu còn không có kết thúc, bất quá Giang Bính Bính nói không sai, chiến đấu xác thực không có kết thúc. Mặc dù là luật bản, nhưng nếu tăng thêm tiền đặt cược, vậy thì nhất định phải có một phương bị thua, mà bị thua tiêu chuẩn chính là bị đánh đến khó mà động đậy, không cách nào lại chiến. Thương Vũ đao. Giang Bính Bính gầm hét, đao phong lăng lệ, hãi nhiên không gì sánh được. À, một đao này Tần Hạo hai mắt sáng lên, cảm nhận được Giang Bính Bính một đao này vì thế rõ ràng so trước đó cường hãn rất nhiều, không khỏi nhẹ gật đầu. Vận dụng tuyệt học đao pháp a, vậy ngươi cũng thử một chút ta một kiếm này. Tần Hạo không lùi mà tiến tới, chủ động hướng phía Giang Bính Bính dựa sát vào đi qua, đồng thời trong tay Thiên Nguyên kiếm cũng lại lần nữa hướng phía trước chém xuống. Một kiếm này, không gì sánh được giản dị tự nhiên. Nếu như nói phía trước vài kiếm đều ẩn chứa cực mạnh uy thế, như vậy một kiếm này liền lộ ra không uy thế chút nào. Một kiếm này, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Rõ ràng không có cái gì uy thế, lại nhanh đến mức cực hạn, so phía trước vài kiếm đều càng nhanh. Song Vương còn không có hoàn toàn chạm mặt, Tần Hạo lăng lệ kiếm mang, liền đã dẫn đầu đi tới Giang Bính Bính phía trước. Vạn vật quy mô. Vâng. Thiên Nguyên kiếm lần nữa cùng Giang Bính Bính loan đao tương giao, một đạo không gì sánh được trầm muộn thanh âm quanh quần tiên địa, một cỗ cường hãn ba động thì hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái gì? Giang Bính Bính con ngươi đột nhiên rụt lại. Tần Hạo một kiếm này, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì uy thế, sau khi kiếm mang cùng mình loan đao công kích cùng một chỗ sau, uy thế lại tăng lên trên diện rộng, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Giang Bính Bính đều cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, thân thể điên cuồng hướng phía sau lùi lại mở đi ra, lần này cũng chịu không nổi nữa, há miệng đúng là phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức đều trong nháy mắt hể bại xuống tới. Phanh! Giang Bính Bính trùng điệp ngã trên mặt đất, loan đao trong tay đều rời khỏi tay, quăng bay đi đến tôn xa. Hiu! Tần Hạo thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Giang Bính Bính phía trước, ở trên cao nhìn xuống quan sát Giang Bính Bính. Tay phải Thiên Nguyên kiếm kiếm tiêm thì trực chỉ Giang Bính Bính, đạm mạc nói: "Ngươi bại." "Không có khả năng, ta làm sao có thể bại?" Giang Bính Bính bị Tần Hạo kiếm tiêm chỉ vào, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, chỉ là trong miệng hắn lẩm bẩm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Chính mình đường đường thiên địa chân thần, thế mà thua với một nửa bước chân thần. Bốn phía, hoa, tất cả vây xem Càn Khôn Tông đệ tử cũng đều không thể tin nhìn qua một màn này. "Tháng, ông trời của ta, cái này tân tấn đệ tử lấy nửa bước chân thần tu vi, thế mà thật đánh bại Giang Bính Bính." Giang Bính Bính coi như áp chế tu vi, đó cũng là hàng thật giá thật thiên địa chân thần a. Người này lấy nửa bước chân thần tu vi, liền có thực lực như thế, chỉ sợ tiềm lực bất khả hạn lượng, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ thành tựu chân thần chi cảnh, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chính là cái này Giang Bính Bính có chút đáng thương, bất quá hắc hắc. Trừng phạt đúng tội, đáng đời. Đối với trước mắt một màn, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại là bọn hắn, đối mặt thực lực như thế Giang Bính Bính, cũng là thua không nghi ngờ, căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Hết lần này tới lần khác Tần Hạo lại làm được. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu, Tần Hạo liền lấy nghiền ép tư thái, trực tiếp áp chế Giang Bính Bính, mà không phải thông qua gian khổ chiến đấu, cuối cùng mới đánh bại Giang Bính Bính. Ở trong đó chênh lệch là phi thường lớn. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt đều có chút kính nể cùng trịnh trọng lên. Bọn hắn biết, đợi một thời gian, Càn Khôn Tông định lại sẽ sinh ra một vị thực lực cường đại cường giả. Ong ong ong. Giữa không trung, lơ lửng Càn Khôn khế ước cũng nổi lên quang mang nhàn nhạt, sau đó vài cái chữ to nổi lên. Tần Hạo, thắng. Hiu liu liu. Hết thảy 50 mai Càn Khôn Ngọc lập tức đều hướng phía Tần Hạo bên này bay tới. Càn Khôn khế ước ẩn chứa Càn Khôn Tông trận pháp lực lượng. Một khi khế ước hình thành, như vậy Càn Khôn khế ước tự nhiên sẽ phân biệt phán đoán chiến đấu thắng bại, mà bây giờ Tần Hạo cùng Giang Bính Bính chiến đấu, Giang Bính Bính mặc dù cũng không hoàn toàn không có chiến đấu chí lực, nhưng này cũng là bởi vì Giang Bính Bính tu vi nhận áp chế duyên cớ. Một khi khôi phục tu vi, Giang Bính Bính thực lực hoàn toàn có thể khôi phục lại, nhưng chỉ lấy trước mắt nửa bước chân thần tu vi, Giang Bính Bính đã thực lực nhận cực lớn áp chế, tự thân thương thế cũng không nhẹ. Càng quan trọng hơn là Tần Hạo vẹn vẹn vài kiếm, liền nhẹ nhõm đánh bại Giang Bính Bính. Như vậy phía dưới thắng bại đã hết sức rõ ràng. 50 mai Càn Khôn Ngọc, Tần Hạo, chúc mừng chúc mừng. Cổ tu khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hạo có thể thắng lợi. Trước đó thời điểm, cổ tu thế nhưng là nghĩ đến tư nhân xuất ra 10 viên Càn Khôn Ngọc cho Tần Hạo, để Tần Hạo có thể bảo chứng tự mình tu luyện tốc độ không đến mức rất lại phía sau người khác. Chỉ trước mắt, Tần Hạo trong tay đều có 50 mai Càn Khôn Ngọc. Nhiều như vậy Càn Khôn Ngọc, chính là cổ tu đều không có. 50 mai Càn Khôn Ngọc ra rất nhiều người cũng đều hâm mộ nhìn xem Tần Hạo, bất quá cũng không có người như là Giang Bính Bính như vậy, muốn lại cùng Tần Hạo luận bàn độ chiến. Dù sao Tần Hạo thực lực như thế nào, đã hoàn toàn bày ra. Trừ phi tu vi của bọn hắn không áp chế, lấy tự thân toàn bộ thực lực cùng Tần Hạo một trận chiến, nhưng Tần Hạo cũng không phải đồ đần, làm sao có thể lựa chọn cùng bọn hắn những này chân thần tu vi cường giả một trận chiến. Giang Sư Minh, đa tạ. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, vung tay lên, không chút khách khí đem 50 mai Càn Khôn Ngọc thu vào. 50 mai Càn Khôn Ngọc cũng không tệ lắm. Mặc dù không biết Càn Khôn Ngọc đến cùng có làm được cái gì, nhưng đã như vậy nhiều người đều như vậy khát vọng, rõ ràng Càn Khôn Ngọc tại Càn Khôn Tông có 10 phần lớn tác dụng. Sau khi nói xong, Tần Hạo liền trực tiếp quay người, hướng Cổ Tu, Vân Sướng bọn người vị trí đi đến. Hậu phương trên mặt đất, Giang Bính Vinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghe tới Tần Hạo câu nói sau cùng kia, một cỗ lệ khí cùng không cam tâm càng là từ đáy lòng điên cuồng tuôn ra. Mình bại, chính mình thế mà bại, thua với một nửa bước chân thần tân tấn đệ tử, không chỉ có tổn thất trọn vẹn 40 mai Càn Khôn Ngọc, càng là có thể nói mất mặt ném đại phát. Nhiều như vậy đệ tử đều thấy cảnh này, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ đem việc này chuyển khắp toàn bộ tông môn. Ta Càn Khôn Ngọc cũng không phải dễ dàng như vậy đoạn. Tần Hạo, lưu lại cho ta. Giang Bính Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi xích hồng, tay phải một chiều, cái kia rơi vào phương xa loan đao hưu một tiếng, trong nháy mắt rơi vào Giang Bính Vinh trong tay, đồng thời hắn toàn thân tu vi đúng là liên tục tăng lên. Phổ thông chân thần, đỉnh phong chân thần, thiên địa chân thần. Thời gian nháy mắt, Giang Bính Vinh liền đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong chân thần tu vi, sau đó không có dừng lại, một đao lần nữa hướng phía Tần Hạo chém xuống. Tần Hạo, muốn đoạt ta Càn Khôn Ngọc, ngươi còn chưa đủ tư cách, đi chết đi cho ta. Giang Bính Vinh hai con ngươi xích hồng, không quan tâm, hãi nhiên uy áp cùng lần nào, đều hướng phía Tần Hạo nghiền ép, đáng sợ như thế uy thế. Rõ ràng là chạy muốn Tần Hạo tính mệnh. Chương 2593 dọa nước tiểu chương 2593 dọa nước tiểu lấy nửa bước chân thần chi cảnh, đánh bại thiên địa chân thần tu vi Giang Bính Vinh, hiện tại tân tấn đệ tử thực lực đều mạnh như vậy à. Ta nghe nói năm nay Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội ở Linh Sưởng Động Phủ cử hành, tham gia đệ tử tuyển nhận đại hội càng có hơn 10 triệu người, cạnh tranh tất nhiên kịch liệt không gì sánh được, có thể từ trong đó trổ hết tài năng, bái nhập Càn Khôn Tông, tất nhiên đều là thiên phú cực giai, thực lực cực mạnh người. Không cách nào so sánh được, coi là thật không cách nào so sánh được, đội thành ta tại nửa bước chân thần thời điểm, có thể làm không đến hắn dạng này. Bóng cây xanh râm mát tiểu đạo, đông đảo vây xem chân thần các đệ tử đều là lại kính nể, lại cảm thán nhìn xem Tân Hạo, như cũng đang sôi nổi nghị luận lấy, cũng có mặt người lộ vẻ hâm mộ. Phải biết 50 mai Càn Khôn Ngọc, cho dù là bọn hắn những tu luyện này nhiều năm đệ tử, cũng là rất khó kiếm được. Tân Hạo chỉ là tân tấn đệ tử, kết quả đảo mắt liền kiếm lớn 40 khối, làm sao không để bọn hắn hâm mộ. Soạt. Tân Hạo, đi chết đi. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo lăng lệ không gì sánh được đao phong từ phía sau bộc phát mà đến, cùng lúc đó, một cỗ thiên địa chân thần cường hãn chân thần uy áp cũng đột nhiên bộc phát, để không ít người đều sắc mặt đại biến. Không tốt, Giang Bính Vinh thua không nổi, lấy thiên địa chân thần tu vi muốn đối với Tân Hạo độc thủ. Cái này Giang Bính Vinh điên rồi phải không? Thua thì thua, thế mà còn lấy thiên địa chân thần tu vi đi đối phó một người mới đệ tử. Xong, Giang Bính Vinh vận dụng toàn bộ thực lực, tiểu tử này chết chắc đám người vừa kinh vừa sợ, đều không có nghĩ đến Giang Bính Vinh dĩ nhiên như thế vô sỉ, áp chế tu vi tình huống dưới không phải Tần Hạo đối thủ, bây giờ lại lấy đỉnh phong tu vi tới đối phó Tần Hạo. Mà lại, hay là đánh lén. Thừa dịp Tần Hạo quay người thời khắc, đột nhiên xuất thủ. Càn Khôn Tông nội bộ cũng không hạn chế chém giết đánh nhau, nhưng cũng sẽ có hạn chế, cũng nguyên nhân chính là này. Đối với Giang Bính Vinh cử động lần này, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Hạo, coi chừng. Cùng với những cái khác vây xem Càn Khôn Tông đệ tử đồng thời phản ứng, chính là Cổ Tu nguyên bản nhìn thấy Tần Hạo chiến thắng, còn 10 phần kinh hỉ, chỉ là lại lập tức cảm nhận được Giang Bính Vinh đau thế, lập tức vừa sợ vừa giận. Họ Giang, người muốn chết. Cổ Tu giận tím mặt, bước ra một bước cấp tốc hướng Tần Hạo bên này mà đến, đồng thời một bàn tay vung ra, muốn ngăn lại Giang Bính Vinh công kích. Chỉ là Cổ Tu coi như phản ứng nhanh, cũng không nhanh bằng Giang Bính Vinh đao. Lại càng không cần phải nói Cổ Tu bản thân chỉ là đỉnh phong phổ thông chân thần tu vi, không kịp Giang Bính Vinh thiên địa chân thần tu vi. Lão đại, Vân Sướng kinh hô một tiếng, cũng nghi độc thủ, thật là thần cấp độ chiến đấu nhanh chóng biết bao, cần biết càng là thực lực cường đại hạng người, chiến đấu đều là tranh đoạt từng giây, mà có thể bái nhập Càn Khôn Tông, cũng tu vi tăng lên tới thiên địa chân thần, phổ biến thực lực đều so ngoại giới cùng giai thiên địa chân thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bản thân người bình thường liền không có tư cách bái nhập Càn Khôn Tông. Viêm Ngục lão tổ, Cố Phong Trần mấy người cũng là như vậy, dưới sự kinh sợ nhưng lại căn bản không kịp xuất thủ. Càng quan trọng hơn là, Giang Bính Vinh làm Càn Khôn Tông tu luyện tăng lên tới thiên địa chân thần cấp độ đệ tử, thực lực cường hãn, nếu như một đao này rơi vào Tần Hạo trên thân, hậu quả có thể nghĩ. Không ít đệ tử đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Phản phất đã thấy Giang Bính Vinh một đao rơi vào Tần Hạo trên thân, cuối cùng Tần Hạo trực tiếp vẫn lạc hạ tràng. Hưu, hưu. Đang lúc tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi thời khắc, đột ngột giống như hai đạo nhanh đến cực hạn, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng không kịp thấy rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hai đạo lăng lệ kiếm mang liền bỗng nhiên xuất hiện. Nương theo kiếm mang xuất hiện, còn có hãi nhiên uy thế khủng bố. Chỉ gặp trước sau hai đạo kiếm mang, phân biệt hướng phía Giang Bính Vinh mà đi. Cái này hai đạo kiếm mang, đáng chết, mới vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực của ngươi. Giang Bính Vinh sớm đã khôi phục đỉnh phong tu vi, lại thêm cái này hai đạo kiếm mang chính là thẳng đến tới mình, liền lập tức cảm giác được. Hắn giữ tợn khuôn mặt đáng sợ lập tức giật mình, chính mình đánh lén tình huống dưới, Tần Hạo thế mà còn có thể có thời gian phản ứng, đồng thời hướng phía chính mình phản kích mà đến. Ai nói mới vừa rồi là ta toàn bộ thực lực? Tần Hạo sắc mặt lạnh lẽo, Giang Bính Vinh đánh lén mình, sĩ khả nhận thuộc bất khả nhẫn. Phanh, phốc phốc. A, tay của ta gây mất. Hai âm thanh qua đi, chính là một đạo không gì sánh được thê thảm tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy được bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ, Giang Bính Vinh cầm trong tay loan đao thình lình bị một đạo kiếm mang đánh trúng, lực lượng khổng lồ phía dưới, Giang Bính Vinh loan đao trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một đạo khác kiếm mang thì là chuẩn xác không sai, trực tiếp đổ ngang tại Giang Bính Vinh trên tay phải, thổi phù một tiếng, đem Giang Bính Vinh toàn bộ tay phải cắt chém xuống. Từng luồng kiếm khí tràn ngập trong đó, ăn mòn vết thương, đem Giang Bính Vinh tay phải vết thương kỳ kinh bát mạch, hỗn độn bản nguyên toàn bộ xoắn nát. Làm chân thần cương giả, thân thể tổn thương là rất dễ dàng liền có thể khôi phục, nhưng nếu như là Tần Hạo như vậy, đem kỳ kinh bát mạch, hỗn độn bản nguyên đều xoắn nát, đồng thời lưu lại kiếm khí bám vào trong đó, muốn khôi phục liền khó rất nhiều. Cần bỏ ra cực kỳ lớn đại giới mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ một thoáng, Giang Bính Vinh sắc mặt đều vô cùng tái nhợt, cả người cũng như trước đó một dạng, kêu lên một tiếng đau đớn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình trực tiếp bạo bay ra ngoài. Bốn phía, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, càng là hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Giang Bính Vinh khôi phục thiên địa chân thần tu vi, hơn nữa còn là đánh lén Tần Hạo, lại không chỉ có bị Tần Hạo ngăn trở, mà lại một kiếm trọng thương Giang Bính Vinh, ngay cả cánh tay đều bị cắt chém xuống. Họ Giang, ngươi dám một bên khác, cổ tu còn tại cấp tốc hướng bên này mà đến, đồng thời trong miệng gầm thét, có thể nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, hắn liền nhìn thấy Giang Bính Vinh bay rất ra ngoài, trực tiếp trọng thương. T. Cổ tu chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi hít một hơi lạnh, vô ý thức dừng bước, sững sờ nhìn về phía Tần Hạo. Tần Hạo thực lực lại đã đạt tới khủng bố như thế tình trạng a. Cố Phong Trần sắc mặt phức tạp. Tại linh xưởng động phủ thời điểm, hắn cảm giác chính mình còn có thể miễn cưỡng cùng Tần Hạo một trận chiến, mà bây giờ tiến vào Càn Khôn Tông, hắn đã cảm giác mình hoàn toàn không phải Tần Hạo đối thủ. Vừa rồi Tần Hạo đến tột cùng là thế nào trọng thương Giang Bính Vinh, Cố Phong Trần căn bản liền không có thấy rõ. Tần Hạo sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay Thiên Nguyên kiếm, từng bước một hướng phía Giang Bính Vinh lần nữa đi tới, toàn thân cũng như có như không tràn ngập từng luồng sát ý. Tần Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi không có khả năng giết ta, ta chính là Càn Khôn Tông đệ tử, ngươi như chém giết ta, tông môn tất nhiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhìn qua từng bước một mà đến Tần Hạo, Giang Bính Vinh luống cuống, trong miệng gầm thét, tay trái thì chống đỡ thân thể của mình, một chút xíu lui về sau, muốn kéo mở cùng Tần Hạo khoảng cách. Bốn phía, không ít người đều mặt lộ vẻ khinh bỉ, Giang Bính Vinh đánh lén không thành bị trọng thương, bây giờ thế mà còn dám uy hiếp, đơn giản buồn cười. Giết ngươi. Tần Hạo sắc mặt băng lãnh. Ngươi không có khả năng giết ta, đạt được Tần Hạo khẳng định, Giang Bính Vinh không khỏi sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người đều hoảng sợ run rẩy lên. Đừng nhìn Giang Bính Vinh nhiều lần không biết xấu hổ hố người mới đệ tử, thật là đến đối mặt tử vong thời điểm, Giang Bính Vinh liền không gì sánh được sợ hãi, cũng nguyên nhân chính là này, Giang Bính Vinh tình nguyện hại người mới đệ tử, cũng không nguyện ý mạo hiểm ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ. Soạn. Một cỗ gây mũi mùi thối bỗng nhiên từ Giang Bính Vinh dưới thân chuyển đến, một đầm chất lỏng cũng từ Giang Bính Vinh trên thân chạy xuôi mà ra. Giang Bính Vinh, sợ kẻ ra quần. Chương 2594 tự gây nghiệt thì không thể sống, chương 2594 tự gây nghiệt thì không thể sống, thấy vậy một màn, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt vang lên một trận cười vang âm thanh. Ha ha ha, ta không nhìn lầm đi, Giang Bính Vinh thế mà sợ kẻ ra quần. Đường đường tiên địa chân thần, thế mà bị một nửa bước chân thần dọa nước tiểu, đơn giản buồn cười. Mấu chốt hay là người này trước đánh lén người khác, đơn giản ném chúng ta Càn Khôn Tông mặt. Không ít người đều che mũi, lộ ra vẻ khinh bỉ. Nếu như Giang Bính Vinh dù là biết rõ không phải Tần Hạo đối thủ, vẫn như cũ liều lĩnh cùng Tần Hạo liều chết một trận chiến, bọn hắn có lẽ sẽ còn xem trọng Tần Hạo một chút. Kết quả tại biết mình không phải Tần Hạo đối thủ sau, thế mà sợ tè ra quần, cái này để bọn hắn 10 phần coi thường, đều là Càn Khôn Tông đệ tử, đều trải qua vô số chém giết, lúc này mới bái nhập Càn Khôn Tông. Như vậy hành vi, đơn giản buồn cười. Người này cũng quá không trải qua chuyện. Tần Hạo nhíu nhíu mày, chợt lắc đầu, hắn cũng không muốn thật chém giết Giang Bính Vinh. Đối với Càn Khôn Tông môn quy như thế nào, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Nơi này dù sao cũng là Càn Khôn Tông tông môn nội địa. Nếu như trực tiếp chém giết Giang Bính Vinh, khó tránh khỏi sẽ mang đến không cần thiết phiền phức. Chỉ là Tần Hạo không nghĩ tới, chính mình chỉ là dọa một cái đối phương, thế mà liền bị sợ tè ra quần. Trên mặt đất, Giang Bính Vinh cũng là mặt mo đỏ ửng, chỉ là so sánh với mất mặt, hiện tại hắn càng quan tâm mạng nhỏ mình. Giang Bính Vinh cầu khẩn nhìn xem Tần Hạo, hoảng hốt chạy bừa đem chính mình chữa vật tinh giới toàn bộ giao ra. Tần Hạo, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, nơi này đều là ta mấy năm nay tích xúc, đúng rồi, ta còn có Càn Khôn Ngọc, những này Càn Khôn Ngọc ta đều có thể cho ngươi. Giang Bính Vinh nước mắt nước mũi đều chảy ra. Càn Khôn Ngọc. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, vung tay lên, lập tức Giang Bính Vinh lấy ra chữ vật tinh giới, Tần Hạo thu sạch đi qua. Thần niệm hơi dò xét bên dưới, Tần Hạo không khỏi khẽ gật đầu, Giang Bính Vinh chữ vật tinh giới bên trong cũng không ít bảo vật, trong đó nhiều nhất hay là đan dược, về phần thần khí loại hình ngược lại tương đối ít. Hỗn độn linh tinh cũng có một chút, nhưng cũng không nhiều, hiển nhiên tại Càn Khôn Tông tu luyện, Giang Bính Vinh cũng cần đại lượng tài nguyên, đều hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Về phần Càn Khôn Ngọc, 30 mai Càn Khôn Ngọc. Tần Hạo có chút ngoài ý muốn, Giang Bính Vinh trước đó khẩu khí rất lớn, duy nhất một lần xuất ra 40 mai Càn Khôn Ngọc cùng mình đối chiến, không nghĩ tới trừ ra cái kia 40 mai Càn Khôn Ngọc, cũng chỉ có cái này 30 mai. Tăng thêm ta trước đó Càn Khôn Ngọc, hết thảy liền có 80 mai. Tần Hạo đem chữ vật tinh giới cùng Càn Khôn Ngọc thu sạch lên, cũng lời nhìn nhiều đối phương một chút, trầm giọng nói, "Cút đi, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không một lần nhìn ta đánh ngươi một lần." "Đúng đúng đúng, đa tạ Tần sư đệ, không, Tần sư minh, đa tạ Tần sư minh nhân không giết." Giang Bính Bính nghe vậy không khỏi vui mừng quá đỗi, cũng không để ý cùng thương thế, lúc này lộn nhào hướng phía bóng cây xanh râm mát tiểu đạo một đầu khác nhanh chóng mà đi. Nơi xa trong rừng cây nhỏ, rất nhiều người nhìn xem một màn này cũng không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng, quả nhiên là trước đó có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền có bấy nhiêu chật vật. Bất quá càng nhiều người xem hướng Tần Hạo sắc mặt, lại là càng thêm trịnh trọng lên. Tần Hạo đánh bại áp chế tu vi Giang Bình Minh, chỉ có thể nói rõ Tần Hạo thiên phú phi phàm, nửa bước chân thần tu vi, lại có thể cùng Càn Khôn Tông chân thần cấp độ đệ tử đánh đồng. Dù là Giang Bình Minh áp chế tu vi, chí ít cũng không yếu phổ thông chân thần. Nhưng đằng sau Giang Bình Minh hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng như cũng bị Tần Hạo một kiếm trọng thương, cái kia hàm nghĩa lại khác biệt. Người này, thực lực sâu không lường được. Nửa bước chân thần, lại có thể lực chiến thiên địa chân thần, người này không thể đắc tội. Người mới đệ tử Tần Hạo a, ta nhớ kỹ. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút, hạ quyết tâm về sau nhìn thấy Tần Hạo nhất định phải khách khí một chút, có thể tại nửa bước chân thần tu vi lúc, nhẹ nhõm như vậy đánh bại thiên địa chân thần cường giả. Không hề nghi ngờ, về sau tiềm lực tất nhiên là bất khả hạn lượng. Cũng có chút người thì là ánh mắt nhiệt tình đứng lên, Tần Hạo thực lực như thế tiềm lực, cố nhiên không thể trở mặt, nhưng nếu như có thể kết giao bằng hữu, đối bọn hắn về sau tu hành cũng có không nhỏ trợ giúp. Tần sư đệ, tại hạ Ngô Minh Trạch, không biết có thể có rảnh đến động phủ của ta một lần. Tần sư đệ, ta gọi Ngụy Thành. Về sau tại Càn Khôn Tông, có chuyện gì cần ta làm, Tần sư đệ cứ mở miệng chính là. Tần sư đệ, ta là. Không ít Càn Khôn Tông đệ tử nhiệt tình chào mời đứng lên, hiện tại Tần Hạo vẫn chỉ là nửa bước chân thần, bọn hắn còn có thể dựng được nói, đại hắn ngày Tần Hạo trưởng thành, bọn hắn chỉ sợ muốn gặp Tần Hạo một mặt cũng khó khăn. Chư vị, tại hạ còn có việc, liền không đi làm khách, ngày khác có rảnh, nhất định đến đây. Tần Hạo mỉm cười, hướng phía đám người chắp tay mở miệng. Ha ha ha, dễ nói, Tần sư đệ đừng quên chúng ta chính là. Tần sư đệ vừa mới bái nhập Càn Khôn Tông, xác thực cũng có rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta sẽ không quấy rầy. Tần sư đệ cáo tử. Đám người nghe vậy cũng không thất vọng, ngược lại cảm thấy như gió xuân ấm áp, nhao nhao hướng phía Tần Hạo chắp tay, chợt từng cái rời đi, mà lúc rời đi lẫn nhau vẫn tại sốt ruột nghị luận, nhất là vừa rồi Giang Bình Bình hành vi, để tất cả mọi người cười nhạo không thôi. Giang Bình Bình, triệt để xong. Cố Phong Trần cảm thán một tiếng. Tự gây nghiệp thì không thể sống, họ Giang kia tự tìm đường chết chắc ai, Tần Hạo, lúc này mới ngươi làm đúng, đối với loại rác rưởi này, liền không thể nuông chiều. Cổ Tu cười lạnh một tiếng. Tần Hạo gật gật đầu, nơi này là Càn Khôn Tông, nếu như là bên ngoài, Tần Hạo làm sao có thể bỏ qua đối phương. Tần Hạo, liên lạc của ngươi thực lực. Cổ Tu nhìn về phía Tần Hạo, trong mắt tinh mang lấp lóe. Giang Bính Vinh thực lực như thế nào, Cổ Tu chỗ nào không biết. Hắn cùng Giang Bính Vinh thế nhưng là đánh không ít quan hệ. Tần Hạo thế mà có thể tại Giang Bính Vinh đánh lén tình huống dưới, trọng thương đối phương. Đến Thiên Địa Hải sau hơi có tăng lên. Tần Hạo không có nhiều lời. Đối mặt Giang Bính Vinh bực này Càn Khôn Tông Thiên Địa chân thần tu vi cấp độ đệ tử, dù là Tần Hạo kiếm đạo thực lực không kém, cũng lực có thua. Vừa rồi Tần Hạo thế nhưng là không chỉ có vận dụng vạn kiếm thủ đệ nhất chuyển song kiếm thức, còn tại xuất kiếm thời điểm tăng lên không ít thần thể lực lượng. Không phải vậy chỉ bằng vào song kiếm thức, chỉ sợ ngăn cản đều tương đối khó khăn. Giang Bính Bình coi như thực lực dù gì, cũng chung quy là Càn Khôn Tông Thiên Địa chân thần đệ tử. Bản thân có thể bái nhập Càn Khôn Tông, liền đã cực kỳ bất phàm, lại càng không cần phải nói tu luyện tới Thiên Địa chân thần. Tần Hạo vạn kiếm thủ uy lực sát thực cường đại, đệ nhất chuyển song kiếm thức uy lực đã không kém Thiên Địa chân thần cấp độ. Nhưng đó là tương đối ngoại giới Thiên Địa chân thần mà nói, đặt ở Càn Khôn Tông liền muốn kém hơn một chút. Cũng nguyên nhân chính là này, Tần Hạo chỉ có thể vận dụng bộ phận thần thể lực lượng, chỉ bất quá cũng không có vận dụng quá nhiều thôi. Tại mọi người xem ra, càng giống là Tần Hạo kiếm chiêu lực lượng vô tận. Cổ Tu nhìn chằm chằm Tần Hạo một chút, không có tiếp tục hỏi thăm, nói ra: "Tần Hạo, các ngươi là thế nào đến đây Thiên Địa Hải, làm sao lại bái nhập Càn Khôn Tông?" Tinh Hải Thiên Địa một chỗ thượng cổ hung địa lọt vào vực ngoại ma linh xâm lấn, bây giờ Tinh Hải Thiên Địa đã bị vực ngoại ma linh chiếm cứ. Tần Hạo đại khái đem Tinh Hải Thiên Địa trước mắt tình huống cáo chi. "Cái gì? Vực ngoại ma linh tổn thương Tinh Hải Thiên Địa?" Cổ Tu giật mình, nơi này không tiện nói, "Tần Hạo, các ngươi đi theo ta." "No." "Mấy vị này là?" Cổ Tu nhìn về phía Vân Sướng mấy người. Chương 2595 bẩm báo Càn Khôn Tông. Chương 2595 bẩm báo Càn Khôn Tông. Vị này là huynh đệ của ta Vân Sướng, mấy vị này là Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư tổ, đều đến từ Tinh Hải Thiên Địa, về phần vị này chính là Cố Phong Trần, chính là ta tại Linh Sưởng động phủ gặp phải hảo hữu. Tân Hạo là Vân Sướng mấy người giới thiệu. Cổ Tu lúc này nhìn Vân Sướng bọn người một chút, có chút gật đầu, chợt đem ánh mắt cường điệu đặt ở Cố Phong Trần trên thân, thần sắc hơi có vẻ do dự. Vân Sướng bọn người đến từ Tinh Hải Thiên Địa, mặc dù Cổ Tu trước kia cũng không nhận ra, nhưng nếu có thể cùng Tần Hạo cùng một chỗ từ Tinh Hải Thiên Địa đến đây Thiên Địa Hải, tất nhiên quan hệ bất phàm. Chỉ có Cố Phong Trần. Cố Phong Trần chính là Tần Hạo tại đệ tử tuyển nhận đại hội lúc, ở vào Linh Sưởng động phủ bên trong ngoài ý muốn nhận biết, trước kia cũng không quen thuộc, mà Cổ Tu muốn cùng Tần Hạo bọn người nói chuyện chính là Tinh Hải Thiên Địa sự tình, tự nhiên sẽ có chỗ lo lắng. Cái này Cố Phong Trần cũng ý thức được chính mình tựa hồ có chút không quá thích hợp tại chính mình, lúc này nói ra: "Tần Hạo, các ngươi trò chuyện các ngươi, ta ở chỗ này chờ các ngươi." "Không cần, cùng đi đi." Tần Hạo khẽ lắc đầu, cũng không định một mình lưu lại Cố Phong Trần ở chỗ này. "Đi, vậy liền cùng đi đi." Cổ Tu gật gật đầu, nếu Tần Hạo đều mở miệng, hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Cố Phong Trần trong lòng có chút cảm động, cảm giác Tần Hạo cũng không có đem mình làm ngoại nhân nhìn. Lúc này một nhóm mấy người tại Cổ Tu dẫn đầu xuống, rất nhanh liền cũng tới đến Cổ Tu động phủ. Cổ Tu động phủ vào chỗ tại một ngọn núi cách đó không xa giữa sườn núi, trong động phủ rất đơn sơ, chính là một cái đơn giản phòng tu luyện, bất quá động phủ nhưng cũng có trận pháp bao phủ. Đây cũng là Càn Khôn Tông động phủ đặc điểm, làm Càn Khôn Tông đệ tử chỗ tu luyện, mỗi một tòa động phủ đều là bố trí trận pháp, chính là vì phòng ngừa có người ngoài quấy rầy, dẫn đến trong tu hành đoạn thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tần Hạo cũng đã đem cổ tu thân phận cáo chi Vân Sướng bọn người, bất quá cũng không có nâng lên Chí Tôn kiếm tháp, đối với Chí Tôn kiếm tháp, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, bởi vậy Tần Hạo chỉ là đem cổ tu nói là mình tại Tinh Hải Thiên Địa loạn ác ma lúc, gặp phải một vị hảo hữu. Tình huống cụ thể chính là như vậy. Tần Hạo, Vân Sướng bọn người phân biệt cùng cổ tu nói Tinh Hải Thiên Địa tình huống, bây giờ Tinh Hải Thiên Địa mặc dù tạm thời không có quá lớn sự tình, nhưng cũng thời thời khắc khắc ở vào trong nguy hiểm. Tùy thời có khả năng bị vực ngoại ma linh triệt để xâm lấn. Vực ngoại ma linh xâm lấn, thống lĩnh chính là một vị so sánh tam tinh tổ thần cường giả. Cổ tu sắc mặt biến đổi, mười phần không dễ nhìn. Tuy nói cổ tu bản tôn chính là Tinh Hải Thiên Địa thời kỳ thượng cổ cựu kiếp chúa tể, chính mình sáng tạo cổ tộc đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nhưng lại không có nghĩa là cổ tu đối với Tinh Hải Thiên Địa không có tình cảm. Nói thế nào, cũng là quê hương mình. Bây giờ quê hương mình gặp phải như vậy nguy nan, cổ tu làm sao có thể thờ ơ Tần Hạo? Thế mà đến từ một phương thiên địa khác. Cố Phong Trần thì là trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tần Hạo chính là thiên địa hải càn khôn đại lục bản thổ người tu hành thiên tài, bây giờ lại biết được Tần Hạo đến từ một phương thiên địa khác. Mà lại, từ Tần Hạo bọn người nói chuyện bên trong Cố Phong Trần không khó đánh giá ra, Tinh Hải Thiên Địa tu vi người mạnh nhất, thế mà chỉ là nửa bước chân thần. Thì như Viêm Ngục lão tổ chính là một cái trong số đó. Một phương thiên địa, người mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước chân thần. Cố Phong Trần cũng không phải đối với thiên địa hải hoàn toàn không có giải, biết thiên địa hải bên ngoài còn có thiên địa khác, mà thiên địa hải xem như tất cả thiên địa bên trong cường thịnh nhất, dù vậy, thiên địa khác cũng không có khả năng người mạnh nhất chỉ là nửa bước chân thần. Chỉ có một khả năng, Tinh Hải Thiên Địa, 10 phần căn cốt. Căn cốt đến ngay cả tất cả tài nguyên cộng lại đều không thể cung ứng sinh ra một vị chân thần. Tần Hạo liền đến từ dạng này một cái thiên địa. Thiên địa hải khổng lồ mênh mông, Tần Hạo thiên tài như vậy mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có, có thể Tinh Hải Thiên Địa liền khác biệt, vùng thiên địa này như vậy căn cốt, ngay cả chân thần đều không thể sinh ra, lại vẫn cứ đản sinh ra Tần Hạo dạng này tuyệt đỉnh thiên tài. Cố Phong Trần tâm tình hết sức phức tạp, trong lòng hết sức rõ ràng Tinh Hải Thiên Địa dạng này một phương thiên địa, muốn sinh ra một vị thiên tài như thế độ khó tính. Rõ ràng hơn dạng này một phương thiên địa, Tần Hạo bọn người đi đến hiện tại gian nan đến mức nào. Trừ cái đó ra chính là vực ngoại ma linh. Cố Phong Trần cũng là biết vực ngoại ma linh, chỉ là không hiểu nhiều thôi, lại không nghĩ Tần Hạo đám người quê quán thế mà đã bị vực ngoại ma linh xâm lấn. Dựa theo linh tôn thuyết pháp, chúng ta nhất định phải thành tựu tổ thần chi cảnh, mới có thể trở về Tinh Hải Thiên Địa cứu ra Tinh Hải Thiên Địa người tu hành. Tần Hạo trầm giọng nói, về phần chém giết vực ngoại ma linh Khôn Vân thống lĩnh, ít nhất cũng phải thành tựu Tam Tinh Tổ Thần. Tam Tinh Tổ Thần chỉ là thấp nhất. Phải biết Khôn Vân thống lĩnh dưới trướng thế nhưng là có rất nhiều vực ngoại ma linh đại quân, những này vực ngoại ma linh đại quân liên hợp lại, chưa hẳn không thể chống đối một vị thực lực hơi yếu tổ thần. Huống chi vực ngoại ma linh bên trong, trừ ra Khôn Vân thống lĩnh bên ngoài, còn có hay không mặt khác tổ thần cường giả, dù ai cũng không cách nào xác định. Đối với, cho nên chúng ta đến Thiên Địa Hải sau, liền muốn bái nhập Càn Khôn Tông, lấy Càn Khôn Tông làm căn cơ tăng cao tu vi thực lực, dạng này thành tựu tổ thần tỷ lệ cũng lớn hơn. Vân Sướng gật gật đầu. Viêm Ngục lao tổ cười khổ một tiếng, thành tựu tổ thần độ khó sao mà to lớn, bao nhiêu thiên tài đều kẹt tại vĩnh hằng chân thần cấp độ khó mà đột phá, ba người chúng ta là hy vọng mong manh, chủ yếu vẫn là cần nhờ Tần Hạo cùng Vân Sướng. Nô Nhân cùng Hư Tổ cũng là gật đầu. Đương nhiên mặc dù như vậy, ba người cũng là không hề từ bỏ, dù là chỉ có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ cố gắng tranh thủ, tỉ như lần này đệ tử tuyển nhận đại hội. Viêm Ngục lao tổ ba người là hoàn toàn không có ôm hy vọng có thể bái nhập Càn Khôn Tông, kết quả nhưng cũng ngoài ý muốn thành công bái nhập Càn Khôn Tông, nhưng ba người cũng rõ ràng, bọn hắn có thể thuận lợi trở thành Càn Khôn Tông đệ tử, hay là bởi vì linh sưởng động phủ bên trong rất nhiều bảo vật. Ba người làm gì chắc đó, mới vừa có bây giờ kết quả. Cổ Tu nghe vậy, cũng quay đầu nhìn về phía Tần Hạo cùng Vân Sướng, đối với Vân Sướng, Cổ Tu cũng không hiểu rõ, nhưng đối với Tần Hạo thiên phú và thực lực, Cổ Tu là nhất thanh nhị sở. Lại càng không cần phải nói, Tần Hạo trên thân còn có Chí Tôn kiếm tháp. Chí Tôn kiếm tháp đến tột cùng lai lịch ra sao? Cổ Tu cũng không rõ ràng, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, hắn thấy Chí Tôn kiếm tháp nếu có thể nhẹ nhõm trấn áp cựu kiếp chúa tể, hơn phân nửa chính là thần khí. Một kiện thần khí, còn không đến mức Cổ Tu không giữ thể diện đi giết người đoạt bảo, huống chi Cổ Tu bản thân cũng không phải loại người này. Viêm Ngục lao tổ bọn hắn nói không sai, Tần Hạo, Tinh Hải Thiên Địa tương lai còn muốn dựa vào ngươi, lấy thiên phú của ngươi cùng nội tính, tương lai chưa hẳn không có khả năng thành tựu tổ thần chi cảnh, Cổ Tu nói ra, nói là nói như vậy, hắn ngự khí cũng không có kiên định như vậy, tổ thần chi cảnh sao mà khó khăn, Cổ Tu bái nhập Càn Khôn Tông lâu như vậy, cũng chỉ là đỉnh phong phổ thông chân thần thôi. Về phần đệ tử khác, Cổ Tu gặp được quá nhiều kẻ tại phổ thông chân thần cảnh giới, chậm chạp khó mà đột phá, đến vô vĩnh hằng chân thần, vậy thì càng khó khăn. Lão đại, Cổ Tu nói không sai. Vân Sướng phụ hòa nói. Xác thực như vậy. Viêm Ngục lao tổ ba người gật đầu, cũng nhìn về phía Tần Hạo. Chư vị, ta có một cái đề nghị. Cố Phong Trần bỗng nhiên mở miệng, đánh gây mấy người nói chuyện phiếm. Ân. Lúc này, Tần Hạo, Vân Sướng, Cổ Tu bọn người quay đầu nhìn về phía Cố Phong Trần. Cố Phong Trần rụt cổ một cái, nói nếu vực ngoại ma linh đã xâm lấn Tinh Hải Thiên Địa, sao không đem việc này cáo chi Càn Khôn Tông, để Càn Khôn Tông an bài tổ thần cường giả tiến về Tinh Hải Thiên Địa. Chương 2596 Càn Khôn Tam Bảo chương 2596 Càn Khôn Tam Bảo thông chi Càn Khôn Tông. Vân Sướng, Cổ Tu bọn người sửng sốt một chút, Viêm Ngục lao tổ, Nô Nhân cùng Hư Tổ càng là hai mắt tỏa sáng. Càn Khôn Tông làm thiên địa hải thế lực đỉnh tiêm một trong, tất nhiên đối với vực ngoại ma linh cực kỳ chú ý, cần biết vực ngoại ma linh cũng không phải là chỉ là xâm lấn Tinh Hải Thiên Địa. Mặt khác rất nhiều thiên địa cũng tại vực ngoại ma linh xâm lấn hàng ngũ. Nếu như đem Tinh Hải Thiên Địa tình huống bẩm báo Càn Khôn Tông, chưa hẳn không có khả năng Càn Khôn Tông liền sẽ không phái ra tổ thần cường giả tiến về Tinh Hải Thiên Địa khu trục vực ngoại ma linh. Lão đại, ta cảm giác biện pháp này có thể thực hiện. Vân Sướng nhịn không được nói. Cổ Tu trầm ngâm bên dưới, nếu như cái kia vực ngoại ma linh thống lĩnh chỉ là một vị tam tinh tổ thần lời nói, Càn Khôn Tông hoàn toàn có thể điều động một vị tam tinh, thậm chí tứ tinh tổ thần, liền có thể nhẹ nhõm đối phó Na Khôn Vân thống lĩnh. Theo ta được biết, Càn Khôn Tông tổ thần cường giả cũng không ít. Càn Khôn Tông chính là thiên địa hải thế lực đỉnh tiêm, đối với vực ngoại ma linh xâm lấn, tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thư tổ cũng mở miệng nói ra. Viêm Ngục lao tổ cùng Ngô Nhân không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Hạo. Trong mọi người tại đây, dù là Cổ Tu tu vi cao nhất, nhưng luận thực lực Tần Hạo mạnh nhất. Cũng nguyên nhân chính là này, mấy người đều nguyện ý nghe theo Tần Hạo. Cố Phong Trần sau khi nói xong liền không có nói chuyện, cũng tương tự nhìn về phía Tần Hạo. Có thể thông chi Càn Khôn Tông, nhưng là Tần Hạo hơi trầm ngâm, chỉ là nhưng lại khẽ lắc đầu. Càn Khôn Tông có lẽ sẽ phái ra tổ thần trưởng lão tiến về Tinh Hải Thiên Địa, nhưng sự tình sẽ không như thế đơn giản. Lão đại, chẳng lẽ Càn Khôn Tông phái ra tổ thần trưởng lão, còn không thể đối phó Na Khôn Vân thống lĩnh? Vân Sướng trừng vào mắt. Cổ Tu mấy người cũng không rõ ràng cho lắm. Tần Hạo lắc đầu, nói chúng ta không rõ ràng Càn Khôn Tông thái độ, tạm thời cho là Càn Khôn Tông sẽ phái ra tổ thần trưởng lão, nhưng các ngươi đừng quên, vực ngoại ma linh xâm lấn không chỉ là chúng ta Tinh Hải Thiên Địa, vực ngoại ma linh cũng không chỉ một vị tổ thần thống lĩnh. Cổ Tu bọn người khẽ giật mình. Nguyên thế giới phía dưới có rất nhiều thiên địa, những thiên địa này có lẽ cũng chính gặp vực ngoại ma linh xâm lấn, thậm chí cả thiên địa hải phải chăng lọt vào vực ngoại ma linh xâm lấn, chúng ta cũng không rõ ràng. Tân Hạo trầm giọng nói, nếu như Càn Khôn Tông thật điều động trưởng lao tiến về Tinh Hải Thiên Địa, rất có thể sẽ khiến vực ngoại ma linh cường giả chú ý, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải cứu Tinh Hải Thiên Địa, mà là phá hủy Tinh Hải Thiên Địa. Đối với vấn đề này, Tân Hạo rất sớm đã suy nghĩ qua, chỉ là không có cùng Vân Sướng bọn người nói thôi. Cố nhiên, Tân Hạo bọn người hiện tại đã là Càn Khôn Tông đệ tử, có thể đem Tinh Hải Thiên Địa tình cảnh cùng nguy cơ chi tiết bẩm báo Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông cũng xác thực nguyện ý xuất thủ, nhưng vực ngoại ma linh chẳng lẽ an bị xem Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lao xuất thủ sao? Sở dĩ xâm lấn Tinh Hải Thiên Địa ma linh quân đoàn chỉ là một chi do tam tinh tổ thần thống lĩnh quân đoàn, chính là bởi vì Tinh Hải Thiên Địa quá mức nhỏ yếu, ngay cả một vị chân thần đều không có, lại không có nghĩa là vực ngoại ma linh sẽ không chú ý. Nhất là Càn Khôn Tông cường giả một khi có hành động như vậy, vực ngoại ma linh sẽ chỉ đem ánh mắt càng thêm chuyển rời đến Tinh Hải Thiên Địa. Tinh Hải Thiên Địa chính là một phương mười phần tàn cỗi mới đản sinh thiên địa, liền ngay cả hỗn độn bản nguyên đều không có. Một trận tổ thần đại chiến đủ để dễ như trở bàn tay phá hủy Tinh Hải Thiên Địa. Lúc kia đế tột cùng là cứu vớt Tinh Hải Thiên Địa ngàn vạn sinh linh, hay là phá hủy Tinh Hải Thiên Địa, vậy liền không nhất định. Nghe được Tần Hạo lời nói, mấy người không khỏi trầm mặt xuống. Mọi người không phải người ngu, Tần Hạo nói tới cũng đều lập tức có thể minh bạch. Việc này thật đúng là không có đơn giản như vậy. Một khi Càn Khôn Tông cường giả xuất động, thế tất cũng sẽ dẫn tới vực ngoại ma linh cường giả. Lúc kia Tinh Hải Thiên Địa chính là một cái chiến trường mới, bọn hắn cần thiết đối mặt cũng không đem là một cái Khôn Vân thống lĩnh đơn giản như vậy. Nếu là nói như vậy, coi như chúng ta thành tiểu tổ thần chi cảnh, nếu như chúng ta tiến về Tinh Hải Thiên Địa, cái kia không phải cũng sẽ dẫn tới vực ngoại ma linh cường giả? Viêm Ngục lao tổ sắc mặt khó coi, cái này tương đương với phá hỏng con đường này, Tinh Hải Thiên Địa tạm thời an toàn liền thật chỉ là tạm thời mà thôi, đem hoàn toàn không có đường sống. Nếu là lúc trước, xác thực như vậy, nhưng bây giờ, chưa hẳn. Tần Hạo trong mắt tinh mang lóe lên. Nếu như Tần Hạo thành tiểu tổ thần cường giả, tiến về Tinh Hải Thiên Địa, xác thực có khả năng dẫn tới vực ngoại ma linh cường giả, nhưng cũng có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là Khôn Vân thống lĩnh chính là tam tinh tổ thần, liên hợp toàn bộ ma linh quân đoàn, thậm chí khả năng có được chống lại tứ tinh tổ thần thực lực. Như vậy, nếu như Tần Hạo chỉ là nhất tinh tổ thần, đồng thời bản thân liền là Tinh Hải Thiên Địa người tu hành, lúc này trở về Tinh Hải Thiên Địa, liền không nhất định dẫn tới vực ngoại ma linh cường giả. Nhất tinh tổ thần cùng tam tinh tổ thần, thực lực bản thân chênh lệch liền rất lớn, Tần Hạo nếu như chỉ là nhất tinh tổ thần, lại lựa chọn trở về Tinh Hải Thiên Địa, như vậy tại vực ngoại ma linh trong mắt, đó chính là chịu chết hành vi. Tự nhiên cũng sẽ không điều động những cường giả khác đến đây, dù sao bản thân Khôn Vân thống lĩnh đã đầy đủ ứng phó. Nhưng Tần Hạo khác biệt, cựu truyền bất diệt thể chính là luyện thể pháp môn. Cái này cùng tu vi khác biệt. Tu vi chưa hẳn đạt tới tam tinh tổ thần cấp độ, nhưng dựa vào cựu truyền bất diệt thể lại có thể có được so sánh tam tinh tổ thần thần thể lực lượng. Liên giống với Tần Hạo hiện tại, Tần Hạo mặc dù chỉ là nửa bước chân thần, nhưng luận thần thể lực lượng cũng đã đủ để so sánh đỉnh phong tiên địa chân thần, cho dù là vĩnh hằng chân thần cũng chưa chắc không thể chống đối mà thôi. Nói tóm lại, mọi thứ luôn có biện pháp, chỉ cần chúng ta thành tiểu tổ thần chi cảnh, chưa hẳn liền không thể cứu Tinh Hải Thiên Địa. Ngoài ra, vô luận Càn Khôn Tông thái độ như thế nào, Tinh Hải Thiên Địa tình huống, chúng ta cũng phải tìm cơ hội bẩm báo Càn Khôn Tông. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, không có nói rõ chi tiết cựu chuyển bất diệt thể cũng không có vì vậy mà có chút lục trí. Hô, ta hiểu được, lão đại, chúng ta sẽ không bỏ qua, một ngày nào đó, chúng ta sẽ một lần nữa trở về Tinh Hải Thiên Địa. Vân Sướng nghe vậy, trung điệp thở ra một hơi, sắc mặt cũng một lần nữa kiên định. Viêm Ngục lao tổ mấy người lẫn nhau, cũng đều trọng trọng gật đầu. Viêm Ngục lao tổ trầm giọng nói, bất kể như thế nào, Tinh Hải Thiên Địa đều là quê hương của chúng ta không thể buông tha. Cổ Tu nhẹ gật đầu, thanh âm cũng có chút trầm thấp, Càn Khôn Tông chính là thiên địa hải thế lực đỉnh tiêm một trong, ở chỗ này chỉ cần có thiên phú, có ngộ tính, tương lai hết thể cũng có thể. Tần Hạo, nếu bây giờ các ngươi nhất định bái nhập Càn Khôn Tông, sau đó phải bắt gấp thời gian tu luyện. Theo ta được biết, Cổ Tu dừng một chút, tiếp tục nói, khoảng cách lần tiếp theo Càn Khôn Tông thánh chiến, hẳn là cũng không lâu, một khi thánh chiến mở ra, sẽ là chúng ta thành tựu tổ thần thời cơ tốt nhất.
Thánh chiến? Cái gì Càn Khôn Tông thánh chiến?
Tân Hạo, Vân Sướng, Cố Phong Trần bọn người không khỏi nhìn về phía Cổ Tu. Các ngươi vừa mới bái nhập Càn Khôn Tông còn không hiểu rõ.
Cổ Tu lắc đầu, nói ra, Càn Khôn Tông bên trong đáng giá nhất chú ý chính là ba cái đồ vật, danh xưng Càn Khôn Tam Bảo, cũng là các đệ tử để ý nhất, liên quan đến lấy mỗi người tương lai tu hành thậm chí thành tựu. Tân Hạo, các ngươi cũng là như thế.
A, cái nào Tam Bảo? Nghe vậy, Tần Hạo không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên.
Chương 2597 Càn Khôn Cựu Tinh, chương 2597 Càn Khôn Cựu Tinh thứ nhất, chính là Càn Khôn Bảng.
Cổ Tu nói ra, các ngươi nhưng biết vì cái gì chúng ta lấy được là Càn Khôn Tông đệ tử ký danh lệnh bài? Nguyên nhân rất đơn giản.
Bởi vì chỉ có leo lên Càn Khôn Bảng mới tính đệ tử chính thức.
Càn Khôn Bảng tổng cộng 1000 tên, top 100 tên là chân truyền đệ tử, sau 90 tên là đệ tử chính thức, còn lại Càn Khôn Tông đệ tử khác đều chỉ có thể xưng là đệ tử ký danh mà thôi.
Càn Khôn Bảng, đệ tử chân truyền, đệ tử chính thức, đệ tử ký danh.
Tân Hạo, Vân Sướng bọn người không khỏi liếc nhau, trong lòng cũng có chút giật mình.
Khó trách Mị Ảnh Chân Thần cho bọn hắn Càn Khôn Chi Hoàn bên trong, miếng lệnh bài kia chính là Càn Khôn Tông đệ tử ký danh lệnh bài.
Thì ra là thế, vậy chúng ta tài nguyên tu luyện có thể hay không cũng có khác nhau.
Vân Sướng liền vội vàng hỏi, tu hành trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, tỉ như một chút tu luyện bảo địa, nếu như đặt ở những tông môn khác, đệ tử ký danh là không có tư cách đi.
Có khác nhau là không thể tránh được, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người hay là tại trên cùng một hàng bắt đầu, dù sao leo lên Càn Khôn Bảng trở thành đệ tử chính thức, hết thệ cũng liền nhiều như vậy người.
Cổ Tu lắc đầu, một khi leo lên Càn Khôn Bảng trở thành đệ tử chính thức, chỗ tốt rất nhiều, thậm chí có cơ hội bái sư tổ thần trưởng lão, còn có rất nhiều nhiệm vụ đặc thù, cũng chỉ có đệ tử chính thức mới có thể làm, lại tỉ như Càn Khôn Cựu Tinh, đệ tử chính thức không có tu luyện hạn chế, đương nhiên, đệ tử chính thức bình thường cũng không tại Càn Khôn Cựu Tinh, phần lớn đều quanh năm ở bên ngoài, rất khó coi đến bọn hắn.
Đã có cấp bậc phân chia, đương nhiên cũng có khu tài nguyên đường, chỉ bất quá đối với phần lớn người mà nói, cái này vẫn như cũ xem như tương đối công bằng, chính như Cổ Tu trước đó nói tới, chỉ cần có ngộ tính, có thiên phú, tương lai hết thệ cũng có thể.
Cho nên, thánh chiến chính là tranh đoạt Càn Khôn Bảng thứ tự Càn Khôn Tông giải thi đấu.
Tân Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, nói ra.
Không sai, các đệ tử đều có thể tham gia Càn Khôn Tông thánh chiến.
Cổ Tu gật đầu, thánh chiến một cái luân hồi kỷ nguyên mở ra một lần, khoảng cách lần tiếp theo thánh chiến.
Ta cũng là nghe đệ tử khác nói lên, cụ thể còn có bao nhiêu thời gian, ta cũng không rõ ràng.
Tân Hạo như có điều suy nghĩ.
Còn nhớ kỹ ban đầu ở Long Hậu Thành, Tân Hạo hỏi thăm tiểu nhị kia lúc, cũng đã nhận được một tin tức, đó chính là Thiên Địa Sơn rất có thể ở vào thiên địa trong bí cảnh.
Về phần thiên địa bí cảnh, ít nhất phải trở thành Càn Khôn Tông đệ tử chân truyền mới có tư cách tiến vào thiên địa bí cảnh.
Trừ ra Càn Khôn Bảng bên ngoài, chính là vừa mới ta nâng lên Càn Khôn Cựu Tinh cùng Càn Khôn Ngọc Càn Khôn Cựu Tinh, chính là chín khỏa ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hỗn độn bản nguyên, đặc thù cảm ngộ tinh cầu, ở trong đó tu luyện có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, đừng nhìn Càn Khôn Tông hỗn độn bản nguyên nồng đậm, có thể so sánh Càn Khôn Cựu Tinh, đó chính là khác nhau một trời một vực.
Cổ Tu là Tần Hạo mấy người giới thiệu, trọng yếu nhất chính là Càn Khôn Cựu Tinh bên trong ẩn chứa đặc thù thần lực, cỗ thần lực này có thể gia tốc trợ giúp đột phá chân thần chi cảnh, thế nhân chỉ biết là chỉ cần nắm giữ một loại viên mãn hỗn độn bản nguyên, nhưng lại không biết đột phá chân thần chi cảnh hung hiểm.
Một cái không tốt, tâm ma quân sinh, tại chỗ vẫn lạc cũng có thể.
Càn Khôn Cựu Tinh liền khác biệt, có thể trợ giúp nửa bước chân thần đột phá chân thần chi cảnh, mà lại nhiều ít còn có thể cải thiện thân thể. Đương nhiên đây là so sánh với nửa bước chân thần mà nói, đối với chân thần tới nói Càn Khôn Cựu Tinh hạch tâm nhất hay là cái kia đặc thù cảm ngộ. Cổ Tu nhìn về phía Tần Hạo, nói ra, Tần Hạo, ngươi chủ tu kiếm đạo, Càn Khôn Cựu Tinh bên trong có một viên tinh cầu chính là Kiếm Mộ Tinh. Kiếm Mộ Tinh bên trong ẩn chứa lấy rất nhiều đặc thù huyền diệu kiếm khí, rất nhiều tu luyện kiếm đạo đệ tử đều sẽ đi Kiếm Mộ Tinh tu luyện, ở trong đó tu luyện kiếm pháp đều có thể làm ít công to.
Còn có loại tinh cầu này?
Tần Hạo kinh ngạc.
Cổ Tu mỉm cười, đây chính là Càn Khôn Cựu Tinh chỗ đặc thù, cũng là chúng ta tất cả đệ tử ký danh đều khát vọng hướng tới tu luyện bảo địa.
Tại sao ta cảm giác có điểm giống giác đấu trường hiểu ý không gian?
Vân Sương có chút không xác định nói.
Một số phương diện rất giống, nhưng hiểu ý không gian cùng Càn Khôn Cựu Tinh hoàn toàn không cách nào so.
Cổ Tu lắc đầu. Hiểu ý không gian đó là chỉ cần tham gia phẩm cấp giao đấu, đều có tư cách tiến về hiểu ý không gian lĩnh hội.
Càn Khôn Cựu Tinh thì lại khác, nơi đây chính là cung cấp cho Càn Khôn Tông các đệ tử tu luyện, luận trình độ chân quý viễn siêu hiểu ý không gian không biết bao nhiêu.
Nghe đến đó, Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân, Thư Tổ cùng Cố Phong Trần cũng không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn đứng lên, không hề nghi ngờ, tại Càn Khôn Cựu Tinh bên trong đột phá chân thần là tốt nhất chỗ, mà bọn hắn đã đỉnh trệ tại trước mắt tu vi cảnh giới một đoạn thời gian rất dài, cũng đều có chút không kịp chờ đợi muốn đột phá.
Tân Hạo cũng giống như thế. Chỉ bất quá khác biệt chính là, Tần Hạo muốn đột phá, còn nhất định phải đem nhân quả hỗn độn bản nguyên hoàn toàn nắm giữ, chỉ có đem bảy đại hỗn độn bản nguyên toàn bộ nắm giữ, Tần Hạo mới có thể đột phá chân thần chi cảnh.
Bất quá đối với này cũng vấn đề không lớn, nếu như Càn Khôn Cựu Tinh thật tận chứa 10 phần nồng đậm hỗn độn bản nguyên lời nói, tại Càn Khôn Cựu Tinh bên trong đoán chừng không được bao lâu, Tần Hạo liền có thể nắm giữ nhân quả hỗn độn bản nguyên.
Như vậy, tự nhiên liền có thể đột phá chân thần chi cảnh.
Muốn đi Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi.
Nô Nhân âm thanh thanh thúy vang lên, Càn Khôn Cựu Tinh nếu là Càn Khôn Tông cung cấp cho các đệ tử chỗ tu luyện, cái kia tất nhiên không phải muốn đi vào liền đi vào.
Phải biết, nhiều lời đệ tử tuyển nhận đại hội tích lũy, Càn Khôn Tông đệ tử số lượng là 10 phần kinh khủng, vẹn vẹn nhìn Càn Khôn Tông rất nhiều ngọn núi liền có thể đoán được.
Mỗi một ngọn núi đều là các đệ tử đạo phủ. đương nhiên không dễ dàng như vậy, cần Càn Khôn Ngọc. Cổ Tu sắc mặt nghiêm nghị, Càn Khôn Ngọc cũng là chúng ta Càn Khôn Tông trọng yếu nhất, muốn đến Càn Khôn Tông tu luyện bảo địa, nhất định phải dùng đến Càn Khôn Ngọc, cái này cũng là cái kia Giang Bính Vinh không giữ thể diện đến hố các ngươi nguyên nhân. Nâng lên Giang Bính Vinh, Cổ Tu trên mặt không khỏi lộ ra thoải mái chi sắc, lúc trước hắn cũng là bị Giang Bính Vinh hố một thành, dẫn đến đột phá chân thần thời gian trọn vẹn chậm trễ mấy cái kỳ nguyên, đợi đến kiếm đủ đầy đủ Càn Khôn Ngọc, hắn mới đi vào Càn Khôn Cửu Tinh đột phá chân thần chi cảnh. Thì ra là thế. Tần Hạo hiểu rõ, một viên Càn Khôn Ngọc có thể tại Càn Khôn Cửu Tinh, bất luận cái gì một viên tinh cầu tu luyện 10 ngày, đương nhiên cũng chỉ có thể ở trong đó một viên tinh cầu, nếu như đổi một viên tinh cầu, vậy thì phải một lần nữa tính Càn Khôn Ngọc. Cổ Tu nhìn về phía Tần Hạo cười nói, người mới trên người đệ tử bình thường đều có 10 viên Càn Khôn Ngọc, đầy đủ tu luyện trong ngày, về phần Tần Hạo ha ha, trên người ngươi Càn Khôn Ngọc hẳn là đầy đủ tu luyện thời gian rất lâu, chư vị, cái kia Càn Khôn Cửu Tinh bên trong thời gian cùng ngoại giới thế nhưng là có chênh lệch, bên trong tu luyện một ngày, ngoại giới liền đi qua trăm ngày. Tương đương với ngoại giới trăm ngày tu luyện, chỉ là so sánh Càn Khôn Cửu Tinh tu luyện một ngày, bất quá cụ thể không có khả năng như thế chuyển đổi, Càn Khôn Cửu Tinh tu luyện một ngày thời gian, khẳng định là xa xa vượt qua bên ngoài trăm ngày. Tần Hạo trên thân hết thể có 80 mai Càn Khôn Ngọc, chuyển đổi đứng lên, chính là 800 trời. 800 trời, nhìn như không dài, nhưng đối với so ở bên ngoài, đó chính là 80.000 ngày, đủ để cho Tần Hạo đem tu vi cùng kiếm pháp đều tăng lên một cái cấp bậc. Nói như vậy, cái này Càn Khôn Cửu Tinh thật đúng là một nơi tốt, chậc chậc, ta đều có chút không kịp chờ đợi đi Càn Khôn Cửu Tinh tu luyện, mau chóng đột phá chân thần chi cảnh, tu vi đột phá. Hắc hắc, chính là gặp lại cái kia Giang Bính Linh, ta cũng chưa chắc không có khả năng đối phó. Vân Sướng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt thì toát ra chờ mong sát thái. Tần Hạo, Cố Phong Trần, Viêm Ngục lao tổ mấy người cũng là như vậy, cũng không khỏi muốn lập tức tiến về Càn Khôn Cửu Tinh. Chương 2598 kiếm mộ tinh, chương 2598 kiếm mộ tinh Càn Khôn Cửu Tinh, cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Cổ Tu nói ra, Càn Khôn Cửu Tinh đều ở vào đặc biệt vị trí, cần lợi dụng Càn Khôn chi hoàn cùng đệ tử ký danh lệnh bài mới có thể tiến về, nhưng tiến về không có nghĩa là đi vào, Càn Khôn Tông đệ tử vô số kể, bao nhiêu người đều muốn tiến vào Càn Khôn Cửu Tinh tu luyện. Quá nhiều người, Càn Khôn Cửu Tinh cũng dung nạp không được, cho nên cần xếp hàng. Càn Khôn Cửu Tinh, hết thảy 9 khỏa tinh cầu tu luyện. Bởi vì Càn Khôn Tông đệ tử ký danh số lượng quá nhiều, chỉ có thể xếp hàng tiến về. Còn muốn xếp hàng, Tân Hạo mấy người đều sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái. Tu luyện bảo địa sở dĩ là tu luyện bảo địa, cũng là bởi vì hiệu quả tu luyện rất mạnh. Tu luyện càng mạnh, đương nhiên tiến về người thì càng nhiều, người càng nhiều cũng liền cung ứng không tới. Có cái nào tinh cầu tu luyện? Tân Hạo hỏi. 9 tinh cầu phân biệt đối ứng 9 loại phương thức tu luyện khác nhau, Mắt Đỏ Tinh, Thiên Huyền Tinh, 9 Quyết Tinh, Lôi Kết Tinh, Huyền Trọng Tinh, Kiếm Mộ Tinh. Cổ Tu lúc này đem 9 tinh cầu toàn bộ giới thiệu một lần. Có thích hợp luyện kiếm Kiếm Mộ Tinh, cũng có thích hợp đao pháp, thương pháp tinh cầu, tỉ như Thiên Huyền Tinh liền tương đối thích hợp Vân Sướng, không chỉ có thương pháp cũng có trảo pháp. Lại tỉ như Huyền Trọng Tinh, nội bộ trọng lực phi thường khổng lồ, phi thường thích hợp luyện thể, đương nhiên cho dù là chủ tu mà khác, cũng có thể tiến về tu hành. Vậy ta liền đi Thiên Huyền Tinh. Vân Sướng cười hắc hắc, trước tiên ở Thiên Huyền Tinh tu luyện một đoạn thời gian, mau chóng đột phá chân thần chi cảnh, các loại đột phá chân thần đằng sau, ta luyện tập lại ta côn pháp cùng trảo pháp. Ta đi Lôi Kết Tinh. Viêm Ngục lao tổ trầm ngâm. 9 Quyết Tinh tương đối thích hợp ta. Nô Nhân nói ra. Mắt Đỏ Tinh bên trong ẩn chứa trận pháp huyễn cảnh, ngược lại là tương đối phù hợp tu luyện chi đạo của ta. Thư Tổ mở miệng. Ha ha, ta cùng Tần Hạo một dạng, cũng muốn đi Kiếm Mộ Tinh, hô, thật đúng là chờ mong, không biết Kiếm Mộ Tinh năng để cho ta kiếm đạo tăng lên bao nhiêu. Cố Phong Trần cũng rất hưng phấn. Đi, cứ quyết định như vậy đi, Tần Hạo, các ngươi đi tu luyện, ta đã không đi, nếu không phải cảm ứng được các ngươi đến đây, ta còn đang bế quan tu luyện. Cổ Tu cười cười, lại đối Tần Hạo bọn người mở miệng. Tần Hạo gật gật đầu, cũng không có ngoài ý muốn, trước đó thời điểm Cổ Tu cũng đã nói qua chính mình đến đây Thiên Địa Hải quá trình. So sánh với Tần Hạo, Vân Sướng 5 người, Cổ Tu đến Thiên Địa Hải, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Tần Hạo cùng Hồn Diễn Tôn giả tiến vào Huyền Hoàng Cổ giới sau, Cổ Tu liền 4 chỗ du lịch, trong lúc vô tình nhưng cũng đi tới không gian thoái địa. Cổ Tu bản ý là lại một lần nữa du lịch trốn cũ bình thường, tại không gian thoái địa tùy tiện dạo chơi, cũng không có ý khác, kết quả một chỗ không gian đột nhiên xé rách, Cổ Tu bất ngờ không để phòng rơi vào đi. Chờ hắn lại từ xé rách trong không gian đi ra, liền đã đi vào Thiên Địa Hải. Đối với cái này Cổ Tu sau đó cũng điều tra qua, hắn hoài nghi mình trải qua chỗ kia xé rách không gian, cùng nguyên thế giới có quan hệ, thuộc về một chỗ thập phần thần bí nhiều cấp độ không gian, lúc này mới xuyên qua không gian hỗn độn, ngoài ý muốn tiến vào Thiên Địa Hải. So sánh tinh hải thiên địa hải hỗn độn bản nguyên cùng thiên địa linh khí, nồng đậm không biết bao nhiêu. Cổ Tu vừa mới đến Thiên Địa Hải, tu vi liền thuận theo tự nhiên đột phá đến chúa tể chi cảnh, lại đằng sau như là bật học bình thường, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên không đến lại tăng lên tới cựu kiếp chúa tể. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt ở chỗ Cổ Tu tại giác đấu trường biểu hiện. Không sai, Cổ Tu bái nhập Càn Khôn Tông trước đó cũng tham gia giác đấu trường giao đấu. Không giống với Tần Hạo bọn người, Cổ Tu tại giác đấu trường tỷ số thắng cao đáng sợ, 9 thành tỷ số thắng. Không bố tỷ số thắng cũng hấp dẫn tới Càn Khôn Tông đặc sứ chú ý, cuối cùng không có thông qua đệ tử tuyển nhận đại hội, liền thành công bái nhập Càn Khôn Tông. Đối với cái này Cổ Tu cũng không có kiêu ngạo, tự nhận là chính mình thiên hạ đệ nhất, tương phản tại Càn Khôn Tông Cổ Tu mới tính kiến thức cái gì gọi là thiên tài. Nơi này, không đáng giá tiền nhất chính là thiên tài. Bởi vì có thể bái nhập Càn Khôn Tông, lại kém chỉ ít một phương trong thành trì đều là có thể xưng là thiên tài đứng đầu. Tân Hạo, các ngươi chỉ cần lấy tự thân hỗn độn bản nguyên rót vào Càn Khôn chi hoàn, cũng cầm trong tay Càn Khôn tông đệ tử ký danh lệnh bài, liền có thể trước tiến vào Càn Khôn linh cung. Cổ Tu nói, dạy bảo Tần Hạo mấy người như thế nào tiến vào Càn Khôn cựu tinh, đến Càn Khôn linh cung sau, lại tiến hành từng nhóm tiến vào Càn Khôn cựu tinh, tóm lại, đến Càn Khôn linh cung các ngươi liền biết. Tần Hạo, Vân Sướng mấy người lúc này dựa theo Cổ Tu nói tới, theo trình tự phân biệt lấy ra Càn Khôn chi hoàn, sau đó riêng phần mình phóng xuất ra hỗn độn bản nguyên. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, Tần Hạo lập tức cảm nhận được có không hiểu lực lượng từ giữa thiên địa giáng lâm, phân biệt tác dụng tại Tần Hạo mấy người trong tay Càn Khôn chi hoàn bên trong. Một trận rất nhỏ tiếng vang minh, không đợi mấy người kịp phản ứng, sáng chói bạch quang liền cũng bao phủ tại Tần Hạo mấy người trên thân. Như là Nazi vô tận không gian, trước sau cũng liền sát na công phu, bạch quang liền chậm rãi tiêu tán. Không đợi bạch quang hoàn toàn tiêu tán, từng đợt thanh âm huyền náo liền đã truyền vào trong tai. Đập vào mi mắt là một quảng trường khổng lồ. Nơi này chính là Càn Khôn linh cung. Quảng trường ngay phía trước chính là một tòa cực kỳ to lớn cung điện, phía trên có một cái rộng lớn không gì sánh được bảng hiệu, dân thương, Càn Khôn cung. Người ở đây cũng quá là nhiều đi. Quảng trường rất lớn, bốn phương tám hướng thình lình đang có lấy từng đạo bóng người, mỗi người đều đội vàng, có người thất vọng mất mát, tựa hồ mới từ Càn Khôn cựu tinh tu luyện được, còn mặt lộ thần sắc không muốn. Cũng có kín người mặt chờ mong, tới lúc gấp rút đội vàng hướng một cái phương hướng mà đi, chuẩn bị tiến vào Càn Khôn cựu tinh. Liếc nhìn lại, trên toàn bộ quảng trường chí ít cũng có mấy trăm vạn người nhiều, mà lại mỗi thời mỗi khắc cũng còn có người tiến đến, lại có người ra ngoài. Hoa. Tân Hạo bọn người bên cạnh đống nhiên sáng lên một trận sáng chói bạch quang, ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trong đó, người kia khí tức hùng hồn, rõ ràng chính là một tên thiên địa chân thần. Người này nhìn thấy Tân Hạo mấy người có chút sửng sốt một chút, chợt lắc đầu không nói một lời, quay người liền hướng bên trong một cái phương hướng đi. Nơi này lại có một tòa trận pháp. Tân Hạo lúc này mới chú ý tới, bọn hắn thình lình đang đứng ở một tòa to lớn trận pháp vị trí trung ương. Hiển nhiên, Càn Khôn chi hoàn bên trong cũng điêu khắc có một tòa cùng nơi đây tương liên trận pháp, lấy hỗn độn bản nguyên rót vào trong đó sau, Càn Khôn chi hoàn trận pháp liền sẽ cùng Càn Khôn tông đại trận kết nối, khởi động trận pháp đem đệ tử truyền tống ở đây. Các ngươi nhìn, bên kia có 9 cái thông đạo. Nô nhân hô nhỏ một tiếng, ra hiệu Tần Hạo bọn người nhìn sang. Quả nhiên, liền nhìn thấy chung quanh quảng trường trong đó 9 cái phương hướng, thình lình có 9 cái không gì sánh được to lớn, như là lỗ sâu không gian giống như không gian thông đạo. Không gian thông đạo một bên còn phân biệt có từng khối to lớn vô cùng địa đá. Kiếm mộ tinh. Tần Hạo bên trái đằng trước đưa không gian thông đạo chỗ, trên địa đá kia thình lình viết kiếm mộ tinh 3 chữ to. Lại hướng nhìn bốn phía, mặt khác 8 cái không gian thông đạo cũng phân biệt đối ứng 8 quả Càn Khôn tinh cầu. Đáng nhắc tới chính là 9 quả Càn Khôn tinh cầu vị trí không gian thông đạo phía trước, thình lình chính sắp xếp đội ngũ thật dài, liếc nhìn lại, nhiều người Càn Khôn tinh cầu đến có vài chục vạn người xếp hàng, ít nhất cũng có mấy vạn người ngay tại xếp hàng. Ông trời của ta, cái này cần sắp xếp bao lâu mới có thể đến phiên chúng ta? Vân Sướng bị một màn trước mắt giật nảy mình, trước đó tại Càn Khôn tông ngay cả cá nhân đều rất khó được gặp được, không nghĩ tới nơi này thế mà nhiều như vậy. Tần Hạo khẽ lắc đầu, dẫn đầu hướng phía kiếm mộ tinh thông đạo phương hướng bay đi, đi trước xếp hàng, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn mau chóng đột phá chân thần chi cảnh. Minh Bạch lão đại. Vân Sướng cũng bay ra trận pháp phạm vi, lão đại, ta đi thiên huyền tinh, hắc hắc, lần tiếp theo gặp mặt ta nhưng chính là chân thần cường giả. Viêm Ngục lão tổ bọn người mỉm cười, cũng đều vô cùng chờ mong hướng riêng phần mình tuyển định Càn Khôn tinh cầu phương hướng bay đi. Chương 2599 Huyền Diệu kiếm khí, chương 2599 Huyền Diệu kiếm khí chân thần cường giả. Toàn bộ Càn Khôn linh cung trên quảng trường, hành tẩu cơ hồ đều là chân thần cường giả. Trong đó không ít hay là thiên địa chân thần, rất ít mới có thể nhìn thấy một hai cái nửa bước chân thần. Tận mắt nhìn đến một màn này, mấy người tự nhiên cũng đều không gì sánh được khát vọng đột phá chân thần chi cảnh, chí ít tại Càn Khôn tông bên trong, cũng không trở thành bị người nhìn xuống một chút. Vân Sướng, Viêm Ngục lão tổ, Nô Nhân cùng Hư tổ đều dựa theo cố định ý nghĩ, riêng phần mình hướng khác biệt thông đạo mà đi. Tân Hạo cùng Cố Phong Trần thì tiến về kiếm mộ tinh. Hai người đều chủ tu kiếm đạo, kiếm mộ tinh không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Tân Hạo, bất quá trừ ra kiếm mộ tinh, huyền trọng tinh cũng rất thích hợp Tân Hạo. Huyền trọng tinh trọng lực lớn, thích hợp luyện thể người tu hành. Cựu truyền bất diệt thể đệ nhất truyền chưa hoàn toàn luyện thành, lần này tu vi đột phá chân thần chi cảnh sau, ta liền đi một chuyến huyền trọng tinh, tranh thủ mau chóng luyện thành đệ nhất truyền. Tân Hạo một bên dò xét xung quanh, một bên trong lòng cũng suy tư. Không đi qua huyền trọng tinh trước đó, còn cần chuẩn bị sẵn sàng, cần biết cựu truyền bất diệt thể cũng không phải muốn tu luyện liền có thể nhẹ nhõm luyện thành, không chỉ cần phải 10 phần khổng lồ luyện thể bảo vật rèn luyện thân thể, còn muốn tiếp nhận rèn luyện thân thể khủng bố thống khổ. Nếu như trước đó Tân Hạo còn không có nắm chắc đem cựu truyền bất diệt thể đệ nhất truyền luyện thành, nhưng Vân Sướng nơi đó phân 60 triệu hỗn độn linh tinh, lại thêm Tần Hạo chính mình tích lũy, cộng lại đã không thua kém 100 triệu hỗn độn linh tinh. 100 triệu hỗn độn linh tinh, chuyển đổi thành hỗn độn linh dịch, cũng có 1000 bình hỗn độn linh dịch, hẳn là đầy đủ ta hối đoái đầy đủ đệ nhất truyền luyện thể bảo vật, cũng không biết đến lúc đó đi nơi nào hối đoái. Tân Hạo lắc đầu, Càn Khôn tông bên trong hắn cũng không nhận ra người nào, chỉ có cổ tu tương đối quen thuộc, đến lúc đó chỉ có thể hỏi thăm cổ tu. Bất quá Tần Hạo càng để ý hay là cựu truyền bất diệt thể đến tiếp sau tu luyện. Dựa theo cựu truyền bất diệt thể bên trong ghi chép, vẹn vẹn đệ nhất truyền tu luyện viên mãn chi cảnh, cần thiết các loại thiên tài địa bảo liền cực kỳ đắt đỏ, tính ra giá trị hầu như đều muốn lên ước hỗn độn linh tinh. Đây vẫn chỉ là đệ nhất truyền mà thôi, nếu như đệ nhị truyền, đệ tam truyền đâu? Phải biết đệ nhị truyền một khi luyện thành, thế nhưng là có được so sánh tổ thần chi cảnh thần thể lực lượng. Đối ứng với nhau cần có hỗn độn linh tinh, cũng chỉ sẽ kinh khủng hơn. Tân Hạo nhịn không được có chút đau đầu, cựu truyền bất diệt thể cố nhiên là tuyệt hảo công pháp luyện thể, nhưng tu luyện cũng xác thực phiền phức, giống linh sưởng tổ thần cũng chỉ là tu luyện tới đệ lục chuyển mà thôi. Đi một bước nhìn một bước, việc cấp bách hay là trước đột phá chân thần chi cảnh. Tần Hạo đè xuống ý niệm trong lòng, cùng Cố Phong Trần cùng đi đến kiếm mộ trong tinh không chỗ lối đi bắt đầu xếp hàng. Hô, chúng ta kiếm mộ tinh bên này người xếp hàng còn tốt, chỉ có hơn 10 vạn người, lôi kiếp tinh người bên kia mới là thật nhiều, lại có gần mấy triệu người. Cố Phong Trần nhìn một chút lôi kiếp tinh bên kia cơ hồ lan tràn đến quảng trường thật dài đội ngũ, lại nhìn một chút phía bên mình tương đối ngắn một chút đội ngũ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Càng nhiều người, xếp hàng thời gian càng dài, nếu là giống lôi kiếp tinh bên kia, đến phiên Tần Hạo cùng Cố Phong Trần còn không biết phải bao lâu. Trước sắp xếp đi, dù sao là muốn đi vào tu luyện. Tần Hạo mắt nhìn đội ngũ phía trước nhất, phát hiện đội ngũ tiến lên tốc độ không thể nói rất nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Cơ hồ mỗi một hơi thở thời gian, đều có đệ tử thông qua không gian thông đạo tiến vào kiếm mộ tinh. Trừ cái đó ra, thật là nồng nặc hỗn độn bản nguyên. Tần Hạo hơi kinh ngạc, không biết là bởi vì tới gần kiếm mộ tinh, hay là nguyên nhân gì khác, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được càng là đi lên phía trước, hỗn độn bản nguyên càng là nồng đậm. Không cần thiết lãng phí thời gian, một bên xếp hàng một bên tu luyện. Tần Hạo trong lòng hơi động, hắn hiện tại còn cần nắm giữ quy tắc hỗn độn bản nguyên, mà quy tắc hỗn độn bản nguyên mặc dù cũng nắm giữ bộ phận, nhưng khoảng cách hoàn toàn nắm giữ vẫn như cũ có không ít chênh lệch. Lúc này, Tần Hạo phân ra bộ phận tâm thần tại xếp hàng bên trên, thuận đội ngũ tiến lên, tự thân thì đắm chìm tại lĩnh hội quy tắc hỗn độn bản nguyên bên trên. Trên thực tế trừ ra quy tắc hỗn độn bản nguyên, Tần Hạo cảm giác nơi đây mặt khác hỗn độn bản nguyên, cũng cùng tự thân đã nắm giữ hỗn độn bản nguyên dù sao cũng hơi xuất nhập, Tần Hạo cũng không để ý, dứt khoát cùng nhau lĩnh hội, tận khả năng hoàn thiện chính mình mặt khác lục đại hỗn độn bản nguyên. Cho dù liệt diễm hỗn độn bản nguyên cũng có thể hoàn thiện không ít. Gia hỏa này cũng quá cố gắng. Cố Phong Trần còn muốn cùng Tần Hạo tâm sự, kết quả mới nói hai câu nói, liền phát hiện Tần Hạo đã bắt đầu tu luyện, không khỏi chậc chậc lưỡi. Quả nhiên là thiên tài không đáng sợ, cố gắng thiên tài mới thật sự là đáng sợ a, không được, ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, Tần Hạo thiên phú phi phàm, nhưng tương lai ta chưa hẳn không có khả năng siêu việt Tần Hạo. Cố Phong Trần trong mắt bước lên nồng đậm chiến ý, Cố Phong Trần bản thân cũng là một phương thiên tài, mặc dù phía trước bị Tần Hạo nhiều lần làm hạ thấp đi, nhưng Cố Phong Trần không có chút nào nhục chí, ngược lại kích phát trong lòng tranh cường háo thắng chi tâm. Ngay sau đó, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần đều riêng phần mình tu luyện. Trên thực tế cũng là có thật nhiều người như là Tần Hạo cùng Cố Phong Trần bình thường, một bên xếp hàng một bên tu hành, không có chút nào lãng phí thời gian. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Thời gian dần qua, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần khoảng cách không gian thông đạo càng ngày càng gần, mà khi khoảng cách không gian thông đạo càng gần, giữa thiên địa rõ ràng cũng tràn ngập ra một cỗ huyền diệu khó giải thích kiếm khí. Cỗ kiếm khí này Tần Hạo mở mắt ra cảm thụ bên dưới, chỉ cảm thấy cỗ kiếm khí này không gì sánh được huyền diệu, so với chính mình tu luyện kiếm đạo muốn phức tạp không biết bao nhiêu, không khỏi trong lòng hơi rung, đôi mắt đều càng thêm sáng lên. Vẹn vẹn tới gần không gian thông đạo, liền đã có huyền diệu kiếm khí tràn ngập ra, nếu như chính thức tiến vào kiếm mộ tinh, chỉ sợ huyền diệu kiếm khí càng thêm đáng sợ. Tần Hạo cùng Cố Phong Trần cũng không khỏi vô cùng chờ mong đứng lên. So sánh với Tần Hạo cùng Cố Phong Trần, những người khác thì phải bình tĩnh rất nhiều, dù sao bọn hắn bản thân liền đi qua kiếm mộ tinh, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Không có vì vậy mà dừng lại, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần như cũ tại tiếp tục tu luyện, mà hai người khoảng cách không gian thông đạo cũng càng ngày càng gần. Hoa, hoa, hoa. Giữa quảng trường to lớn trận đồ, từng đạo bạch quang lóa mắt tuần tự sáng lên, từng người khí tức hùng hồn thanh niên phân biệt xuất hiện tại trong trận đồ. Mấy người kia chính là thiên địa chân thần, nhưng toàn thân tán phát uy áp không gì sánh được hùng hồn, rõ ràng không phải phổ thông thiên địa chân thần đơn giản như vậy. Trừ cái đó ra đáng lưu ý chính là, mấy người kia trên thân đều có nồng đậm kiếm khí tràn ngập, hiển nhiên đều chủ tu kiếm đạo. Nhất là trong đó một tên khí tức uy áp không gì sánh được hùng hồn thanh niên, trên thân như có như không tràn ngập kiếm khí gần như thực chất hóa, hãi nhiên không gì sánh được. Mấy người khác cảm thụ được thanh niên cái kia gần như thực chất hóa kiếm khí, cũng không khỏi lộ ra hâm mộ vẻ kính nể. Chúc mừng Bùi sư minh, lần này tiến về kiếm mộ tinh tu hành, kiếm đạo cảm ngộ tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, lấy Bùi sư minh thiên phú, lần này nhất định có thể nhất cử đột phá vĩnh hằng chân thần. Một tên có chút thanh niên xấu xí một bên chúc mừng lấy, một bên là Bùi sư minh mở đường, Bùi sư minh, ta mở ra đường. Đột phá vĩnh hằng chân thần không có đơn giản như vậy, đi thôi. Bùi sư minh đạm mạc nhẹ gật đầu, lúc này một đoàn người hướng phía kiếm mộ tinh phương hướng không gian thông đạo thẳng đến mà đi. Chương 2600 Bùi Tấn Dã, chương 2600 Bùi Tấn Dã. Bùi sư minh một đoàn người tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền đã đi vào kiếm mộ trong tinh không thông đạo đội ngũ chỗ, bất quá nhưng không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng không gian thông đạo chỗ sâu đi đến. Không muốn chết liền tránh ra cho ta. Dẫn đường thanh niên gầm hét. Ngay tại xếp hàng đông đảo Càn Khôn Tông đệ tử ký danh nghe nói như thế, cả đám đều không khỏi lộ ra vẻ tức giận, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Bọn hắn đều tại xếp hàng, bây giờ lại có thể có người muốn bọn hắn tránh ra. Nhưng mà vừa mới quay đầu, chú ý tới trong nhóm người này, lập tức sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Là Bùi Tấn Dã, Bùi Tấn Dã tới. Mau tránh ra, Bùi Tấn Dã thực lực cường hãn, làm người cường thế, nếu là đắc tội hắn nhưng không có quả ngon để ăn. Một số người kinh hô một tiếng, nhao nhao chủ động tránh ra một đầu đầy đủ Bùi Tấn Dã bọn người hành tẩu con đường. Bùi Tấn Dã tựa như tập mãi thành thói quen, mà không biểu tình tiếp tục hướng phía trước đi đến, ngừng đều không có ngừng một chút. Một tên vừa mới bái nhập Càn Khôn Tông nửa bước chân thần đệ tử ký danh, nhìn xem trực tiếp rời đi Bùi Tấn Dã, không khỏi nhíu mày thấp giọng nói, cái này Bùi Tấn Dã là ai, thế mà như thế cuồng, chúng ta đều tại xếp hàng, hắn thế mà trực tiếp liền hướng phía trước đi. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa, lại dám nghị luận Bùi Tấn Dã, Bùi Tấn Dã thực lực cường đại, chính là đỉnh phong thiên địa chân thần, thượng giới Càn Khôn trong thánh chiến xếp hạng cực cao, không có gì bất ngờ xảy ra năm nay Càn Khôn thánh chiến, tất nhiên có thể leo lên càn khôn bảng. Có người nghe nói như thế, không khỏi thấp giọng mở miệng, nhìn về phía Bùi Tấn Dã trong ánh mắt lại là kính nể, lại là kiêng kỵ.
Cái gì? Thế mà có thể leo lên càn khôn bảng nửa bước kia chân thần đệ tử ký danh biến sắc, cũng ý thức được leo lên càn khôn bảng mấy chữ này hàm kim lượng cao bao nhiêu.
Càn khôn bảng giúp đỡ người, chính là đệ tử chính thức, mà bọn hắn chỉ là đệ tử ký danh thôi.
Vẹn vẹn điểm này cũng đủ để nói rõ leo lên càn khôn bảng đến cỡ nào khó khăn.
Tuy nói Bùi Tấn Dã thượng giới càn khôn thánh chiến cũng không leo lên càn khôn bảng, nhưng thứ tự cũng cực cao, năm nay càn khôn thánh chiến leo lên càn khôn bảng khả năng cực lớn.
Bùi Tấn Dã một nhóm bốn người trực tiếp hướng phía trước mà đi. Những nơi đi qua, các đệ tử đều là nhượng bộ,
cũng có mặt người sắc tức giận muốn tránh đi, nhưng khi Bùi Tấn Dã bọn người đi đến trước mặt, vẫn không tự chủ được chủ động tránh ra.
Rất nhanh,
Bùi Tấn Dã bốn người liền đã đi vào đội ngũ phía trước nhất, không gian thông đạo chỗ cửa vào. Đám người sở dĩ xếp hàng, chính là không gian thông đạo chỉ có thể dung nạp một hai người tiến vào, lại thêm Kiếm Mộ Tinh gánh chịu năng lực có hạn, chỉ có thể chờ đợi Kiếm Mộ Tinh bên trong tu luyện người sau khi rời đi, mới có thể để cho bọn hắn đi vào. Cho nên có đôi khi trên cơ bản xếp hàng thời gian là không chừng, vận khí tốt thời điểm rất nhanh liền có thể đi vào Càn Khôn Cựu Tinh, vận khí không tốt khả năng xếp hàng liền muốn đứng hàng 10 ngày nửa tháng. Không có người muốn lãng phí thời gian, đều khát vọng lập tức tiến vào Càn Khôn Cựu Tinh tiến vào trạng thái tu luyện, dù sao thời gian là bằng bạc.
Tần Hạo, nhanh đến phiên chúng ta.
Cố Phong Trần mở mắt ra, nói khẽ với Tần Hạo mở miệng.
Ân.
Tần Hạo từ trong tu luyện lui đi ra, quanh thân tràn ngập ra một cỗ quy tắc hỗn độn bản nguyên huyền diệu chi khí, hiển nhiên đoạn này xếp hàng thời gian, Tần Hạo đối với quy tắc hỗn độn bản nguyên cũng có chỗ nắm giữ. Vẹn vẹn chỉ là tại ở gần Kiếm Mộ Tinh Càn Khôn Linh Cung, ta quy tắc tu luyện hỗn độn bản nguyên đều nhanh như vậy, chỉ cần đi vào Kiếm Mộ Tinh, hẳn là không cần bao lâu liền có thể chính thức đột phá chân thần chi cảnh.
Tần Hạo trên mặt tươi cười.
Chân thần chi cảnh,
đặt ở Tinh Hải Thiên Địa, đó chính là nhất đẳng cường giả đỉnh cao. Cho dù tại Thiên Địa Hải, chân thần cũng có tư cách cùng lực lượng du lịch Thiên Địa Hải.
Càng quan trọng hơn là, cách mình mục tiêu, thành tựu tổ thần, cũng càng tiến một bước.
Phía trước không gian thông đạo,
Tần Hạo cùng Cố Phong Trần đã thuộc về đội ngũ hàng trước nhất, nhưng hai người đều không có lập tức tiến vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo bình thường sẽ hiện ra màu xám. Khi hiện ra màu xám lúc, không cách nào tiến vào không gian thông đạo, đại biểu cho Kiếm Mộ Tinh bên trong gánh chịu chân thần đã đạt tới hạn mức cao nhất. Chỉ có chờ không gian thông đạo xuất hiện màu xanh thẳm, mới có thể tiến vào bên trong, bởi vì ý vị này Kiếm Mộ Tinh nguyên bản đang tu luyện đệ tử, đã có người rời đi Kiếm Mộ Tinh.
Tân Hạo cùng Cố Phong Trần đều kiên nhẫn đợi, dựa theo trước đó quy luật, nhanh nói cũng liền thời gian qua một lát, liền có thể đến phiên hai người bọn họ.
Bốn người các ngươi, đến phía sau đi.
Đang lúc này, một đạo mang theo ngạo nghễ, như là mệnh lệnh giống như thanh âm, đột ngột giống như từ phía sau hai người bên cạnh truyền đến.
Tân Hạo cùng Cố Phong Trần sững sờ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, trước đó bọn hắn lúc tu luyện, cũng thỉnh thoảng nghe phía sau đệ tử khác đang tán gẫu nghị luận, giờ phút này thanh âm mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng hai người đều tưởng rằng có người đang tán gẫu.
Ân.
Nhìn thấy Tần Hạo cùng Cố Phong Trần không nhúc đích, là Bùi Tấn Dã dẫn đường tên kia thanh niên xấu xí run lên, tựa hồ không nghĩ tới có người lá gan lớn như vậy, lại dám không nhìn chính mình.
Thanh niên tên là Mã Hầu, thấy thế không khỏi sầm mặt lại, quát lớn nói mẹ nó, các ngươi hai điếc, lao tử để cho các ngươi cũng ngay.
Lần này, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần đều cảm giác không đúng kỉnh, đạo thanh niên này rõ ràng là hướng về phía chính mình hai người tới, hơn nữa còn có từng luồng cường hãn uy áp bay thẳng mà đến, Cố Phong Trần đều sắc mặt biến đổi.
Tần Hạo cùng Cố Phong Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía sau mình bên cạnh thình lình đứng đấy bốn người. Phía trước nhất một tên dáng người nhỏ gầy, thanh niên xấu xí sắc mặt âm trầm, chính băng lãnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào chính mình hai người.
"Ngươi đang cùng chúng ta nói chuyện?"
Cố Phong Trần có chút không xác định nói ra.
Tân Hạo thì là nhìn một chút hậu phương, phát hiện không ít chính xếp hàng mấy tên đệ tử đều mang kính sợ, kiêng kỵ cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía bên này.
Càng quan trọng hơn là, nguyên bản ở vào Tân Hạo cùng Cố Phong Trần hậu phương hai tên Càn Khôn Tông đệ tử, giờ phút này chính cúi đầu, xám xịt hướng đội ngũ phía sau cùng đi đến. Thế mà đi một lần nữa xếp hàng.
Mã Hầu tức giận cười, chỉ vào Cố Phong Trần nói lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai, tranh thủ thời gian cút cho ta đến phía sau đi, nơi này chúng ta chiếm.
Tân Hạo cùng Cố Phong Trần sầm mặt lại.
Nghe rõ.
Trước mắt bốn người này rõ ràng là muốn tranh ngang.
Mà thật vừa đúng lúc, vừa vặn đến phiên Tân Hạo cùng Cố Phong Trần, sắp tiến vào Kiếm Mộ Tinh.
Thế là thanh niên này liền muốn Tân Hạo cùng Cố Phong Trần tránh ra, trước hết để cho bọn hắn đi vào.
Càn Khôn Cựu Tinh xếp hàng cũng là có thứ tự trước sau, nếu có người muốn tranh ngang, như vậy bị chen ngang người, cũng chỉ có thể đến đội ngũ phía sau cùng đi.
Đây cũng không phải tuân thủ quy củ cái gì, mà là thực lực không cho phép.
Dù sao không phải mỗi người đều có Bùi Tấn Dã thực lực như vậy, đối mặt Bùi Tấn Dã, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chọn lựa bộ, nhưng nếu như là thực lực bình thường đệ tử khác đến đây chen ngang, vậy liền không có ý tứ.
Đồng dạng đạo lý, bị chen ngang người bởi vì vị trí bị chiếm, vậy liền không có cách nào đợi tại nguyên chỗ phương, không phải vậy gây nên đệ tử khác lựa giận, bọn hắn có thể không chịu được nổi.
Cũng nguyên nhân chính là này.
Nguyên bản ở vào Tần Hạo cùng Cố Phong Trần sau lưng hai tên đệ tử, đều xám xịt rời đi.
Giờ phút này, thì đến viên Tần Hạo cùng Cố Phong Trần.
Các hạ muốn đi Kiếm Mộ Tinh, mời đến phía sau xếp hàng.
Tần Hạo liếc mắt xấu xí thanh niên, ngữ khí không gì sánh được bình thản mở miệng.
Thật vất vả xếp hàng đến nơi đây, mắt thấy sắp tiến vào Kiếm Mộ Tinh, hiện tại thế mà để bọn hắn một lần nữa xếp hàng.
Tần Hạo làm sao có thể tiếp nhận?
Ngươi nói cái gì?
Xấu xí Mã Hầu tựa như không thể tin vào tai của mình, nghiêng người đối mặt Tần Hạo, tức giận cười nói để cho chúng ta về phía sau xếp hàng.
Chương 26010 nhìn chương 26010 nhìn hoa.
Thật dài đội ngũ hậu phương, rất nhiều Càn Khôn Tông đệ tử nghe được Tần Hạo lời nói, cũng là vang lên một trận xôn xao, đều không có nghĩ đến Tần Hạo lá gan thế mà lớn như vậy, vậy mà để Mã Hầu về phía sau phương xếp hàng. Tiểu tử này thảm rồi, người nào không biết Mã Hầu là Bùi Tấn Giác người, dám đắc tội Mã Hầu, hậu quả căn bản không phải hắn có thể gánh chịu. Một tên niên kỷ khá lớn chân thần đệ tử lắc đầu, thương hại xa xa nhìn về phía Tần Hạo. Đúng vậy à, không nói Bùi Tấn Giác Bùi sư mình, chính là Mã Hầu cũng là thiên địa chân thần tu vi, thực lực cực mạnh. Nửa bước chân thần tu vi, xem ra là người mới đệ tử, có ý tứ, một người mới là gan đã vậy còn quá lớn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía bên này, theo bọn hắn nghĩ, sau đó Tần Hạo cùng Cố Phong Trần hai người thầm rồi, xấu xí Mã Hầu chắc chắn sẽ không buông tha hai người. Quả nhiên, liền nghe được Mã Hầu hai mắt nhíu lại, toàn thân tản mát ra một cỗ linh ý, hắn lạnh lùng nhìn xem Tần Hạo, trầm giọng nói, "Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa." Sau lưng, Bùi Tấn Gia không nhúc nhích, chỉ là đạm mạc nhìn xem bên này, tựa như trước mắt sự tình không liên quan đến mình, tương phản ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào không gian thông đạo kia, đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào kiếm mộ tinh. Bùi Tấn Gia bên cạnh hai người khác thì là nhíu mày, bất quá nhìn thấy Bùi Tấn Gia không nói chuyện, hai người cũng đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tần Hạo nhìn cũng không nhìn Mã Hầu một chút. Cố Phong Trần mặt người, cũng thu hồi ánh mắt. "Ân." Mã Hầu run lên, tựa hồ không nghĩ tới Tần Hạo lại là cái phản ứng này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Trung quanh càng là xôn xao một chút, rất nhiều người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Không nhìn." Đối mặt Mã Hầu lời nói, Tần Hạo thế mà lựa chọn không nhìn. Người này là ai, một nửa bước chân thần đã vậy còn quá cuồng, chẳng lẽ là năm nay đệ tử tuyển nhận đại hội đứng hàng đầu thiên tài? Có người kinh ngạc mở miệng. "Cần biết, Mã Hầu chính là thiên địa chân thần tu vi, mà lại có thể đi theo đuổi Tấn Giá bên người, cũng không phải bình thường thiên địa chân thần đơn giản như vậy. Tu vi của nó thực lực đều xa so với cùng giai thiên địa chân thần không biết mạnh hơn bao nhiêu." "Ta biết hắn." Có người đống nhiên mở miệng, người này trước đó còn cùng Giang Bính Binh chiến một trận, đánh bại Giang Bính Binh. "Cái gì? Đánh bại Giang Bính Binh? Chuyện gì xảy ra?" Nghe nói như thế, những người khác có chút ngồi không yên. Bởi vì Giang Bính Binh thường xuyên hố người mới đệ tử nguyên nhân, rất nhiều người đều biết Giang Bính Binh người này, mọi người bao nhiêu trong đấy lòng nhìn có chút không dậy nổi Giang Bính Binh, nhưng bất kể như thế nào, Giang Bính Binh cũng là thiên địa chân thần. Tần Hạo một nửa bước chân thần thế mà đánh bại Giang Bính Binh, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Còn không phải Giang Bính Binh để mắt tới người này, muốn thừa dịp đối phương chưa đột phá chân thần chi cảnh, lấy danh nghĩa tỷ thí đánh cược Càn Khôn Ngọc, kết quả các ngươi đoán làm gì? Bốn kiếm. Giang Bính Binh áp chế tu vi tình huống dưới, vẹn vẹn bốn kiếm, liền đánh bại Giang Bính Binh. Người kia một bên nhớ lại vừa nói, hiển nhiên trước đó Tần Hạo cùng Giang Bính Binh một trận chiến lúc, ngay tại cách đó không xa nhìn xem. T, có chút thực lực a. Một cái vừa mới bái nhập chúng ta Càn Khôn Tông người mới đệ tử, coi như Giang Bính Binh áp chế tu vi tại nửa bước chân thần, nhưng người này có thể đánh bại Giang Bính Binh, cũng rất tốt. Khó trách cuồng vọng như vậy, đáng tiếc, coi như người này đánh bại Giang Bính Binh thì thế nào, đó cũng là Giang Bính Binh áp chế tu vi tình huống, nếu là Giang Bính Binh bại lộ toàn bộ thực lực, người này tất nhiên không phải là đối thủ đáng người cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành đến khiếp sợ tình trạng. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy vậy liền sai. Ban đầu nói chuyện tên đệ tử kia lắc đầu, thấp giọng nói, người này không chỉ có đánh bại áp chế tu vi Giang Bính Binh, thắng được đánh cược, mấu chốt là Giang Bính Binh không cam tâm, thừa dịp người này quay người bộc phát ra toàn bộ thực lực đánh lén người này, kết quả dừng một chút, đệ tử kia nuốt nước miếng một cái, rung động nói ra, người này một chiều, đánh lui Giang Bính Binh, còn tiện thể chém xuống Giang Bính Binh một cánh tay. Tĩnh. Tên đệ tử này thoại âm rơi xuống, chung quanh lập tức yên lặng lại. Một lát sau, đám người lập tức vang lên một mảnh ầm vang tiếng ồn ào. Ngươi nói cái gì? Người này một kiếm trọng thương bộc phát toàn bộ thực lực Giang Bính Binh. Giang Bính Binh mặc dù đặt ở thiên địa chân thần bên trong, chỉ có thể coi là cấp thấp thực lực, nhưng tiểu tử này cũng chỉ là nửa bước chân thần mà thôi a. Cái này sao có thể? Một nửa bước chân thần, thế mà chém xuống thiên địa chân thần cánh tay. Lần này, đám người triệt để chấn kinh. Ngang nhau tu vi bên dưới, sắp thực chưa hẳn không có khả năng đánh bại áp chế tu vi Giang Bính Binh, thiên tài như vậy không nhiều, nhưng cũng là tồn tại. Nhưng, lấy nửa bước chân thần, trọng thương thiên địa chân thần Giang Bính Binh, liền có chút khoa trương. Nếu như ta nhớ không lầm, người này tựa hồ gọi Tân Hạo, người kia mở miệng lần nữa, trong mắt mang theo một tia kiên kỵ cùng bội phục. Tân tấn đệ tử Tân Hạo, xấu xí thanh niên Mã Hầu híp híp mắt, vừa rồi nói chuyện của mọi người hắn cũng nghe nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lấy nửa bước chân thần tu vi đánh bại bại lộ thiên địa chân thần tu vi Giang Bính Linh, đổi lại Mã Hầu mình cũng không cách nào làm đến. Khó trách cuồng vọng như vậy, nguyên lai còn có thực lực như thế. Mã Hầu cười nhạo một tiếng, nếu như ngươi đem ta xem như Giang Bính Linh, vậy liền sai, Giang Bính Linh loại rác rưởi này ta một chiêu liền có thể chém giết. Nói đến phần sau, Mã Hầu thanh âm cũng băng lãnh xuống tới. Ngang nhau cảnh giới, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Cùng là thiên địa chân thần, Mã Hầu không dám nói đạt tới Bùi Tấn Dạ như vậy thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, nhưng tuyệt đối so với Giang Bính Linh loại này đột phá thiên địa chân thần không lâu, cường đại quá nhiều. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại, xéo ngay cho ta. Mã Hầu trong mắt đã lóe lên từng tia sắc ý, trầm giọng mở miệng, đừng tưởng rằng bái nhập Càn Khôn Tông liền tài trí hơn người, tại Càn Khôn Tông, không biết trời cao đất rộng, thường thường sống không được bao lâu. Dứt lời, Mã Hầu hai tay ôm ngực, lần nữa lạnh lùng nhìn xem Tần Hạo cùng Cố Phong Trần đứng lên, chuẩn bị các loại hai người hoảng sợ lộn nhào hướng đội ngũ phía sau bỏ chạy. Nhưng mà, đội ngũ phía trước, Tần Hạo nhìn xem nhan sắc ngay tại dần dần biến ảo không gian thông đạo, nói ra, không gian thông đạo lập tức mở ra, Cố Minh, đợi lát nữa ngươi ta cùng một chỗ tiến vào kiếm mộ tinh. A, Cố Phong Trần có chút mất hồn mất vía, nghe vậy lại là lo lắng gật đầu. Không giống với Tần Hạo, Mã Hầu phóng ra uy áp, đối với Cố Phong Trần cũng là có cực lớn áp chế. Lại thêm mọi người chung quanh nghị luận, Cố Phong Trần cảm thấy áp lực lớn. Bất quá Tần Hạo không có lui, Cố Phong Trần cũng không có khả năng lui, hắn thở sâu, làm tốt tùy thời tiến vào không gian thông đạo chuẩn bị. Muốn chết. Xấu xí thanh niên thấy vậy một màn, một cỗ lửa giận vô hình từ bộ ngực hắn bay lên. Trước mắt cái này nho nhỏ nửa bước chân thần, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn chính mình. Cảnh cáo của mình, tại đối phương xem ra liền tựa như đánh giấm một dạng. Mã Hầu cũng nhịn không được nữa, lấy trưởng hoa kiếm, đột nhiên hướng phía Tần Hạo đánh ra mà đi, hắn đã nhìn ra, trước mắt hai người kia mặc dù đều cùng một chỗ, nhưng làm chủ hay là Tần Hạo. Bắt giặc trước bắt vua, Mã Hầu một trưởng liền hướng Tần Hạo mà đến. Hô hô. Mã Hầu một trưởng mà đến, lại gào thét lên lăng lệ kiếm phong, một cỗ mười phần huyền diệu lại sắc bén kiếm khí, càng là từ trong lòng bàn tay khuấy động mà lên, uy thế hãi nhiên không gì sánh được. Thấy vậy một màn, đông đảo ngay tại xếp hàng các đệ tử đều là biến sắc. Chương 2602 không ra gì, chương 2602 không ra gì ông. Cố Phong Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường thế kiếm uy trong nháy mắt bao phủ, không khỏi thần hồn chấn động, toàn thân cứng ngắc, đúng là trong nháy mắt không thể động đậy. Ân. Cùng Cố Phong Trần khác biệt, Tần Hạo lại là trong mắt lóe lên một vòng lanh ý hô. Không do dự, Tần Hạo đồng dạng lấy trưởng hoa kiếm, một trưởng hướng phía sau xấu xí thanh niên Mã Hầu vô tới. Một cỗ gần như không yếu tại Mã Hầu bao nhiêu kiếm uy kiếm khí, cũng trong khoảnh khắc hình thành. Phanh. Hai trưởng tương giao, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hướng chung quanh quét tán. Hừ. Một đạo tiếng rên rỉ vang lên, chỉ thấy được Mã Hầu sắc mặt đỏ lên, hai cái chân đặng lui về sau, môi rời khỏi một bước, mặt đất phiến đá đúng là đều rạn nứt ra. Một đôi tặc mi thử nhãn giống như đôi mắt, cũng lộ ra vẻ khó tin. Một bên khác, Tần Hạo đồng dạng hừ nhẹ một tiếng, cũng lui về sau đi, chỉ bất quá không giống với Mã Hầu, Tần Hạo sắc mặt cũng không hề biến hóa, vẻn vẹn lui lại ba bước liền đứng yên tại nguyên chỗ. Làm sao có thể? Mã Hầu chọn vẹn lui 7-8 bước khó khăn lắm ổn định, hắn đứng vững thân hình, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Người ở bên ngoài xem ra, Tần Hạo cùng Mã Hầu chỉ là đơn giản đối đầu một trường, đồng thời riêng phần mình đều bị lẫn nhau đánh lui, chỉ có Mã Hầu chính mình mới biết, Tần Hạo trong một trường kia ẩn chứa lực lượng khủng bố cỡ nào. "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai?" Mã Hầu thở sâu, trong mắt đã nhiều kiên kỵ sát thái, càng quan trọng hơn là, hắn lưng đeo hậu phương tay phải giờ phút này chính hơi run rẩy lấy. Chỉ bất quá tất cả mọi người bị trước mắt một màn làm chấn kinh, không có người chú ý đến Mã Hầu cái kia run rẩy tay phải. Mã Hầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Hạo đánh bại Giang Bính Linh, Mã Hầu mặc dù cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, cảm giác Tần Hạo không phải bình thường thiên tài, chỉ là trong đáy lòng vẫn như cũ không có coi ra gì. Hắn cũng không phải Giang Bính Linh. Đối phó Giang Bính Linh, Mã Hầu tiện tay liền có thể đem nó nghiền ép. Tần Hạo có thể đánh bại Giang Bính Linh, đối với Mã Hầu không có chút nào uy hiếp. Thẳng đến vừa rồi, Tần Hạo một trường kia, chân chính phá vỡ Mã Hầu trong lòng đối với nửa bước chân thần nhận biết. Rất nhanh Mã Hầu liền lập tức lấy lại tinh thần. Đối phương tu vi chính là nửa bước chân thần, đây là không thể nghi ngờ, Mã Hầu có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Chỉ là nửa bước chân thần, lại có được khủng bố như thế thực lực. Muốn nói đối phương không có chút nào bối cảnh, không có chút nào lai lịch, Mã Hầu chính mình cũng không tin. Người không đắc tội nổi người. Tần Hạo mặt không đổi sắc, ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Cuồng vọng. Mã Hầu giận tím mặt. Đi. Đang lúc Mã Hầu dưới cơn thịnh nộ, muốn xuất thủ lần nữa, một đạo càng thêm thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, nghe được đạo thanh âm này, Mã Hầu đỗng nhiên dừng bước lại, quay người có chút không cam lòng hướng phía Bùi Tận Dạ nói Bùi sư huynh, người này Bùi Tận Dạ phất phất tay, ánh mắt tràn ngập vô tận đạm mạc, tựa như từ đám mây quan sát, trước mắt hết thảy đều chẳng qua thoáng qua như mây khói. Người gọi Tần Hạo. Bùi Tận Dạ vọng lấy Tần Hạo, có chút gật đầu, việc này, ta Bùi Tận Dạ nhớ kỹ. Tần Hạo không có đi nhìn Bùi Tận Dạ, mà là quay đầu đối với Cố Phong Trần nói ra, Cố huynh, thời không thông đạo đã mở ra, chúng ta tiến vào kiếm mộ tinh đi. A, tốt, Tần huynh. Cố Phong Trần đã đầu đầy mồ hôi, vừa rồi Mã Hầu công kích chủ yếu nhằm vào Tần Hạo, có thể cái kia cố cường hãn uy áp vẫn như cũ để Cố Phong Trần cảm thấy tim đập nhanh. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, Tần Hạo thế mà đem Mã Hầu đánh lui. Mặc dù Tần Hạo tự thân cũng đồng dạng lui lại, nhưng luận thực lực Mã Hầu rõ ràng vượt xa cái kia Giang Bính Bình. Đối mặt Giang Bính Bình, Cố Phong Trần nhưng không có loại này khủng bố tim đập nhanh cảm giác. Cố Phong Trần có chút ngơ ngơ ngắc ngác, lúc này đi theo Tần Hạo hướng trong thời không thông đạo đi đến. Hậu phương, tiểu tử, ngươi dám miệt thị Bùi sư minh? Bùi Tấn Gia bên cạnh, Mã Hầu cùng hai gã khác thanh niên đều là giận tím mặt. Bùi Tấn Gia cùng Tần Hạo nói chuyện, Tần Hạo thế mà khi Bùi Tấn Gia không tồn tại. Bùi Tấn Gia cũng là lông mày cau lại, đạm mạc trong ánh mắt ẩn ẩn có một vòng vẻ lạnh lùng. Bất quá đối với Mã Hầu cùng hai gã khác thanh niên động tác, Bùi Tấn Gia lại là phất tay ngăn cản xuống tới. Để bọn hắn đi qua. Bùi sư minh, cái này Mã Hầu cùng hai tên thanh niên đều có chút nổi nóng. Hào hào. Lúc này, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần đã nhảy vào thời không thông đạo. Một trận quang mang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền biến mất không thấy. Nguyên bản bày biện ra màu xanh thảm thời không thông đạo, lại lần nữa hiện ra màu xám, thời không thông đạo một lần nữa đóng lại. Thấy thế, Mã Hầu có chút không cam lòng nói, "Bùi sư minh, người này chỉ là nửa bước chân thần, một người mới đệ tử, lại dám miệt thị chúng ta, nếu là không đem người này hung hăng giẫm tại dưới chân, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng chúng ta kiếm trong tay bất lợi." Mã Hầu sát thực không cam tâm, công kích mình Tần Hạo, mà Tần Hạo một nửa bước chân thần, thế mà ngạnh sinh sinh gánh vác công kích mình. Đồng thời, chính mình còn bị đánh lui. Cái này khiến Mã Hầu cảm giác rất khó chịu, thật mất mặt. Phải biết tại Càn Khôn Tông, ai không biết hắn ma hầu, liền xem như mặt khắc định phong thiên địa chân thần, đều muốn cho hắn một bộ mặt. Nếu là không đem Tần Hạo giẫm tại dưới chân, hung hăng trả thù một trận, chỉ sợ người khác còn tưởng rằng hắn sợ đối phương. Càn Khôn Thánh Chiến sắp mở ra. Bùi Tấn Dã thản nhiên nói, việc cấp bách, chúng ta phải nhanh một chút nắm chặt thời gian tu luyện, là Càn Khôn Thánh Chiến làm chuẩn bị, chỉ cần leo lên Càn Khôn bảng đến lúc đó, ta liền có thể tiến về một chút bí cảnh tu hành, đừng nói vĩnh hằng chân thần, cho dù tổ thần, cũng chưa chắc không có khả năng đột phá. Nói đến đây, Bùi Tấn Dã trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một vòng chờ mong. Đối với hắn cấp độ này mà nói, vật tầm thường đã để không nổi mảy may hứng thú. Chỉ có Càn Khôn bảng. Một khi leo lên Càn Khôn bảng, liền xem như sau 900 tên đệ tử chính thức, cũng có thể tiến vào một chút bí cảnh. Tương lai thành tựu tổ thần, chưa hẳn không có khả năng. Về phần cái kia Tân Hạo, trung quy là một cái không ra gì người. Bùi Tấn Dã khỏe miệng như có như không hiện hiện một vòng cười lạnh, dừng một chút tiếp tục nói, như vậy đi, Ma Hầu, ngươi phụ trách nhìn chằm chằm người này, nếu là có cơ hội, liền đem phế đi đi. Cũng làm cho hắn biết, cái này Càn Khôn Tông, không phải là người nào đều có thể đắc tội. Bùi Tấn Dã thanh âm một lần nữa trở nên đạm mạc, trong đáy lòng căn bản liền không có đem Tần Hạo coi ra gì. Là, Bùi Sư Minh. Mã Hầu nghe vậy không khỏi đại hỉ, Bùi Tấn Dã không đem Tần Hạo coi ra gì, Mã Hầu lại không được. Hắn túi đầu, trong mắt lóe ra nồng đậm âm lãnh cùng oán độc, dám không nhìn chính mình, chuyện hôm nay, không xong. Bốn phía, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói chuyện. Một lát sau, thời không thông đạo một lần nữa bày biện ra màu xanh thẳm, thấy thế, Bùi Tấn Dã dẫn đầu nhảy vào thời không thông đạo, Mã Hầu cùng hai gã khác thanh niên, cũng đi theo Bùi Tấn Dã tiến vào thời không thông đạo. Hoa. Theo Bùi Tấn Dã bốn người rời đi, cái này thật dài trong thông đạo lập tức vang lên ồn ào tiếng ồn ào. Gan to bằng trời, đơn giản gan to bằng trời, một người mới đệ tử, lại dám không nhìn Bùi Tấn Dã, chẳng lẽ hắn không biết Bùi Tấn Dã là ai? Sắp thực đủ cùng đủ ngạo, bất quá Tần Hạo thực lực đã vậy còn quá mạnh, Mã Hầu vung ra một trường đều bị ngăn trở. Không chỉ ngăn trở, các ngươi không có chú ý tới, nhưng ta thấy được, cùng Tần Hạo đối kích một trường sau, Mã Hầu tay phải đang run rẩy tê, hiện tại người mới đệ tử, đều cường thế như vậy rồi sao? Chương 2603 kiếm mộ chương 2603 kiếm mộ tinh trong thời không thông đạo, đông đảo ngay tại xếp hàng đệ tử đều là sốt ruột nghị luận, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Một người mới đệ tử, vậy mà không chút nào đem uy tín lâu năm đệ tử để vào mắt. Quá kiêu căng có người lắc đầu nói, Tần Hạo có lẽ thiên phú phi phàm, tiềm lực vô hạn, vừa bái nhập Càn Khôn Tông, liền có thể đánh bại Giang Bình Binh, lại đánh lui Ma Hầu, nhưng hắn cử động lần này cũng vì chính mình dựng lên kẻ địch. À, ý của ngươi là Bùi Tấn Dã sẽ không bỏ qua Tần Hạo, người bên ngoài nghe được, lúc này trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi thăm mở miệng. Những người khác cũng đều nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Cho dù đối với chuyện như vậy trong lòng bọn họ đều có chỗ suy đoán, nhưng đối với bắt quái ai cũng không nhịn được nghĩ đi nghe một chút. Bùi Tấn Dã tâm tính cao ngạo, chính là kiếm minh thành viên chủ yếu một trong, người bình thường căn bản không để vào mắt, nhưng không có nghĩa là Bùi Tấn Dã liền sẽ chịu đựng khẩu khí này, Tần Hạo dám can đảm không nhìn Bùi Tấn Dã, Bùi Tấn Dã tất nhiên sẽ có hành động. Người kia lắc đầu, tiếp tục nói, lui 10000 bước nói, coi như Bùi Tấn Dã thật không quan tâm Tần Hạo, Mã Hầu sẽ như vậy bỏ qua sao? Đừng quên, Mã Hầu người này cực kỳ có thù tất báo, đã từng đắc tội người của hắn đều hạ tràng 10 phần thế thảm. Người này nói xong lần nữa lắc đầu, hiển nhiên đối với Tần Hạo 10 phần không coi trọng, hắn thấy, nếu như Tần Hạo điệu thấp một chút, lấy Tần Hạo nửa bước chân thần tu vi hiện ra thực lực, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể trưởng thành, hiện tại lại khác biệt. Cho dù Bùi Tấn Dã không đối phó Tần Hạo, Mã Hầu cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Hạo. Trong đám người, một tên hai đầu lông mày có chút kiên nghị thanh niên nghe vậy, lại là nhíu mày, cao giọng nói, ta ngược lại không cho rằng như vậy, chúng ta người tu hành nếu như cái gì đều lui nhường một bước, tương lai lại có thể có thành tựu gì? Nhất là cái kia Tần Hạo, toàn thân kiếm khí có chút không tầm thường, rõ ràng chính là chủ tu kiếm đạo thiên tài. Vì sao kiếm khách? Kiếm khách chính là dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không lùi bước. Nếu như bây giờ lui, như vậy thanh kiếm này khí cũng giải tán, muốn ngưng tụ có bao nhiêu khó. Lại nói coi như lòng dạ không tiêu tan, thật vất vả xếp hàng đến phiên chính mình, lại được một lần nữa xếp hàng, đổi lại các ngươi, trong lòng các ngươi có thể không còn khí sao? Lông mi kiên nghị thanh niên sắc mặt đỏ lên, cao giọng nói, đối với Tần Hạo hành vi lại là 10 phần duy trì, cho là vốn là nên như vậy. Trong thời không thông đạo, tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Xác thực như vậy, ta tán thành vị huynh đệ kia lời nói, chúng ta người tu hành, lẽ gian nên như vậy. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng hành động theo cảm tính, chưa hẳn liền có thể có thành tựu gì a. Ta vẫn là cho là Tần Hạo hẳn là điệu thấp ha ha, các ngươi nói nhiều như vậy, liền không suy nghĩ Tần Hạo chính mình nghĩ như thế nào sao? Ta cảm thấy Tần Hạo nếu dám làm như thế khẳng định cũng có chỗ lực lượng, nói không chừng Tần Hạo liền không quan tâm Bùi Tấn Dã bọn hắn đâu. Đám người lẫn nhau nói, thảo luận phi thường nhiệt liệt. Chủ yếu là Tần Hạo gặp được sự tình, bọn hắn cũng rất có thể gặp được. Nếu như đổi lại chính mình, như vậy lại nên xử trí như thế nào? Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, khẳng định vẫn là lựa chọn lựa bộ, liền như là xếp tại Tần Hạo cùng Cố Phong Trần phía sau hai người một dạng, xám xịt một lần nữa xếp hàng. Chỉ là kể từ đó, trong lòng khó tránh khỏi không cam lòng. Kiếm mộ tinh chính là một viên 10 phần khổng lồ tinh cầu, trong tinh cầu cắt bụi đầy trời, nhưng càng nhiều hay là kiếm khí, ngập trời kiếm khí tràn ngập, khắp nơi có thể thấy được. Thật là nồng nặc kiếm khí. Tần Hạo có chút kinh hãi, chỉ cảm thấy kiếm mộ tinh bên trong kiếm khí không gì sánh được hùng hồn, liền ngay cả trong cơ thể mình kiếm khí đều nhẹ nhàng rung động, sinh ra cộng minh. Hỗn độn bản nguyên cũng rất nồng nặc, so Càn Khôn Tông nội bộ chỉ sợ đều muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần, có còn có rất nhiều lực lượng huyền diệu, khó trách cổ tu nói nơi này là thích hợp nhất đột phá chân thần chi cảnh, ở chỗ này tu luyện xác thực có việc gấp dưới hiệu quả. Tần Hạo cảm thụ giữa thiên địa du lịch hỗn độn bản nguyên, các loại lực lượng huyền diệu, trong lòng không khỏi kích động, có loại không kịp chờ đợi muốn lập tức tu luyện xúc động. Cố Phong Trần hẳn là bị truyền tống đến những địa phương khác, không biết hắn bây giờ tại địa phương nào. Tần Hạo khẽ gật đầu, thông qua thời không thông đạo sau, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần liền triệt để thất lạc, chờ hắn tiến vào kiếm mộ tinh, càng là không thấy Cố Phong Trần thân ảnh. Cái này cũng không kỳ quái, kiếm mộ tinh bản thân liền rất lớn, mà tại kiếm mộ tinh bên trong tu luyện Càn Khôn Tông đệ tử càng là nhiều không kể xiết, Tần Hạo cùng Cố Phong Trần mặc dù đồng thời tiến vào kiếm mộ tinh, nhưng muốn đồng thời giáng lâm khả năng cũng quá thấp. Đương nhiên, Tần Hạo cũng có thể đi tìm Cố Phong Trần, có thể cái này không thể nghi ngờ đơn thuần lãng phí thời gian, cần biết tiến vào kiếm mộ tinh tu luyện là cần Càn Khôn Ngọc. Một viên Càn Khôn Ngọc chỉ có thể ở kiếm mộ tinh tu luyện 10 ngày. Còn có cái kia Bùi Tấn Dã, Tần Hạo lông mày có chút dương lên, đối với Bùi Tấn Dã cùng Mã Hầu bọn bốn người, Tần Hạo đáy lòng là không quan tâm, muốn để cho mình thối lui một lần nữa xếp hàng. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Tần Hạo hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở trên loại chuyện này, về phần Bùi Tấn Dã cùng Mã Hầu đi hiếp. Mặc dù mấy người kia cũng không có minh xác ở ngay trước mặt chính mình biểu thị, nhưng Tần Hạo cũng có thể nghĩ đến đối phương sẽ không dễ dàng buông tha mình. Đối với cái này, Tần Hạo đồng dạng không thèm để ý Bùi Tấn Dã thực lực như thế nào, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Nhưng này Mã Hầu thực lực, Tần Hạo cùng đối phương qua một chiều, nhưng cũng là trong lòng có phát giác. Cái kia Mã Hầu thực lực so Giang Bính Binh sát thực mạnh rất nhiều, luận kiếm đạo cảm ngộ vượt xa ta, chẳng qua nếu như một trận sinh tử, ta chưa hẳn không có khả năng chém giết Mã Hầu. Tần Hạo sắc mặt bình tĩnh. Đối phương sở dĩ kiếm đạo cảm ngộ viễn siêu chính mình, chính là bản thân ngay tại Càn Khôn Tông tu luyện không biết bao nhiêu thời gian, so sánh với Tần Hạo từ tu luyện tới hiện tại cũng liền mấy chục cái kỷ nguyên, muốn chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nhưng nếu bản về sức chiến đấu, Tần Hạo sát thực có năm chắc chém giết Mã Hầu. Cửu truyền bất diệt thể. Tuy nói chỉ là đệ nhất truyền nhập môn, nhưng thân thể lực lượng cũng 10 phần cường hãn, lại thêm Tần Hạo kiếm đạo cảm ngộ, cả hai tăng theo cấp số cộng đứng lên, cho dù Mã Hầu cũng chưa chắc không có khả năng đánh giết. Kiếm mộ tinh rất lớn, Cố Phong Trần cũng không đến mức gặp được đối phương, trước mắt hay là trước tiên tìm một nơi tranh thủ thời gian tu luyện. Tần Hạo hơi cảm giác xuống, phát hiện kiếm mộ tinh bên trong mỗi cái khu vực hỗn độn bản nguyên, huyền diệu kiếm khí cũng là có phân chia mạnh yếu. Có chút khu vực hỗn độn bản nguyên nồng đậm, có nhiều chỗ huyền diệu kiếm khí thì càng thêm nồng đậm, Tần Hạo đương nhiên lựa chọn hỗn độn bản nguyên nồng đậm chỗ tu luyện. Dù sao hắn hiện tại cần nhất là đột phá chân thần chi cảnh. Nhiều như vậy kiếm mộ, khó trách được xưng là kiếm mộ tinh. Tần Hạo tầng trời thấp phi hành, cảm thụ được hỗn độn bản nguyên mạnh yếu, cũng quan sát đến bốn phía, có lẽ là bởi vì đầy trời cắt đuổi cùng huyền diệu kiếm khí duyên cớ, cũng không có nhìn thấy mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, nhưng lại có thể nhìn thấy trên mặt đất thình lình có từng tòa phân mộ. Mỗi một ngôi mộ đều cắm một thanh kiếm, liền tựa như chính là kiếm phân mộ, mà mỗi một chôi bên trong đều ẩn chứa có chút không tầm thường huyền diệu kiếm khí, liếc nhìn lại tương tự phân mộ nhiều không kể xiết, vô số kiếm chi phân mộ cộng lại, toàn bộ kiếm mộ tinh kiếm khí liền cực kỳ khủng bố. Liền nơi này, lại đi trước phi hành một lát, Tần Hạo đột nhiên hai mắt sáng lên, cảm giác được nơi đây hỗn độn bản nguyên vượt xa địa phương khác. Tần Hạo lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp đáp xuống đất trên mặt, tìm một khối cự thạch vương vức liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội hỗn độn bản nguyên đứng lên. Chương 2604 chân thần lực số lượng, chương 2604 chân thần lực số lượng, từng đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí kích xạ bầu trời, huyền diệu không gì sánh được. Cổ quái là, những kiếm khí này mặc dù phong phú, đối với người tu hành nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có lực sát thương. Giữa thiên địa rời rạc lấy nồng đậm không gì sánh được hỗn độn bản nguyên. Tần Hạo chỉ là có chút cảm ngộ một hai, liền cảm thấy tự thân hỗn độn bản nguyên đều tăng cường rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có từng luồng cực kỳ đặc thù, căn bản là không có cách phân biệt lực lượng, cảm thụ được nguồn lực lượng này, Tần Hạo rõ ràng cảm giác tự thân tu vi ẩn ẩn có loại sắp đột phá cảm giác, chỉ là rất nhanh lại bị áp chế lại. Nguồn lực lượng này hẳn là cổ tu nói tới có thể trợ giúp nửa bước chân thần đột phá chân thần lực số lượng đi. Tần Hạo âm thầm gật đầu, bất quá bây giờ hắn còn cần không lên, việc cấp bách vẫn như cũng là mau chóng nắm giữ quy tắc hỗn độn bản nguyên, không đem quy tắc này hỗn độn bản nguyên nắm giữ, Tần Hạo cũng liền không có cách nào đột phá chân thần chi cảnh. Tỷ như vừa rồi Tần Hạo liền rõ ràng cảm giác được tự thân tu vi nhận ức chế, không có cách nào đột phá chân thần chi cảnh. Ong ong ngoong, từng luồng đủ loại hỗn độn bản nguyên, từ bốn phương tám hướng điên cuồng giống như hướng phía Tần Hạo vào tới, tựa như Tần Hạo nơi này chính là một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng hấp thu rất nhiều hỗn độn bản nguyên. Mà theo đại lượng hỗn độn bản nguyên mà đến, Tần Hạo thể nội ngưng tụ hỗn độn bản nguyên cũng rõ ràng càng thêm nồng đậm, huyền diệu không gì sánh được khí tức phóng thích mà ra. Nếu như có người ở chỗ này tất nhiên giật nảy cả mình, một nửa bước chân thần lĩnh hội hỗn độn bản nguyên đúng là như thế nhanh chóng. Sự thật cũng là như thế. Tần Hạo chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói nơi đây hỗn độn bản nguyên mức độ đậm đặc, vừa sang ngoại giới, cho dù thiên linh ao cũng không sánh nổi nơi đây 1/10. Nhưng như vậy lĩnh hội tốc độ, quả thật có chút vượt xa Tần Hạo tưởng tượng. Chẳng lẽ là cái kia cổ thần bí chân thần lực số lượng trợ giúp? Tần Hạo chỉ có thể đem tự thân tốc độ tu luyện quy kết đến cái kia thần bí chân thần lực số lượng bên trên, dù sao cái kia thần bí chân thần lực số lượng là có thể trợ giúp nửa bước chân thần đột phá chân thần chi cảnh. Như vậy trợ giúp lĩnh hội hỗn độn bản nguyên cũng liền không kỳ quái. Ào ào ào. Vẹn vẹn mấy ngày sau, từng luồng tương ứng, cường hãn hỗn độn bản nguyên khí tức bắt đầu ở Tần Hạo trên thân lan tràn. Hủy diệt, sinh cơ, hắc ám, quang minh, đại địa, nhân quả, quy tắc, bảy đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên đều là ra hết hiện. Không chỉ có như vậy, liệt diễm hỗn độn bản nguyên cũng đồng dạng lan tràn ra. Tại Tần Hạo chu chu hình thành một vòng cháy hừng hực hỏa diễm, cực kỳ bất phàm. Nếu như không phải kiếm mộ tinh bên trong kiếm khí nồng đậm không gì sánh được, lại có cắt đuổi ngăn cản ánh mắt, chỉ sợ như vậy động tĩnh đều có thể hấp dẫn không ít người. Quy tắc hỗn độn bản nguyên, toàn bộ nắm giữ. Tần Hạo vừa mừng vừa sợ. Tự mình tu luyện lâu như vậy thời gian, bây giờ rốt cục đem bảy đại hỗn độn bản nguyên hoàn toàn nắm giữ, sắp đột phá chân thần chi cảnh, không có khả năng ngừng, nhất cử đột phá chân thần chi cảnh. Tần Hạo thở sâu, cưỡng chế vui sướng trong lòng, lúc này bắt đầu tay chuẩn bị đột phá chân thần chi cảnh. Đối với đột phá chân thần, Tần Hạo sớm có tâm đắc trải nghiệm. Phải biết hắn nhưng là có lục đại phân thân, mà lục đại phân thân bên trong ngũ đại phân thân đều đã đột phá chân thần. Ban đầu ở huyết linh chi địa, cho dù không có lực lượng thần bí này trợ giúp, Tần Hạo cũng có thể thuận lợi đột phá chân thần chi cảnh, bây giờ tại Càn Khôn Tông kiếm mộ tinh, đột phá đứng lên càng là vô cùng dễ dàng. Dù vậy, Tần Hạo cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao so sánh những người khác đột phá, Tần Hạo đột phá cần thiết hỗn độn bản nguyên không thể nghi ngờ muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Vẹn vẹn hỗn độn bản nguyên, nhất định phải nắm giữ bảy đại cơ sở hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên. Thần hồn, thể nội không ngừng phát ra tiếng oanh minh, bao quanh tự thân bảy đại hoàn chỉnh hỗn độn bản nguyên, không ngừng tiến vào tự thân thần thể bên trong, lại từ thần thể tiến vào não vực thần hồn nội bộ, đối với thần hồn tiến hành cải tạo. Nửa bước chân thần đột phá chân thần, bước đầu tiên chính là trước tăng lên thần hồn. Mà thần hồn tăng lên cũng là khó khăn nhất, nếu như bản thân có tâm ma tồn tại lời nói, rất dễ dàng bị tâm ma chô áp chế, nhẹ thì dẫn đến đột phá thất bại, nặng thì tại chỗ trọng thương bỏ mình. Đây cũng là đột phá chân thần khó khăn nhất chỗ. Theo hỗn độn lực lượng bản nguyên tràn vào trong thần hồn, Tần Hạo cũng rõ ràng cảm giác được tự thân thần hồn ẩn ẩn phát sinh biến hóa, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn ngập trong lòng. Thiên Thủy Thành, Vạn Tượng Điện, Quảng Nam Ngực, Chân Võ Đại Lục, Thương Viêm Tông, Loạn Ác Ma, Tinh Hải Thiên Địa qua lại từng màn đều tại Tần Hạo trong đầu hiện hiện, liền như là đắm chìm trong đó bình thường. Tần Hạo trên mặt cũng không nhịn được phát sinh biến ảo. Cùng lúc đó, tràn ngập ở trong thiên địa cái kia cỗ chân thần lực số lượng cũng lặng yên không tiếng động tràn vào đến Tần Hạo thể nội. Tựa như nhận nguồn lực lượng này dẫn đạo, Tần Hạo cái kia không ngừng biến ảo khuôn mặt cũng dần dần khôi phục bình thường đứng lên. Hỗn độn bản nguyên tự phát tràn vào trong thần hồn, căn bản không cần Tần Hạo đi khống chế, đi điều khiển. Trong đầu như cũng không ngừng hiện lên qua lại từ màn, chỉ là cùng lúc trước khác biệt, giờ phút này Tần Hạo sắc mặt lại là không gì sánh được bình tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được tự thân thần hồn lần nữa tăng vọt rất nhiều. Cụ thể tăng lên bao nhiêu không cách nào phán đoán, nhưng Tần Hạo lại cảm giác giữa thiên địa càng rõ ràng, cái kia cố tràn ngập ở trong thiên địa thần bí chân thần lực số lượng cũng đã hoàn toàn cảm giác rõ ràng. Lực lượng thần hồn Tần Hạo có chút kinh dị, cố này thần bí chân thần lực số lượng thế mà chính là lực lượng thần hồn, liền như là Tần Hạo vận dụng tự thân thần hồn, phóng thích ra lực lượng chính là lực lượng thần hồn. Lực lượng thần hồn không hề nghi ngờ là có được yên ổn thần hồn, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chỉ bất quá muốn làm đến điểm này, như vậy cố này lực lượng thần hồn cũng tất nhiên cực mạnh, nói cách khác phóng thích cố này lực lượng thần hồn người, chí ít cũng là tổ thần cấp độ. Kiếm mộ tinh bên trong ẩn giấu đi một vị tổ thần, hay là nói cố này lực lượng thần hồn chính là lấy trận pháp hình thành. Tần Hạo không cách nào phán đoán, bất quá hắn càng có khuynh hướng là trận pháp hình thành. Kiếm mộ tinh cố nhiên không gì sánh được chân quý, nhưng bản thân vào chỗ tại Càn Khôn Tông nội bộ, toàn bộ Càn Khôn Tông đều có Càn Khôn đại trận bảo hộ, bình thường tổ thần gần như không có khả năng tiến đánh tiến đến, cho dù cưỡng ép tiến đánh, Càn Khôn Tông tổ thần trưởng lão cũng không phải ăn chay. Hoàn toàn có thể nói, chỉ có đầu óc tú đầu mới có thể nghĩ đến tiến đánh Càn Khôn Tông. Cho dù không có cố này lực lượng thần hồn, bằng vào ta cường độ thần hồn, vượt qua chân thần bậc cửa cũng không có vấn đề gì cả. Tần Hạo khẽ lắc đầu, thần hồn của hắn sao mà cường hãn, không hề yếu thiên địa chân thần bao nhiêu. Đây cũng là lúc trước Diêm Tử Quân lấy công kích linh hồn phương thức công kích Tần Hạo, kết quả lại căn bản không có dung chuyển Tần Hạo nguyên nhân. Bản thân Tần Hạo thần hồn liền vô cùng cường đại. Bất quá, có cố này lực lượng thần hồn gia trì, chính mình đột phá ngược lại là càng thêm thông thuận, không chỉ có như vậy, chính mình thần hồn rõ ràng cũng tăng lên không ít. Cho dù không có đạt tới vĩnh hằng chân thần cấp độ, chỉ sợ cũng không xa. Tần Hạo mỉm cười. Nếu như là những người khác, thần hồn tăng lên tới phổ thông chân thần cũng liền cao nữa là, mà Tần Hạo khác biệt, hắn thần hồn bản thân liền cực kỳ cường hãn, lần nữa tăng lên, liền đã đạt tới đỉnh phong thiên địa chân thần cấp độ. Tiếp tục, đè xuống tâm tư, Tần Hạo lần nữa đắm chìm tại đột phá bên trong. Thần hồn tăng lên đằng sau, bước kế tiếp chính là thần thể tăng lên, cùng thần lực chuyển đổi. Một khi thần lực hoàn toàn chuyển đổi, cũng chính là tu vi chính thức đột phá chân thần thời khắc. Chương 2605 chân thần chi cảnh, chương 2605 chân thần chi cảnh, tu vi đột phá chân thần chi cảnh, khó khăn nhất chính là thần hồn tăng lên, một khi thần hồn tăng lên đằng sau, tiếp xuống thần thể cùng thần lực chuyển đổi thì tương đối dễ dàng rất nhiều. Bất quá dù vậy Tần Hạo cũng không dám chủ quan, thần thể tăng lên cùng thần lực chuyển đổi trong quá trình cũng là có phong hiểm, sơ ý một chút liền có khả năng dẫn đến thần thể bị thương nặng, cuối cùng tu vi đột phá thất bại. Thần lực chuyển đổi cũng là như thế. Ong ong ong. Tần Hạo không dám kinh thường, hỗn độn bản nguyên liên tục không ngừng tràn vào tự thân thần thể bên trong, mà theo đại lượng hỗn độn bản nguyên tràn vào, Tần Hạo lập tức cũng cảm giác được tự thân thần thể ngay tại lặng yên không tiếng động đạt được tăng lên. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác thản nhiên mà lên. Liên phản phất thần thể đạt được rèn luyện, tăng lên hết sức rõ ràng. Tần Hạo trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân thể của ta vốn là đạt tới đỉnh phong thiên địa chân thần cấp độ, không nghĩ tới lần này đột phá chân thần, thế mà còn có thể tăng lên thân thể. Tần Hạo có chút ngoài ý muốn. Người bình thường đột phá chân thần chi cảnh, thân thể bình thường đều cùng tu vi xứng đôi, cũng chính là tại nửa bước chân thần cấp độ, như vậy đột phá chân thần thời điểm, tự nhiên thân thể cũng có hy vọng đột phá đến phổ thông chân thần cấp độ. Tần Hạo lại không phải. Hắn thần thể vốn là không gì sánh được cường hãn. Theo đạo lý tới nói, thần thể là rất khó tăng lên. Bao quát trước kia Tần Hạo cũng thử qua lấy hỗn độn bản nguyên rèn luyện thần thể. Hiệu quả không thể nói không có, chỉ có thể nói hoàn toàn không có. Nhất là thần thể đạt tới đỉnh phong tiên địa chân thần cấp độ sau, lấy hỗn độn bản nguyên rèn luyện thần thể, vậy liền hoàn toàn không có tác dụng. Tần Hạo cũng rõ ràng, cái này cùng mình nắm giữ hỗn độn bản nguyên không đủ hùng hậu cũng có quan hệ, nhưng cũng không nghĩ tới, đột phá chân thần thế mà cũng có thể tăng lên thần thể. Hẳn là đột phá chân thần lúc, thần thể phát sinh một loại biến hóa vi diệu, dẫn đến hỗn độn bản nguyên tại tăng lên thần thể độ khó hạ thấp rất nhiều, cho nên thần thể của ta mới có thể ở thời điểm này có thể rèn luyện. Tần Hạo như có điều suy nghĩ, không hề nghi ngờ, cái này cùng thiên địa ở giữa rời rạc cái kia cố lực lượng thần hồn bao nhiêu cũng có quan hệ, nhưng bất kể như thế nào, đối với Tần Hạo tới nói đây đều là thiên đại chuyện tốt. Phải biết thần thể càng là đi lên tăng lên, độ khó thế nhưng là càng cao, tuy nói có cựu chuyển bất diệt thể, nhưng cựu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển rèn luyện thần thể cần có tài nguyên cũng vô cùng khủng bố. Bây giờ thần thể có thể tăng lên, như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít tài nguyên tu luyện. Dầm dầm. Một lát sau, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được tự thân thần thể tăng lên tốc độ chậm lại rất nhiều, mà toàn thân cao thấp cũng tràn ngập lên nhàn nhạt lưu ly kim mang, liền phảng phất một tôn người tí hon màu vàng, lộ ra cực kỳ bất phàm. Thần thể tăng lên, kết thúc. Cửa này, đối với ta cũng không có gì độ khó. Tần Hạo cười cười, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không phải bị quản chế tại hỗn độn bản nguyên, Tần Hạo sớm đã có năm chắc hoàn toàn đột phá chân thần chi cảnh. Chân chính để hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, hay là thần thể lực lượng tăng lên. Ta hiện tại thần thể lực lượng vẫn như cũng là đỉnh phong thiên địa chân thần cấp độ, bất quá khoảng cách vĩnh hằng chân thần cấp độ, tiến thêm một bước. Dựa theo xu thế này, dù là ta không chủ động đi lấy thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể, vẹn vẹn lấy cựu chuyển bất diệt thể vận chuyển hỗn độn bản nguyên, thần lực, thiên địa linh khí, cũng không cần bao lâu, liền có thể chính thức đột phá vĩnh hằng chân thần. Tần Hạo trên mặt nhỏ không thể thấy lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên đối với Tần Hạo tới nói, vẹn vẹn vĩnh hằng chân thần cấp độ thần thể lực lượng còn xa xa không đủ, ít nhất cũng phải đạt tới tổ thần cấp độ. Mà muốn đạt tới tổ thần cấp độ, không thể nghi ngờ là 10 phần khó khăn. Trước đột phá chân thần chi cảnh, lại nghĩ biện pháp đi hối đoái một chút thiên tài địa bảo, tu luyện cửu chuyển bất diệt thể đệ nhất chuyển, chí ít cũng muốn trước đem đệ nhất chuyển viên mãn. Đệ nhất chuyển viên mãn liền cũng đại biểu cho Tần Hạo thần thể lực lượng đạt tới đỉnh phong vĩnh hằng chân thần cấp độ, xưng là nửa bước tổ thần cũng không chút nào quá đáng. Đương nhiên đây chỉ là thần thể phương diện lực lượng, tu vi phương diện vẫn như cũng chỉ là phổ thông chân thần, mà đột phá tổ thần chi cảnh tốt nhất là tu vi cũng đồng thời đột phá, không phải vậy đơn thuần lấy thần thể lực lượng đột phá độ khó phải lớn rất nhiều. Thần lực chuyển đổi, thần lực quá trình chuyển đổi đồng dạng phức tạp, bất quá đối với Tần Hạo tới nói vẫn như cũng 10 phần nhẹ nhõm. Bản thân toàn bộ quá trình đột phá Tần Hạo liền rất quen thuộc, lại thêm vô luận thần hồn hay là thần thể, Tần Hạo đều viễn siêu cùng giai. Đột phá đứng lên tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Tần Hạo cũng không có chủ quan, thao túng trong cơ thể mình hỗn độn bản nguyên, một chút xíu đem thần thể bên trong kiếp lực chuyển đổi thành thần lực. Toàn bộ quá trình tương đối chậm chạp, một canh giờ cũng chỉ là chuyển đổi bộ phận mà thôi, bất quá Tần Hạo cũng không nóng nảy, quá trình đột phá bản thân liền muốn coi chừng, nếu như nóng lòng cầu thành, rất dễ dàng dẫn đến thất bại. Dù là Tần Hạo bản thân thực lực cường hãn, cũng đối quá trình đột phá hoàn toàn quen tại tâm. Hơn nửa ngày sau, ong ong ong, xếp bằng ở cái kia cự thạch vương bức bên trong Tần Hạo, quanh thân bắt đầu tràn ngập ra một cỗ bàng bạc chân thần uy áp, từng luồng hãi nhiên hùng hồn không gì sánh được thần lực, càng là hướng bốn phía quyết tán, dẫn đến mảng lớn cát bụi đều nhấc lên, động tĩnh 10 phần khoa trương. Đột phá, chân thần chi cảnh. Tần Hạo đống nhiên mở mắt ra, một vòng tinh quang từ trong mắt của hắn cấp tốc hiện lên. Đây chính là chân thần chi cảnh a. Tần Hạo thở sâu, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này tu vi đột phá, cũng không nhịn được tâm tình khuấy động. Chân thần chi cảnh, đổi lại trước kia, chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ chính mình rốt cuộc cũng thành công đột phá thành tiểu chân thần. Tại sao ta cảm giác thần lực của ta có chút quá tại hùng hậu? Tần Hạo cảm giác xuống, lông mày không khỏi dương lên. Thể nội tựa như nước sông cuồn cuộn giống như thần lực sôi trào mãnh liệt, cuối cùng hội tụ tại nơi đan điền, hình thành một phiến đại dương mênh mông. Tựa như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thần lực không gì sánh được hùng hồn, mà lại cũng không đơn giản hùng hồn, đồng dạng không gì sánh được tinh thuần. Tần Hạo có loại cảm giác, nếu như mình hiện tại lại thi triển vô vọng kiếm kinh vạn kiếm thủ uy lực chỉ sợ còn muốn tăng lên mấy thành. Đây chính là thần hồn tinh thuần chỗ tốt. Về phần thần hồn hùng hồn, điều này đại biểu lấy Tần Hạo có thể nhiều lần hơn thi triển tuyệt học. Tỷ như ban đầu ở linh sưởng động phủ lần thứ nhất gặp được Diêm Tử Quân thời điểm, trở ngại trên thân hỗn độn bản nguyên, tiếp lực các loại lực lượng nguyên nhân, Tần Hạo cũng chỉ có thể thi triển 2 lần vạn kiếm thủ. Mà bây giờ, đừng nói 2 lần, chính là 10 lần cũng hoàn toàn không nói chơi. Ta hiện tại thần lực hùng hồn trình độ cùng tinh thuần trình độ, chỉ sợ không kém gì thiên địa khác chân thần đi. Tần Hạo âm thầm suy nghĩ, chí ít cùng mình gặp phải Giang Bính Bình so sánh, chính mình ngay sau đó thần lực liền không kém gì đối phương. Bất kể như thế nào chí ít tu vi của ta thành công đột phá chân thần chi cảnh. Tần Hạo như cũng ngồi xếp bằng không hề động, nhưng trên mặt nhưng cũng rào rạt lên nồng đậm dáng tươi cười. Bây giờ chính mình khoảng cách tổ thần chi cảnh thêm gần một bước. Ong ong ong. Đang lúc này, từng luồng rất nhỏ thanh âm chấn động từ Tần Hạo trong lòng đống nhiên vang lên, cũng không phải là đến từ Tần Hạo thể nội, mà là bản thân thế giới. Tu vi đột phá, bản thân thế giới hẳn là cũng phát sinh không ít biến hóa. Tần Hạo trong lòng khẽ nhúc đích, có chút không kịp chờ đợi muốn dò xét bản thân thế giới, mà lúc này đây trong đầu một cỗ không hiểu ý thức lần nữa tuôn ra, Tần Hạo không khỏi nao nao. A, đây là đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 9. Tần Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng không khỏi kích động. chính mình tu vi đột phá chân thần chi cảnh, đại đạo đoạt linh quyết thiên thứ 9, đúng là cũng nổi lên. Chương 2606 đại đạo thiên địa, chương 2606 đại đạo thiên địa, đại đạo đoạt linh quyết cùng chia chí thiên. Chính là Tần Hạo tại Chí Tôn kiếm tháp tầng thứ nhất đoạt được. Thiên thứ nhất, đoạt linh thiên. Đoạt thiên địa tạo hóa, cải tạo tự thân. Thiên thứ nhất đoạt linh thiên, cho dù hiện tại Tần Hạo cũng đang tu luyện, thường xuyên cần dùng đến. Thiên thứ hai, vạn tượng thiên. Lúc trước Tần Hạo tu luyện vạn tượng thiên thời điểm, chỉ cho là này một thiên chính là công pháp luyện thể, nhưng bây giờ ngẫm lại cảm giác không phải vậy. Vạn tượng thiên càng giống là đặt nền móng. Sự thật cũng là như thế, nếu như không phải ban đầu lúc Tần Hạo tu luyện vạn tượng thiên, đánh xuống kiên cố cơ sở. Như vậy phía sau Tần Hạo lại tu luyện thiên địa thiên, thân thể thiên các loại, liền không có dễ dàng như vậy. Thiên thứ ba, thiên địa thiên. Cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Tần Hạo phương hướng tu luyện bắt đầu lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến. Thiên thứ tư, thiên pháp thiên, thiên thứ năm, uy tắc thiên, thiên thứ sáu, mất linh thiên, thiên thứ bảy, thần thể thiên, thiên thứ tám, thế giới thiên. Từ thiên thứ ba thiên địa thiên bắt đầu, Tần Hạo liền bắt đầu hướng bản thân thiên địa tu luyện, thẳng đến phía sau triệt để diễn biến thành bản thân thiên địa. Hoàn toàn có thể nói, Tần Hạo luyện thành bản thân thế giới, trong đó rất lớn một phương diện đều được nhờ vào đại đạo đoạt linh quyết. Không thể nói hoàn toàn dựa vào đại đạo đoạt linh quyết, dù là đem môn công pháp này giao cho những người khác tu luyện, cũng chưa chắc có thể sáng tạo ra bản thân thế giới, nhưng có thể khẳng định đại đạo đoạt linh quyết tại dẫn đạo Tần Hạo. Đương nhiên nói là chủ động dẫn đạo cũng không đúng, chỉ có thể nói đại đạo đoạt linh quyết vốn là như vậy. Thiên thứ 9 đại đạo thiên địa, Tần Hạo trong mắt có tinh mang lấp lóe, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên. Thiên thứ 9 chính là đại đạo thiên địa. Tần Hạo cảm giác xuống thiên thứ 9 đại đạo thiên địa nội dung, trong mắt không khỏi lộ ra kỳ dị, vẻ ngạc nhiên. Thiên thứ 9, đại đạo thiên địa. Không giống với phía trước 8 thiên. Này một thiên chia làm tam trọng. Đệ nhất trọng, thiên địa neo điểm. Đệ nhị trọng, đại đạo hỗn độn. Đệ tam trọng, đại đạo thiên địa. Cái này thật là một môn hỗn độn công pháp. Tần Hạo mắt lộ ra cổ quái. Lúc trước Lăng Tiêu Tử phán đoán nói đại đạo đoạt linh quyết chính là một môn đỉnh tiêm cấp độ hỗn độn công pháp, từ hiện tại thiên thứ 9 đến xem, muốn nói hỗn độn công pháp Tần Hạo đánh chết đều không tin. Thiên thứ 9 đại đạo thiên địa, rõ ràng là đem bản thân thế giới triệt để diễn biến thành một phương thiên đạo thiên địa. Lấy Tần Hạo là thiên đạo, hình thành một phương độc thuộc về Tần Hạo thiên địa. Đây là hỗn độn công pháp có thể làm được. Tần Hạo hoài nghi, đừng nói hỗn độn công pháp, chính là cấp bậc chân thần tuyệt học công pháp cũng tuyệt đối làm không được. Đại đạo đoạt linh quyết đến cùng là ai lưu lại, là ai sáng tạo? Tần Hạo trong lòng ngạc nhiên, thật sự là đại đạo đoạt linh quyết triển lộ ra quá mức để cho người ta rung động, bất quá rất nhanh Tần Hạo liền lắc đầu. Đại đạo đoạt linh quyết cố nhiên lai lịch bí ẩn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối với Tần Hạo tác dụng rất lớn. Nhất là thiên thứ 9 đại đạo thiên địa, hoàn toàn có thể nói là cho Tần Hạo sau đó bản thân thế giới tu luyện, cung cấp một cái rộng lớn con đường. Để bản thân thế giới diễn biến thành một phương thiên địa hải dạng này thiên đạo thiên địa, hoàn toàn biến thành hiện thực. Thiên địa neo điểm, chính là bằng vào ta tự thân là neo điểm, neo định chân thực thế giới, đem bản thân thế giới chuyển biến thành một loại xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, đạt tới cảnh giới này, thậm chí có thể điều khiển bộ phận chân thực thiên địa chi uy. Không hề nghi ngờ, dù là chỉ là đệ nhất trọng thiên neo điểm, đối với Tần Hạo thực lực tăng lên cũng là 10 phần khoa trương. Neo định chân thực thế giới, điều động thế giới chân thật thiên địa chi uy, tương đương với Tần Hạo có thể có được điều khiển thế giới chân thật bộ phận thiên địa lực lượng. Tần Hạo không rõ ràng tổ thần có thể làm được hay không, nhưng mình nếu như đạt tới cảnh giới này, thực lực tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Bất quá, muốn đạt tới cảnh giới này cũng rất khó. Cũng không phải nói muốn làm đến liền làm được. Không nổi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, ta nếu có thể đem bản thân thế giới sáng tạo mà thành, như vậy, chưa hẳn liền không thể chân chính diễn biến thành đại đạo thiên địa. Tần Hạo không có nhục chí. Về phần đến tiếp sau lưỡng trọng, tu luyện độ khó cao hơn. Dù sao đây chính là sáng tạo một phương thiên địa. Đổi lại những người khác, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Xem trước một chút bản thân thế giới, không biết ta đột phá chân thần chi cảnh, bản thân thế giới biến hóa thế nào, còn có Chí Tôn kiếm tháp. Tầng thứ 7 phong ấn thế mà vẹn vẹn chỉ là yếu bất một chút, bất quá trong tầng thứ 7 đến tuột cùng lại có cái gì? Tần Hạo trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn hơi cảm giác xuống liền phát hiện Chí Tôn kiếm tháp tầng thứ 7 phong ấn cũng không hề hoàn toàn giải khai. Tuy nói phong ấn hơi yếu bớt, nhưng cũng chỉ là từng tia thôi, khoảng cách hoàn toàn mở ra phong ấn, chỉ sợ còn chênh lệch không ít. Tần Hạo đều có chút ngạc nhiên. Chính mình cũng đã đột phá chân thần chi cảnh, tầng thứ 7 phong ấn thế mà như cũng không có giải khai. Bây giờ Chí Tôn kiếm tháp cũng chỉ có tầng thứ 7 cùng trong tầng thứ 8 đến tuột cùng có cái gì, Tần Hạo không biết, về phần mặt khác tầng 7, Tần Hạo đều hoàn toàn giải. Tầng thứ 9 mặc dù cũng không có mở ra phong ấn, có thể tầng thứ 9 giam giữ chính là cổ thần, mà cổ thần tu vi chính là cựu kiếp chúa tể cấp độ, bây giờ cổ thần như cũng đang ngủ say, bất quá cổ thần phân thân thì tại Càn Khôn Tông bên trong. Bản thân thế giới ngược lại là biến hóa không nhỏ, đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là bản thân thế giới lớn hơn, càng thêm rộng lớn. Bản thân thế giới hình thành khổng lồ tinh hà, như là tinh hải thiên địa như vậy. Trừ cái đó ra, chính là sinh linh. Thời điểm trước kia, bản thân thế giới liền đã sinh ra sinh linh, nhưng những cái kia sinh linh đều rất yếu đuối, chỉ là chút phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông sinh linh. Hiện tại thì không phải vậy, Tần Hạo thế mà tại bản thân trong thế giới phát hiện có người bắt đầu tu luyện. Hiển nhiên Tần Hạo đột phá chân thần chi cảnh sau, không chỉ có dẫn đến bản thân thế giới biến lớn, cũng làm cho bản thân thế giới thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Đàn sinh sinh linh cũng bắt đầu tu luyện. Một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Bản thân thế giới càng lớn, đối ta thực lực tăng phúc cũng càng mạnh. Tần Hạo khẽ gật đầu. Chỉnh thể tới nói, lần này tu vi đột phá chân thần chi cảnh, Tần Hạo thực lực tăng lên chí ít cũng là mấy lần, nếu như bây giờ gặp lại Diêm Tử Quân, dù là đối phương phục dụng địa sát đan, Tần Hạo cũng có nắm chắc biểu sát. Cho dù Giang Bính Linh, Tần Hạo xuất thủ đứng lên cũng sẽ lại càng dễ, hoàn toàn không cần vận dụng thần thể lực lượng. Đáng tiếc, nơi này không có khả năng vận dụng phân thân, không phải vậy phân thân tu luyện cũng không tệ. Tần Hạo cảm thụ bên dưới, kỳ thật cũng không phải không thể vận dụng phân thân, nhưng phân thân cần ra ngoài một lần nữa xếp hàng, thứ yếu chính là một dạng cũng phải vận dụng Càn Khôn Ngọc. Càn Khôn Ngọc, Tần Hạo trên thân cũng chỉ có 80 mai. Lần này đột phá chân thần chi cảnh, nhìn như Tần Hạo đột phá thuận lợi, nhưng cũng là hao phí không ít thời gian, trước sau sau cũng có hơn 2 tháng. Tương đương với trực tiếp liền hao phí 6 mai Càn Khôn Ngọc. Đây là Tần Hạo đột phá tương đối thuận lợi tình huống. Đổi lại những người khác, mặc dù có Càn Khôn Cựu Tinh lực lượng thần hồn phụ trợ, muốn nhanh như vậy đột phá chân thần chi cảnh cũng là không thể nào, bất quá tổng thể mà nói, 10 viên Càn Khôn Ngọc không sai biệt lắm cũng đầy đủ nửa bước chân thần đột phá chân thần chi cảnh. Trước đem tu vi củng cố, còn lại Càn Khôn Ngọc. Nơi đây chính là Kiếm Mộ Tinh, kiếm khí không gì sánh được huyền diệu đồng đậm, vừa bạn có thể lĩnh hội tu luyện kiếm đạo của ta. Tần Hạo đã sớm phát hiện Kiếm Mộ Tinh kiếm khí chỗ huyền diệu, trong lòng sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu không phải tu vi chưa đột phá, hắn đã sớm bắt đầu lĩnh hội kiếm khí. Cưỡng chế trong lòng khát vọng, Tần Hạo bắt đầu tu luyện, củng cố đứng lên. Chương 2607 nộ kiếm chương 2607 nộ kiếm sau đó thời gian, Tần Hạo lại hao phí nửa tháng củng cố tự thân tu vi. Nửa tháng sau, ông một cỗ cường hãn chân thần uy áp từ Tần Hạo trên thân bộc phát mà ra, dưới cỗ uy áp này, cho dù giữa thiên địa cát bụi đều ẩn ẩn có loại bị áp chế cảm giác. Cho dù rời rạc thiên địa rất nhiều kiếm khí, đều sinh ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm, tựa hồ nhận Tần Hạo chân thần uy áp ảnh hưởng. Phương xa, đang tu luyện một chút Càn Khôn Tông đệ tử, cũng như có như không cảm nhận được cỗ này chân thần uy áp, rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật mạnh chân thần uy áp, đúng là không kém gì ta. Trước đó phương hướng này cũng không có chân thần uy áp, chẳng lẽ là mới tới? Vẹn vẹn phổ thông chân thần, lại có như thế cường hãn chân thần uy áp, người này chỉ sợ chính là Càn Khôn Tông thực lực phi phàm cường giả. Rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, chợt lại đầu nhập mới trong tu luyện. Đến đây Kiếm Mộ Tinh tu luyện, rất nhiều đều là chủ tu kiếm đạo, bất quá cũng không toàn bộ đều là, cũng có rất nhiều người là muốn mượn dùng Kiếm Mộ Tinh huyền diệu nồng đậm kiếm khí, đến để thăng chính mình tu vi. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Vô luận là đạo gì, cuối cùng đều có thể hội tụ đến cùng một chỗ. Không sai biệt lắm. Một bên khác, Tần Hạo từ mặt đất đứng lên, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng hướng phương xa mà đi. Trên người hắn phóng thích mà ra cường hãn uy áp đã bắt đầu thu liễm, nhưng dù vậy, nếu như có mặt khác chân thần đứng ở phía trước, như cũng có thể từ Tần Hạo trên thân cảm thụ cực mạnh áp bách. Loại này áp bách không chỉ có đến từ Tần Hạo chân thần uy áp, cũng có thần thể lực số lượng cùng thần hồn phương diện áp bách, cần biết vô luận Tần Hạo thần thể lực lượng hay là thần hồn đều là viễn siêu cùng giai chân thần. Thần thể lực lượng đã đạt tới đỉnh phong thiên địa chân thần cấp độ, cho dù cùng lĩnh hằng chân thần đều không kém bao nhiêu. Về phần thần hồn phương diện, cũng đồng dạng đạt tới đỉnh phong thiên địa chân thần cấp độ. Như vậy phía dưới, bình thường phổ thông chân thần đối mặt Tần Hạo, đừng nói chiến đấu, có thể không chịu đến uy áp ảnh hưởng, phát huy toàn bộ thực lực cũng không tệ. Ta tu vi đã chính thức đột phá chân thần chi cảnh, sau đó nên tu luyện kiếm đạo. Thật vất vả tiến vào Kiếm Mộ Tinh, Tần Hạo cũng không muốn bỏ lỡ lĩnh hội nơi đây kiếm đạo, không phải vậy một khi ra ngoài liền phải một lần nữa xếp hàng, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí không ít thời gian. Nếu như mặt khác người mới đệ tử kiếm nhập Càn Khôn Cựu Tinh, khẳng định là tu vi đột phá chân thần chi cảnh, liền không thể không rời khỏi, không có cách nào, tại Càn Khôn Cựu Tinh tu luyện, 10 ngày liền phải hao phí một viên Càn Khôn Ngọc. Tần Hạo thì lại khác, trên người hắn chừng 80 mai Càn Khôn Ngọc. Đột phá chân thần chi cảnh cũng chỉ là hao phí 7 viên Càn Khôn Ngọc mà thôi, còn có 73 mai Càn Khôn Ngọc có dư, đầy đủ Tần Hạo tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cũng không thể lãng phí thời gian, Càn Khôn Ngọc kiếm cũng dễ, nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. À, bên này kiếm khí muốn nồng đậm rất nhiều chính phi hành ở giữa, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được phía trước một chỗ khu vực kiếm khí, so địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều lần, không khỏi hai mắt có chút sáng lên. Tần Hạo sở dĩ không có tại đột phá chân thần chi cảnh địa phương tiếp tục tham nộ kiếm khí, cũng là bởi vì cái chỗ kia hỗn độn bản nguyên nồng đậm, nhưng kiếm khí so ra mà nói muốn yếu kém rất nhiều. Đột phá chân thần chi cảnh, khẳng định là lựa chọn hỗn độn bản nguyên nồng đậm địa phương. Nhưng lĩnh hội kiếm khí, liền phải lựa chọn kiếm khí càng dày đặc chi địa. Liền nơi này, Tần Hạo lúc này chuyển hướng, sát na công phu liền tới đến cảm giác được kiếm khí nồng đậm chi địa. Quả nhiên, theo bay tới mảnh khu vực này, Tần Hạo rõ ràng liền cảm giác được nơi đây kiếm khí không gì sánh được nồng đậm. Kiếm khí cơ hồ thực chất hóa. Nếu không có nơi đây kiếm khí đều bị hạn chế, chỉ sợ những kiếm khí này đều có thể nhẹ nhõm miểu sát thiên địa chân thần. Dù vậy, Tần Hạo cũng từ rất nhiều nồng đậm trong kiếm khí cảm nhận được một tia áp lực. Có áp lực là chuyện tốt, nói rõ ở chỗ này lĩnh hội hiệu quả tốt hơn. Tần Hạo hai mắt hơi sáng, không sợ kiếm khí cường đại, liền sợ không có tương tự kiếm khí tu luyện. Cổ quái là, một đường phi hành mà đến, Tần Hạo vẫn không có nhìn thấy mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, ngược lại là ngẫu nhiên thời điểm có thể cảm nhận được phương xa có chân thần uy áp tràn ngập. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Tần Hạo cũng không rõ ràng. Đối với cái này Tần Hạo cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần không chậm trễ tự mình tu luyện liền có thể. Khó trách nơi này kiếm khí nồng đậm như vậy, nơi này kiếm mộ cũng quá là nhiều. Từ tầng trời thấp hạ xuống tới, Tần Hạo liền nhìn thấy trên mặt đất thình lình có lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính kiếm mộ, mỗi một chỗ kiếm mộ bên trên đều cắm một thanh bảo kiếm, mà từ trong bảo kiếm lại có lấy cường hãn kiếm khí tràn ngập. Rất tốt, hiện tại bắt đầu. Nếu là có thể ở chỗ này đem vạn kiếm chi cảnh biến mãn, vậy liền không thể tốt hơn. Tần Hạo thở sâu, lúc này liền không kịp chờ đợi bắt đầu lĩnh hội kiếm khí đứng lên. Vạn Kiếm Chi Cảnh. Tham gia Càn Khôn Tông đệ tử tuyển nhận đại hội trước, Tần Hạo liền đã đem Vạn Kiếm Chi Cảnh nhập môn, chỉ bất quá nhập môn cùng viên mãn hay là có chênh lệch rất lớn. Mà một khi viên mãn, Tần Hạo đối với kiếm đạo cảm ngộ tất nhiên sẽ lại tăng lên nữa, vô luận thi triển Vô Vọng Kiếm Kinh hay là Vạn Kiếm Thủ uy lực đều sẽ đạt được cực lớn tăng phúc. Không thể nghi ngờ, một khi Tần Hạo đem Vạn Kiếm Chi Cảnh viên mãn, như vậy, cho dù đối mặt Vĩnh Hằng Chân Thần, không sử dụng thần thể lực lượng tình huống dưới, Tần Hạo cũng có lòng tin một trận chiến. Đương nhiên muốn chém giết Vĩnh Hằng Chân Thần liền không có dễ dàng như vậy, Tần Hạo dù sao chỉ là phổ thông chân thần, tu vi cảnh giới bày ở nơi này, cùng Vĩnh Hằng Chân Thần chênh lệch cảnh giới quá lớn. Lại thêm có thể thành tựu Vĩnh Hằng Chân Thần, phổ biến đều tu luyện thời gian rất lâu, điểm này liền xem như thiên tài cũng không ngoại lệ, dù sao cho dù là thiên tài đi nữa, tu vi càng cao, đột phá cần thiết thời gian cũng sẽ dài hơn. Tần Hạo tu luyện tới hiện tại cũng chỉ là mấy chục kỷ mà thôi, mà Càn Khôn Tông bên trong rất nhiều đệ tử tu luyện đều là hàng trăm hàng ngàn kỷ, tỉ như Giang Bính Vinh bèn bèn bái nhập Càn Khôn Tông liền vượt qua 300 kỷ. Càng là thời gian tu luyện lâu, nắm giữ tuyệt học cũng càng nhiều, át chủ bài phong phú tình huống dưới, muốn chém giết một tên Vĩnh Hằng Chân Thần, độ khó có thể nghĩ. Mang theo nồng đậm chờ mong cùng hưng phấn, Tần Hạo lần nữa đầu nhập trong tu luyện. Tốt huyền diệu kiếm khí, cố kiếm khí này thế mà cũng ẩn chứa vạn kiếm ý cảnh, thì ra là thế, vạn kiếm chi cảnh đi lên tu luyện, đúng là như vậy, kiếm có thể nặng như vạn cân, cũng có thể không thể phá bỡ, càng có thể nhanh như buôn lôi. Tần Hạo cảm ngộ giữa thiên địa rời rạc kiếm khí, chỉ cảm thấy mỗi một đạo trong kiếm khí đều ẩn chứa huyền diệu khó giải thích ý cảnh, rất nhiều trước kia không hiểu điểm, đúng là trong khoảnh khắc liền minh ngộ tới. Như vậy tu luyện, Tần Hạo càng là có loại cảm giác vui mừng, như nói như khát hấp thu huyền diệu trong kiếm khí càng ngộ. Mà theo lĩnh hội, Tần Hạo quanh thân loại kia sắc bén kiếm khí chất cũng tại dần dần tăng cường, cứ như vậy quanh chân ngồi ở chỗ này, nhưng lại cho người ta một loại kiên cường, tuyên cổ sừng sững không ngã bảo kiếm giống như cảm giác. Tần Hạo tu luyện đồng thời, lĩnh hội tốc độ kiếm khí đã vậy còn quá nhanh, kiếm uy tăng lên nhiều như vậy khoảng cách Tần Hạo không xa, cũng tương tự ở vào cùng một cái kiếm trong mộ. Một thân lấy áo trắng trường sam thanh niên đang tay cầm một thanh bảo kiếm, ngay tại diễn luyện lấy. Còn không đợi một bộ kiếm pháp diễn luyện xong, áo trắng trường sam thanh niên liền không khỏi dừng lại, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Hạo phương hướng. Có ý tứ, người này không chỉ có thể tiếp nhận nơi đây kiếm khí chi uy ảnh hưởng, vậy mà lĩnh hội tốc độ kiếm khí còn nhanh như vậy, tu vi của người này a, vừa mới đột phá chân thần chi cảnh. Tần Hạo không có phát hiện mặt khác Càn Khôn Tông đệ tử, lại không biết tên này áo trắng trường sam thanh niên một mực tại nơi đây kiếm mộ tu luyện, mà Tần Hạo đến nơi đây kiếm mộ trước tiên, áo trắng trường sam thanh niên liền cảm ứng được. Chỉ bất quá kiếm mộ tinh ai cũng có thể tu luyện, lại thêm nơi đây kiếm mộ kiếm khí nồng đậm, nhưng cũng ít nhiều sẽ ảnh hưởng chân thần thần hồn, áo trắng trường sam thanh niên liền không có nhiều hơn để ý tới. Kết quả Tần Hạo vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn liền cảm giác được trên người đối phương kiếm uy khí chất đúng là không ngừng tăng lên. Lần này, áo trắng trường sam thanh niên cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Chương 2608 tiểu diễn kiếm thần thuật, chương 2608 tiểu diễn kiếm thần thuật. Áo trắng trường sam thanh niên tên là Lục Cảnh Hiên, chính là đỉnh phong thiên địa chân thần tu vi. Hắn thường xuyên đến đây kiếm chủng tinh tu luyện, mà trong đó một lần trong lúc vô tình phát hiện nơi đây kiếm mộ quần, liền xác định nơi đây vì chính mình luyện kiếm chỗ. Mấu chốt là bởi vì nơi đây kiếm khí nồng đậm nguyên nhân, cũng dẫn đến kiếm khí cảm giác áp bách cực mạnh. Người bình thường đừng nói đến đây tu luyện, vẻn vẹn tiếp nhận cố kiếm khí này áp bách sẽ rất khó. Lục Cảnh Hiên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, thế là liền một mình chiếm lấy nơi đây, đương nhiên nói là chiếm lấy cũng không hoàn toàn, vùng này rất lớn, Lục Cảnh Hiên tu luyện cũng không cần lớn như vậy địa bàn. Nếu có người đến đây tu luyện, Lục Cảnh Hiên cũng là không ngại. Về phần kiếm chủng tinh, kiếm chủng tinh bản thân liền rất lớn, muốn thăm dò hoàn toàn rất khó, cũng không ai tốn thời gian đi thăm dò toàn bộ kiếm chủng tinh. Trong thời gian này Lục Cảnh Hiên cũng gặp phải không ít trong lúc vô tình tiến vào nơi đây Càn Khôn Tông đệ tử, nhưng tuyệt đại bộ phận đều không chịu nổi nơi đây kiếm khí áp bách, cuối cùng không thể không rút đi. Cho dù là một chút thực lực phi phàm Càn Khôn Tông đệ tử, lại tu luyện mấy ngày sau cũng đồng dạng chịu đựng không nổi. Đây là Lục Cảnh Hiên lần thứ nhất phát hiện có người, thế mà có thể ở chỗ này như là chính mình bình thường, thuận theo tự nhiên tu luyện. Đồng thời tốc độ tu luyện nhanh như vậy, chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương loại kia kiếm uy tăng lên. Mấu chốt là, hắn rõ ràng từ trên người đối phương cảm giác được, mặc dù đối phương toàn thân tràn ngập chân thần uy áp rất mạnh, nhưng loại này vừa mới đột phá chân thần chi cảnh khí tức, vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Nói cách khác, đối phương rất có thể tiến vào kiếm chủng tinh trước, chính là nửa bước chân thần tu vi. Vừa mới đột phá chân thần chi cảnh, thế mà liền đến nơi đây kiếm mộ quần tu luyện, đồng thời tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Lục Cảnh Hiên liền xác thực cảm thấy có chút tò mò. Người này hoặc là kỳ tài ngút trời, hoặc là che giấu tu vi thực lực. Lục Cảnh Hiên trầm ngâm bên dưới, cảm giác cũng chỉ có hai loại khả năng. Bất quá bất kể như thế nào, Lục Cảnh Hiên đều không có ý nghĩ đi cùng đối phương chào hỏi. Nói đùa, ở chỗ này tu luyện đều là tranh đoạt từng giây. Cần biết, Càn Khôn Ngọc cũng không có dễ kiếm như vậy. Cho dù Lục Cảnh Hiên cũng là tại kiếm chủng tinh tu luyện một đoạn thời gian, nhất định phải một lần nữa ra ngoài làm nhiệm vụ, kiếm lấy Càn Khôn Ngọc. Ta tu luyện môn tuyệt học này đã càng thuần thục, hẳn là không cần bao lâu liền có thể nắm giữ. Lục Cảnh Hiên lại bắt đầu lại từ đầu luyện kiếm, không còn quan tâm Tần Hạo bên kia. Soạt. Hưu. Lục Cảnh Hiên trường kiếm trong tay hướng phía trước đâm ra, lập tức liền hình thành từng đạo kiếm khí lăng lệ tàn phá bừa bãi, cực kỳ bất phàm, mà theo Lục Cảnh Hiên không ngừng thi triển kiếm pháp, hắn trong kiếm pháp kia ẩn chứa kiếm khí lăng lệ cũng càng cường hãn đứng lên. Hiển nhiên, cái này tuyệt không phải phổ thông tuyệt học đơn giản như vậy. Kiếm lại có như thế nhiều hình thái. Tần Hạo khoanh chân ngồi tại kiếm mộ bên trong, cảm giác giữa thiên địa rời rạc kiếm khí. Tại trong cảm giác của hắn, kiếm khí đang không ngừng biến ảo, có chút kiếm khí bày biện ra hung thú, cũng có chút kiếm khí chuyển biến làm tinh cầu, mà vô luận như thế nào chuyển đổi, đều ẩn chứa bàng bạc uy thế. Tần Hạo cảm thấy tự thân thu hoạch rất lớn. Kiếm, chuyển đổi hình thái. Cùng mình tu luyện bạn kiếm chi cảnh không đang có lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tần Hạo như đói như khát lĩnh hội, hấp thu trong kiếm khí huyền diệu. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Hạo như thế một lĩnh hội, liền ước chừng qua 3 tháng. Nếu như những người khác, cũng không bỏ được xa xỉ như vậy tu luyện. 3 tháng, cũng phải cần trọn vẹn 9 mai càn khôn ngọc. Nhất là vừa mới bái nhập càn khôn tông đệ tử, đó càng là muốn tu luyện đều tu luyện bất thành. May mà Tần Hạo có đầy đủ càn khôn ngọc. Trong khoảng thời gian này, mỗi 10 ngày Tần Hạo cũng sẽ xuất ra một viên càn khôn ngọc. Từ khi tiến vào kiếm chủng tinh đến bây giờ, đã hao phí 16 mai càn khôn ngọc. Đương nhiên, thu hoạch cũng phi thường lớn. Không chỉ có tu vi đột phá đến chân thần chi cảnh, Tần Hạo tự thân đối với kiếm cảm ngộ cũng đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay, Tần Hạo từ trong tham ngộ thức tỉnh, cảm giác tự thân tán phát cường hãn kiếm khí, không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Mấy tháng này tu luyện, ta đối với kiếm cảm ngộ chí ít tăng lên mấy cái cấp bậc, ta vạn kiếm chi cảnh cũng đã tiểu thành. Loại này tiểu thành cũng không phải là đi qua như vậy, mà là chân chính đạt đến vạn kiếm chi cảnh thành nhỏ chi cảnh, nếu như lúc này lại thi triển vạn kiếm thủ uy lực tuyệt đối đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá Tần Hạo cũng gặp phải một vấn đề mới, đó chính là vạn kiếm chi cảnh đạt tới tiểu thành chi cảnh sau, Tần Hạo lại lĩnh hội kiếm chủng tinh kiếm khí, liền có một loại ăn quá no cảm giác, không có cách nào tiếp tục thăng ngộ. Thậm chí có loại cảm giác, nếu như cưỡng ép lĩnh hội, một cái không tốt, chính mình cũng có khả năng bị nó bạo. Trước tiên cần phải tiêu hóa một chút. Tần Hạo lắc đầu, rất rõ ràng chính mình đối mặt vấn đề là cái gì. Đi qua không có loại này kiếm chủng tinh kiếm khí có thể lĩnh hội, Tần Hạo tốc độ tu luyện mặc dù không tính chậm, nhưng tuyệt đối so với không lên tại kiếm chủng tinh tu luyện. Mà đi tới kiếm chủng tinh tu luyện, liền như là con cá bơi vào biển cả, Tần Hạo có thể thỏa thích, không hề cố kỵ lĩnh hội, cái này cũng dẫn đến Tần Hạo lĩnh hội kiếm khí tốc độ, cùng loại kia đói khát lập tức đạt được làm dịu. Thậm chí không thể nói là làm dịu, mà là nó bạo. Lúc này, liền không thể tiếp tục tham ngộ, trước hết đem ngay sau đó lĩnh hội đã nắm giữ kiếm đạo cảm ngộ, trước tiến hành tiêu hóa. Toàn bộ tiêu hóa xong tất, mới có thể tiếp tục lĩnh hội. Liền giống với một người, nếu như ăn no rồi, lại tiếp tục ăn lời nói cũng rất dễ dàng ăn quá no, thậm chí cả nó bạo, Tần Hạo hiện tại tu luyện cũng gặp phải một dạng vấn đề. Tiêu hóa kiếm đạo cảm ngộ biện pháp tốt nhất, không hề nghi ngờ chính là tu luyện kiếm đạo tuyệt học. Trước mắt Tần Hạo đã đem vô vọng kiếm kinh hoàn toàn nắm giữ, mà bạn kiếm thủ đệ nhất chuyển xong kiếm thức, cũng có thể hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng bạn kiếm thủ không giống với vô vọng kiếm kinh Tần Hạo cần tự sáng tạo. Đối với đệ nhị chuyển như thế nào thi triển, Tần Hạo trước mắt cũng không có quá nhiều đầu mối. Cái này cùng lĩnh hội kiếm khí khác biệt, nơi đây kiếm khí chính là kiếm cảnh giới, mà đệ nhị chuyển càng thiên hướng về thực chiến, chỉ bằng vào lĩnh hội kiếm chủng tinh kiếm khí, muốn hoàn toàn sáng tạo ra đệ nhị chuyển, rõ ràng có chút không thực tế. Đương nhiên đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Tần Hạo lại sáng tạo đệ nhị chuyển kiếm pháp, nhờ vào kiếm chủng tinh lĩnh hội, liền sẽ có chủng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trợ lực. Bất quá, tiểu diễn kiếm thần thuật ta còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Tần Hạo lông mày dương lên. Tiểu diễn kiếm thần thuật chính là Tần Hạo tại truyền thừa trong thần điện lấy được kiếm đạo tuyệt học, xứng đôi chính là vạn kiếm chi cảnh. Trước đó tại Long Hậu thành thời điểm, Tần Hạo bởi vì vạn kiếm chi cảnh vừa mới nắm giữ không lâu, lại thêm đệ tử tuyển nhận đại hội sắp bắt đầu, căn bản không có thời gian tu luyện. Hiện tại thì lại khác, hoàn toàn có thể tu luyện, mà lại kiếm chủng tinh kiếm khí nồng đậm, cũng phi thường thích hợp tu luyện tuyệt học. Tần Hạo trong mắt tinh mang lóe lên, liền lập tức cũng quyết định chính mình bước kế tiếp kế hoạch tu luyện. Tu luyện tiểu diễn kiếm thần thuật, môn này cao giai tuyệt học, uy lực không thể so với vạn kiếm thủ yếu, thậm chí nếu như hoàn toàn nắm giữ nói, uy lực của nó sẽ còn vượt xa trước mắt vạn kiếm thủ. Dù sao chính là hàng thật giá thật, hoàn chỉnh cao giai tuyệt học. Bất quá nếu bàn về tiềm lực nói, không hề nghi ngờ vạn kiếm thủ tiềm lực cao hơn, trước mắt vạn kiếm thủ chỉ là sáng tạo ra đệ nhất chuyển, nhưng nếu như liên tiếp sáng tạo ra đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, thậm chí đệ tứ chuyển, đệ ngũ chuyển đâu, uy lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tiểu diễn kiếm thần thuật cùng chia tam trọng cảnh giới. 3000 tiêu kiếm, vạn tượng kiếm ngục, đại diễn kiếm luân. Chương 2609 kiếm khí va chạm, chương 2609 kiếm khí va chạm đệ nhất trọng, 3000 tiêu kiếm. Cái gọi là 3000 tiêu kiếm cũng không phải là nhất định chỉ có thể là 3000, cũng có thể là 30000, 300000, thậm chí 3 triệu. Nó hệ tâm chính là kiếm khí phân hóa như tơ, cắt chém không gian, uy lực cường đại, hoàn toàn có thể đạt tới vĩnh hằng chân thần cấp độ. Tần Hạo trong lòng suy tư, trong đầu cũng không tự chủ bắt đầu dựa theo chính mình trước đó lĩnh hội giữa thiên địa rời rạc kiếm khí, lấy được cảm ngộ được đối ứng cùng so sánh 3000 tiêu kiếm. Tiểu diễn kiếm thần thuật bản thân liền là cao giai tuyệt học, bình thường tới nói, bình thường đều là vĩnh hằng chân thần mới có thể nắm giữ, dù sao càng là cao thâm tuyệt học tu luyện độ khó cũng càng cao. Mà tu vi có thể đạt tới vĩnh hằng chân thần cấp độ, tự nhiên đối với cảnh giới cảm ngộ cũng khác biệt, tu luyện cao giai tuyệt học đứng lên liền tương đối dễ dàng rất nhiều, mà thiên địa chân thần thì không phải vậy. Thiên địa chân thần tu luyện cao giai tuyệt học, độ khó phải lớn rất nhiều, có thể tại thiên địa chân thần trong cùng cảnh giới nắm giữ cao giai tuyệt học, xưng là thiên tài không chút nào quá đáng. Về phần phổ thông chân thần, bình thường phổ thông chân thần có thể nắm giữ cao giai tuyệt học, đơn giản chính là người si nói mộng, cho dù Tần Hạo đi qua cũng không dám nói có thể đem tiểu diễn kiếm thần thuật luyện thành. Cái này cùng bạn kiếm thủ khác biệt, bạn kiếm thủ chính là tự sáng tạo, lại thêm chỉ có nhất truyền, cho nên cũng không thể xem như luyện thành, mà tiểu diễn kiếm thần thuật liền không giống mới, nếu là lúc trước Tần Hạo hoàn toàn không có nắm chắc. Chỉ bất quá nói đã nắm giữ vạn kiếm chi cảnh, như vậy cũng có tư cách, có thể đi tu luyện tiểu diễn kiếm thần thuật. Về phần hiện tại, 3000 tia kiếm, Tần Hạo trong đầu không ngừng hiện ra chính mình đối với tiểu diễn kiếm thần thuật 3000 tia kiếm lý giải, đông đảo nguyên bản lĩnh hội kiếm khí cảm ngộ cũng cấp tốc hỗn tạp cùng một chỗ, nhất thời. Tần Hạo cảm thấy mình trong đầu phảng phất có một cái tiểu nhân đang tay cầm lấy một thanh bảo kiếm, dựa theo chính mình đối với 3000 tia kiếm lý giải cùng cảm ngộ, bắt đầu luyện kiếm đứng lên. Trong đầu tiểu nhân ở luyện kiếm, Tần Hạo tự thân cũng là như thế. Phốc phốc. Tần Hạo cầm trong tay tiên nguyên kiếm, một kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước đâm tới. Một kiếm này không gì sánh được bình thản, không có hỗn độn bản nguyên, cũng không có thần lực, liền như là làm một phàm nhân tùy ý hướng phía trước đâm ra, càng đừng đề cập bất luận uy lực gì. Sau khi một kiếm này chân chính đâm ra đằng sau, trong không gian lại là vang lên một đạo rất nhỏ phốc phốc thanh âm, giống như có một cây sợi tóc màu bạc hiện lên, đem không gian cắt chém, thiên nguyên kiếm những nơi đi qua, đúng là tạo thành một đầu mười phần dễ hiểu vết nứt không gian. Chỉ bất quá vết nứt không gian kia chưa hoàn toàn hình thành, liền lại lập tức tiêu tán, được bù đắp, triệt để không thấy tăm hơi. Nơi đây chính là Kiếm Mộ Tinh. Làm Càn Khôn Tông trọng yếu nhất đệ tử nơi tu luyện tràng, Kiếm Mộ Tinh nội không gian sao mà củng cố, không chút nào khoa trương, phổ thông chân thần tại Càn Khôn đại lục có thể xé rách không gian, nhưng ở Kiếm Mộ Tinh, liền tuyệt đối không cách nào làm đến. Mà giờ khắc này, Tân Hạo vẹn vẹn không gì sánh được bình tĩnh hướng phía trước một kiếm đâm tới, không gian đúng là tạo thành 10 phần dễ hiểu vết nứt không gian, cứ việc vết nứt không gian kia cũng cực kỳ nhanh chóng được chữa trị, đền bù, nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Thật mạnh uy lực. Tân Hạo hơi kinh hãi, chợt trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính mình chỉ là dựa theo tiểu diễn kiếm thần thuật đệ nhất trọng 3000 tiết kiếm, tùy ý thi triển một kiếm mà thôi, đúng là ẩn chứa cường hãn như vậy uy lực. Mà lại, đây vẫn chỉ là một kiếm, vẹn vẹn chỉ là hình thành một đạo tiết kiếm. Mà dựa theo 3000 tiết kiếm lý giải, chí ít có thể lấy hình thành 3000 tiết kiếm, đồng thời tiết kiếm càng nhiều như vậy uy lực cũng liền càng mạnh. Tiếp tục, Tân Hạo lần nữa bắt đầu diễn luyện. Không thể không nói trước đó lĩnh hội kiếm khí, đối với giờ phút này tu luyện tiểu diễn kiếm thần thuật trợ giúp, Tân Hạo cảm thấy tiểu diễn kiếm thần thuật đệ nhất trọng 3000 tiết kiếm bên trong, rất nhiều tu luyện chỗ khó khăn điểm. Chính mình vẹn vẹn chỉ là tùy ý suy nghĩ, liền có thể lập tức lý giải. Tu luyện, đơn giản như hổ thêm cánh. Hoa, hoa. Tần Hạo liên tiếp thi triển 3000 tiết kiếm. Đang tu luyện thời điểm, Tần Hạo cũng không ngừng cảm ngộ giữa thiên địa rời rạc kiếm khí, trừ cái đó ra, những kiếm khí này cũng sẽ chủ động tiến vào Tần Hạo thể nội, trợ giúp phụ trợ lấy Tần Hạo tu luyện 3000 tiết kiếm. Vẹn vẹn mấy ngày sau, xoạt Tần Hạo chém xuống một kiếm, phía trước lập tức như là tạo thành từng đạo màu bạc lưới lớn bình thường, đúng là duy nhất một lần hình thành mấy trăm đầu tia kiếm màu bạc. Không gian rất nhỏ rung động, đều là xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, chỉ bất quá cũng không rõ ràng, mười phần dễ hiểu, đồng thời rất nhanh tiêu tán. Vết nứt không gian tiêu tán, nhưng một kiếm này hình thành uy lực nhưng như cũ tồn tại, giữa thiên địa rời rạc kiếm khí cùng cắt bụi lập tức như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi cuốn bình thường, đúng là tạo thành một đạo kiếm khí gió xoáy. Kiếm khí này gió xoáy cũng không lớn, vẹn vẹn hướng phía trước rời rạc không xa, liền dần dần càng ngày càng nhỏ, sau đó triệt để tiêu tán. Nhưng trong đó ẩn chứa uy lực, như cũ để Tần Hạo kinh hỉ không gì sánh được. Không hổ là Càn Khôn Tông tu luyện thánh địa Càn Khôn Cửu Tinh, nơi này tu luyện kiếm pháp đơn giản như hổ thêm cánh, làm ít công to. Tần Hạo trên mặt cũng đầy là kinh hỉ. Tuy nói bởi vì lĩnh hội kiếm khí duyên cớ, Tần Hạo tu luyện 3000 tia kiếm muốn tương đối dễ dàng rất nhiều, nhưng dựa theo Tần Hạo tính ra, muốn hoàn toàn nắm giữ, ít nhất cũng phải nửa năm, thậm chí một năm lâu. Đây là rất khoa trương tốc độ. Phải biết đây chính là cao giai tuyệt học. Đổi lại những người khác, đừng nói một năm, cho dù là 10 năm, một cái kỷ nguyên, thậm chí 10 cái kỷ nguyên, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Tu vi cảnh giới khác biệt, lĩnh hội tốc độ cũng là có cực lớn khác biệt. Mà bây giờ, đừng nói nửa năm, Tần Hạo cảm giác dựa theo xu thế này xuống dưới, chính mình chỉ cần lại tiếp tục tu luyện một tháng, rất có thể liền có thể đem 3000 tia kiếm một chiêu này hoàn toàn nắm giữ. 3000 tia kiếm vẫn chỉ là tiểu diễn kiếm thần thuật đệ nhất trọng mà thôi, nếu như đem đệ nhị trọng vạn tượng kiếm ngục cùng đệ tam trọng đại diễn kiếm luân luyện thành, uy lực lại đem đạt tới đáng sợ đến mức nào tình trạng. Tần Hạo mặt lộ thần sắc hướng tới, lúc kia cho dù không sử dụng thần thể lực lượng, ta cũng chính thức có được cùng Vĩnh Hằng chân thần một trận chiến năng lực đi. Tần Hạo trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện đứng lên. Ào ào xoạt. Từng đạo lít nha lít nhít kia kiếm màu bạc lôi cuốn lấy giữa thiên địa kiếm khí cùng cắt bụi, hình thành từng đạo kiếm khí gió xoáy, tại kiếm mộ bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Động tĩnh vô cùng lớn. Một bên khác, Song Cực, Lục Cảnh Hiên cũng đang tu luyện, từ khi trước đó cảm giác được Tần Hạo tồn tại sau, Lục Cảnh Hiên liền cũng không còn quan tâm, đồng thời tại toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện sau, Lục Cảnh Hiên liền cũng phong bế cảm giác. Kiếm mộ tinh rất an toàn. Trừ ra đệ tử khác bên ngoài, cơ bản không cần lo lắng mặt khác vấn đề an toàn, cho nên Lục Cảnh Hiên vì mau chóng nắm giữ trước mắt tu luyện tuyệt học, liền cũng phong bế cảm giác. Dầm dầm. Theo Lục Cảnh Hiên một kiếm hướng phía trước chém xuống, bàng bạc kiếm khí đúng là hình thành một đạo kiếm khí phong bạo, kiếm khí kia phong bạo đồng dạng hướng phía trước đánh tới, sau đó dần dần từng bước đi đến, kiếm khí phong bạo cũng dần dần tiêu tán. Nếu như Tần Hạo ở chỗ này, lời nói tất nhiên cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Lục Cảnh Hiên chỗ thi triển tuyệt học hình thành kiếm khí phong bạo, rõ ràng so Tần Hạo kiếm khí gió xoáy phải lớn hơn không ít. Kiếm khí phong bạo đồng dạng tàn phá bừa bãi lấy kiếm mộ chi địa, làm cho chung quanh một khu vực lớn đều trở nên một mảnh hỗn độn, mà vừa lúc này, ầm ầm, như là kiếm khí tương giao, hình thành một cỗ trùng thiên kiếm khí sóng xung kích, từ phương xa 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 truyền đến.